Chương 44, chân khí dị biến công lực mất 2, chương 44, chân khí dị biến công lực mất 2, Mạc Thanh Phong nói, ngươi tuổi tác còn nhỏ, sau này làm tiếp đi. Không được, Thẩm ca ca nói, hắn thích ăn ta nấu cháo. Minh Phương nói. Mạc Thanh Phong cũng là rất là kinh ngạc, hắn sau khi trở về trên căn bản đều là trốn ở trong phòng chữa thương, lại không nghĩ rằng Thẩm cô hồng vậy mà cùng cái này mới tới hai đứa bé có như vậy hữu nghị. Hắn gật đầu nói, tốt, vậy ngươi cẩn thận chút, đừng người bị thương bản thân, nếu là cầm không nổi vật, sẽ để cho Lâm lao bá lấy cho ngươi. Không có sao, trước kia lúc ở nhà, ta cũng thường tự mình làm ăn, ta hành. Minh Phương nói, ta đi giúp nàng. Ánh Đình lúc này rốt cuộc nói chuyện, đi theo Minh Phương phía sau đi. Mạc Thanh Phong không khỏi lắc đầu, Minh Phương cùng Ánh Đình hai đứa bé này, cha mẹ đều là gia đình hào phú tôi tớ, cha mẹ sau khi qua đời, không chỗ nương tựa, chỉ đành phải lưu lạc đầu đường, may được bị hắn gặp, mới cho mang về Đại Cung Sơn, liền tên đều là hắn cấp lên. Mạc Thanh Phong đi vào trong nhà, lại vì Thẩm cô hồng đem bắt mạch, mạch tượng bình thản, không có cái gì khác thường. Thiên hạ thật sự là không thiếu cái lạ. Mạc Thanh Phong bây giờ chỉ có thể như vậy cảm khái. Cái này cũng lạ không phải Mạc Thanh Phong, liền xem như đi mời một vị cấp bậc tông sư võ học đại sư tới, cũng khó mà giải thích tại trên người Thẩm cô hồng phát sinh chuyện lạ. Mạc Thanh Phong áp chế cái kia đạo bá đạo chân khí đã đem gần một tháng, hôm nay đột nhiên bùng nổ, vốn là đã ở vào bên bờ tử vong, không ngờ Thẩm cô hồng cưỡng ép rót vào hắn kia ít ỏi chân khí, làm cho hai đạo thuộc về đương thời mạnh nhất chân khí đột nhiên xuất hiện ngăn cách. Vào lúc đó, Thẩm cô hồng kia ít ỏi chân khí lại là đứng ở Mạc Thanh Phong bên này, làm cho hai đạo mạnh nhất chân khí xuất hiện bước đệm khu vực, dần dần lại là có dung hợp xu thế. Chẳng qua là Mạc Thanh Phong trong cơ thể cái kia đạo dị thể chân khí cuối cùng là so chính hắn phải mạnh hơn một ít, đang bị dung hợp lúc đột nhiên phản công, xông về Mạc Thanh Phong đốc mạch. Lúc này, Thẩm cô hồng hai tay vừa đúng đặt tại Mạc Thanh Phong chí dương huyệt chỗ, kia đột nhiên lao ra nửa dung hợp chân khí giống như là tìm được một lỗ hổng, dọc theo Thẩm cô hồng hai cánh tay tiến vào trong cơ thể, rồi sau đó lại cùng hắn chân khí trong cơ thể lẫn nhau xung đột. Thẩm cô hồng kia chân khí trong cơ thể so với cái kia đạo nửa dung hợp chân khí, đơn giản giống như là một cái dòng suối gặp được biển rộng, vậy có thể lật lên cái gì gần sóng. Đột nhiên liền bị kia nửa dung hợp chân khí nuốt chửng lấy. Vào lúc này, bất kể Mạc Thanh Phong rót vào bao nhiêu nội lực, đều chỉ sẽ bị hút cạn sạch sành sanh. Dần dần, hợp với Mạc Thanh Phong, chính Thẩm cô hồng hai đạo chân khí đều bị cái kia đạo bá đạo chân khí cùng dung hợp. Chẳng qua là dung hợp ba đạo chân khí dị chân khí, so với ba đạo chân khí trong bất kỳ một đạo cũng cường đại hơn. Vào lúc đó, Thẩm cô hồng trong cơ thể giống như là biển rộng rót ngược sông suối bình thường, nên cả người mới có thể trướng lên tới. Cho đến cái nào chân khí dọc theo Thẩm cô hồng kinh mạch trong cơ thể hướng các huyệt khiếu nhồi vào sau, Thẩm cô hồng thân thể còn khôi phục nguyên trạng. Lúc này, có thể nói Thẩm cô hồng trong cơ thể mỗi một cái huyệt khiếu, mỗi một đường kinh mạch trong đều bị kia cổ dị chân khí cấp tràn đầy, nên Mạc Thanh Phong lại rót vào chân khí, lần nữa bị hút cạn sạch sành sanh. Ngủ một hồi, Thẩm cô hồng rốt cuộc tỉnh lại, hắn sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mất sức, nhưng cũng cảm thấy mình toàn thân cũng tràn đầy đâu một cỗ sức mạnh cường hãn, loại cảm giác này thật là kỳ dị vô cùng. Đã tỉnh. Mạc Thanh Phong nhẹ giọng nói. Thẩm cô hồng nói, ngài không sao. Mạc thúc thúc. Mạc Thanh Phong gật đầu, ta đã không sao, người đứa nhỏ này thật là cản quái, nếu là ngươi hôm nay có chuyện bất chắc, ta như thế nào xứng đáng với sư phụ ngươi cùng thúc phụ. Thẩm cô hồng nói, không có sao, giải quyết vấn đề là tốt rồi. Để cho ta nhìn lại một chút. Mạc Thanh Phong lần nữa bắt mạch, chẳng qua là vẫn vậy như lúc trước bình thường. Ngươi có cái gì khó chịu? Mạc Thanh Phong hỏi. Thẩm cô hồng nói, thật là kỳ quái, ta cảm giác mình toàn thân đều là lực lượng, nhưng cũng không xử ra được. Mạc Thanh Phong cau mày, nói, ngươi vận khí thử một chút. Thẩm cô hồng một vận khí, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Thế nào? Mạc Thanh Phong hỏi. Thẩm cô hồng vận khí lần nữa, nhưng cảm giác được trong cơ thể trống không, vậy có chút xíu chân khí. Lập tức hắn nói, nội lực của ta giống như tất cả đều biến mất. Mạc Thanh Phong nghe vậy, nhất thời cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nội lực biến mất, đây đối với Thẩm cô hồng mà nói đơn giản chính là sét nổ giữa trời quang, hắn còn lưng đeo thủ sâu như biển đâu. Kỳ thực Thẩm cô hồng cũng không biết, chân khí trong cơ thể hắn cũng không phải là biến mất, mà là đã bão hòa. Sóng cả ngút trời lực lượng hùng mạnh, vậy chỉ có lăn lộn lưu động mới có lực lượng. Lúc này Thẩm cô hồng trong cơ thể giống như là một cái chứa đầy nước đồ đựng, kia nước đã đem đồ đựng cấp hoàn toàn tràn đầy, chút xíu lưu động không phải, càng giống như là một mảnh yên tĩnh biển rộng, nên hắn mới cảm giác được trong cơ thể trống không. Thẩm cô hồng lần nữa thử mấy lần, đều không cách nào điều động nội lực, ông trời giả thật là mở cho hắn một cái lớn lao đùa giỡn, làm cho hắn lưng beo thủ sâu như biển còn mất đi báo thủ lực lượng, lập tức hắn đã tuyệt vọng, nằm ở trên giường, hai mắt trống rỗng vô thần. Mạc thúc thúc nhất định sẽ đưa ngươi trị, đưa ngươi nội lực tìm trở về, ngươi không cần lo lắng. Mạc Thanh Phong an ủi Thẩm cô hồng mấy câu, nhưng là trong lòng hắn cũng là không có bất kỳ đầu mối. Nhưng ở lúc này, Minh Phương bưng một chén cháo đi vào. Thẩm ca ca ngươi đã tỉnh. Minh Phương mặt mang nụ cười kia đẹp không cách nào hình dung. Thẩm cô hồng lúc này không có cái gì tâm tình nói chuyện, thế nhưng nụ cười đập vào mi mắt, trong lòng cũng là ấm áp, chẳng qua là gật đầu tỏ ý ta cho ngươi nấu cháo, uống lúc còn nóng đi. Minh Phương lại nói, Thẩm cô hồng lúc này còn có cái gì khẩu vị? Chẳng qua là hắn từ trước đến giờ tính tình ôn hòa, không hiểu lắm được cự tuyệt người. Lập tức Minh Phương tự mình đem cháo cấp thổi lạnh, đút cho Thẩm cô hồng. Thẩm cô hồng ngược lại có chút cảm thấy ngại ngùng, liền nói, ta tự mình tới đi. Thẩm cô hồng bưng chén lên, đem cháo đưa vào trong miệng, thật là nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, nói, Minh Phương ngươi tay người này là thế nào luyện ra? Hôm nào ta cũng học một ít. Minh Phương bị Thẩm cô hồng như vậy khen một cái, ngược lại có chút ngượng ngùng, nàng nói, trước kia ta một cái ở nhà, bởi vì đói bụng rồi, liền tự mình làm chút ăn, lúc ấy trong nhà cũng không có nhiều thuế thóc, chỉ có thể nấu cháo, vì vậy cứ như vậy. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, cũng là âm thầm thở dài một tiếng, xem ra thế gian này rất nhiều chuyện, quả thật đều bị bước đi ra. Hoa Phúc Tương Ý những lời này xem ra không có nói sai, Minh Phương bị buộc ra tay người cao, ta không có nội lực, nhưng cũng không biết có thể thành tựu chút gì. Nghĩ như vậy, tinh thần ngược lại khá hơn nhiều, uống xong cháo sau này, liền xuống giường, cùng Ánh Đình, Minh Phương hai người tới trong sân, ngược lại Mạc Thanh Phong cũng là đang suy tư như thế nào giải quyết Thẩm Cô Hồng vấn đề. Lúc này đang giữa trưa, tuy là mùa đông giá lạnh, nhưng Phương Hoành Viễn, Phương Hoành Kiệt, Dương Kỳ, Đoàn Cảnh bốn người cũng là tay không rời sách, đang dùng công. Thẩm Cô Hồng lúc này không khỏi nghĩ đến, nếu là không thể luyện võ công, liền nhìn chút sách tới, tương lai thi qua Trạng Nguyên, cũng coi là quang tông diệu tổ. Tự giễu một tiếng, Thẩm Cô Hồng không khỏi lắc đầu bật cười. Vào lúc này, Lưu Chí, Lưu Đức hai người cũng tiến lên đón, bọn họ biết Thẩm Cô Hồng cùng Mạc Thanh Phong quan hệ phi ngọn tầm thường, liền cũng hướng Thẩm Cô Hồng chào hỏi, lại giúp đỡ trong sân tôi tớ quét dọn thư viện đi. Mỹ Phương muội muội, ngươi mau lại đây, chúng ta cùng nhau chơi chơi. Tiểu Lan là trong thư viện hoạt bát nhất, nhất chọc người yêu thích, thanh âm của nàng cũng là nhất nghe tốt. Về phần Liên Tâm, ngược lại có chút lạnh băng, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm liền nhìn chút sách, cả người xem ra chính là không cùng người cảm giác thân cận, cùng Ánh Đình có mấy phần tương tự. Chẳng qua là Ánh Đình cũng không phải là ai cũng không để ý tới, hắn thời thời khắc khắc cũng đi theo Mịch Phương bên người. Mịch Phương đáp, chính ngươi chơi trước, ta cùng Thẩm ca ca đi một hồi. Thẩm Cô Hồng là ở nơi này trong thư viện đông đảo con trai lý trưởng được đẹp mắt nhất, Tiểu Lan đám người mặc dù còn không hiểu được cái gì là giữa nam nữ ái mộ chi tình, nhưng luôn cảm thấy có thể cùng Thẩm Cô Hồng người như vậy đứng chung một chỗ, trong lòng sẽ có một loại cảm giác tự hào. Thẩm Cô Hồng đi tới thư viện đã có hơn 2 tháng, cùng mọi người đều là không nóng không lạnh, duy chỉ có cùng sau đó Mịch Phương cùng Ánh Đình quan hệ cứ tốt, ngược lại để Tiểu Lan không ngừng hâm mộ. Thẩm Cô Hồng nói, nếu không các ngươi đi trước chơi đi, ta muốn đi tàng thư các đi một chút. Mịch Phương cười nói, tiên sinh nói, nhiều đọc chút thư tổng là tốt, ta cùng Ánh Đình tính tình lười biếng một ít, có Thẩm ca ca mang theo, chúng ta nhiều đọc viết sách, mới sẽ không để cho tiên sinh thất vọng. Thẩm Cô Hồng thích cùng Mịch Phương đi chung với nhau, đó là bởi vì Mịch Phương ánh mắt vậy mà cùng Tố Ngưng Hạm có mấy phần tương tự, cũng cực kỳ tươi ngon ngọng nước, đặc biệt là lúc cười lên cực độ đẹp mắt. Vào lúc này, trong mắt hắn không khỏi thoáng qua vẻ si mê, ngược lại trái tim đau nhói, nghĩ đến Hạm Nhi, thúc phụ, phụ thân, mẫu thân, Lê Hoa Sơn trang tất cả mọi người, bây giờ Hải Nhi đã là phế nhân một cái, nên như thế nào báo thù cho các ngươi? Mịch Phương thấy được Thẩm Cô Hồng vẻ mặt đau khổ, trong bụng cũng không hiểu khổ sở, ba người đồng loạt hướng tàng thư các bên kia đi tới. Mạc Thanh Phong lúc này liền đứng ở cách đó không xa, vừa mới Thẩm Cô Hồng vẻ mặt hắn cũng nhìn ở trong mắt, hắn biết, nếu không phải bởi vì mình, Thẩm Cô Hồng làm sao về phần đi tới hôm nay việc này. Ai, đứa nhỏ này thật là số khổ. Cảm thán một tiếng, nhìn ba người bóng dáng, hắn chợt làm ra một cái quyết định. Lúc chạm vào tối, Mạc Thanh Phong đem Mịch Phương gọi tiến trong phòng của mình. Mạc Thanh Phong nói, hai người các ngươi tư chất cũng không tệ, các ngươi cũng biết, ta không vẹn vẹn là một vị tiên sinh dạy học. Ánh Đình trong mắt nóng bỏng chi sắc chợt lóe, nói, ta muốn bái tiên sinh vi sư, cầu tiên sinh dạy ta võ công. Mịch Phương đối với võ công cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, chẳng qua là đứng ở một bên. Mạc Thanh Phong nói, hôm nay gọi các ngươi tới, chính là định thu các ngươi làm đồ đệ. Ánh Đình nghe vậy, nhất thời mừng lớn, liên tục dập đầu ba cái, nói, bái kiến sư phụ. Mịch Phương lúc này cũng bị dưới đất, lệ vài cái, mới đứng dậy. Mạc Thanh Phong nói, nếu làm đồ đệ của ta chọn đời võ công tự nhiên cũng sẽ truyền cho các ngươi, nhưng là vi sư các ngươi phải đáp ứng vi sư một chuyện. Mời sư phụ nói. Ánh Đình cùng Mịch Phương đồng nói. Mạc Thanh Phong nói, bây giờ cô Hồng bởi vì một chút duyên cớ đã không thể học võ, ta các ngươi phải bảo vệ hắn cả cuộc đời, các ngươi có thể làm lấy được. Mịch Phương trước đáp, đệ tử có thể làm được. Ánh Đình do dự một hồi, cũng nói, đệ tử có thể làm được. Mạc Thanh Phong gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lại nói, võ công của ta chính là tập chư gia học thuyết mà đại thành, không phải là một khi một chiều có thể luyện thành, công tâm thuật bất chính người tu luyện, chẳng những không thể tu luyện tới tận cùng, còn phải tẩu hỏa nhập ma, hai người ngươi đều là tâm đang hạng người, đây mới là ta truyền cho các ngươi võ công trọng yếu nguyên nhân. Nhớ, hành hiệp trưởng nghĩa, sư cường phụ nhược, chính là học võ người võ đức, nhưng là làm người nhưng cũng đừng quá mức vô hủ. Đỗ Nhi nhớ kỹ sư phụ dạy bảo. Ánh Đình cùng Mịch Phương đồng nói. Lập tức Mạc Thanh Phong đem tâm pháp phương pháp tu luyện cùng hai người giải thích một phen, sau đó Ánh Đình cùng Mịch Phương liền bắt đầu tu luyện. Võ công của hắn trong mà nói, vẫn tương đối thích hợp tính tình thanh đạm người tới tu luyện. Ánh Đình nhìn như lạnh lùng, cũng là nội tâm như lửa người, tính tình bên trên không khỏi có chút gấp gáp, nhưng ở Mạc Thanh Phong dần dần thiện đạo dưới, hắn rốt cuộc bắt đầu nhập môn, cậu thêm mỗi ngày cũng thông ra khổ luyện, một tháng không tới, cuối cùng là lấy được chút thành tựu. Ngược lại Mịch Phương tính tình hiền hòa, đối với võ công không thích lắm, lúc tu luyện cũng bất luận thành bại, cũng là lấy được xong việc gấp dưới kết quả. Bất quá nàng cuối cùng không thích cùng người đánh nhau, nên luận bên trên sức chiến đấu, ngược lại cùng Ánh Đình xê xích không nhiều. Chương 45, mới học nho nhà có lục nghệ, 1, chương 45, mới học nho nhà có lục nghệ, 1, lại qua tháng 1, gần hết năm lặng lẽ tới, khí trời càng thêm giá rét, tuyết lớn hạ hơn 10 ngày, toàn bộ Đại Cung Sơn biến thành trong suốt thế giới. Trong thư viện tôi tớ đã chuẩn bị xong cơm tất nhiên, một đám người ngồi chung một chỗ, thật là náo nhiệt cực kỳ. Chẳng qua là có một người ở nơi này 2 tháng tới nay đều là mặt lạnh, giữa hai lông mày viết đầy vẻ buồn rầu, nhìn một cái chính là tâm sự nặng nề, người này không phải người khác, chính là Thẩm Cô Hồng. Hơn 2 tháng tới nay, Thẩm Cô Hồng thật là có thể nghĩ biện pháp đều đã nghĩ hết, cũng là không cách nào giải quyết tự thân vấn đề, đến chỗ này lúc, cũng chỉ được than thở 2 tiếng, đem hết thể quy về ý trời, không còn nhiều làm hắn nghĩ. Ăn xong cơm tất nhiên sau, Thẩm Cô Hồng một thân một mình ra thư viện. Trong núi trên đường đã kết liêu thật dày băng, Thẩm Cô Hồng trong cơ thể mặc dù có bất thế công lực, nhưng là chút xíu cũng không dùng tới, bây giờ cùng người bình thường không khác, thậm chí so với người bình thường cũng không bằng. Ở trên sơn đạo liên tục ngã nhào mấy lần, trong lòng không lý do một trận tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền, hướng về kia trên mặt băng dùng sức đập tới. Đau đớn truyền tới, Thẩm Cô Hồng cũng không đi quản, đập vài chục cái, trên nắm tay đã là máu me đầm địa. Phế vật, ta đã thành phế vật. Thẩm Cô Hồng phát ra thê lương thanh âm, trả lời hắn cũng là gào thét gió rét. Hắn quỳ gối trên sơn đạo, đầu đi xuống cong, sờ mặt băng, nước mắt không được lưu lại, lại là đem kia hàn băng cấp hòa tan rất nhiều. Loại này chuyện lạ, nếu là người khác thấy được, chắc chắn kinh hãi không dứt, bởi vì người nước mắt mặc dù là nóng, nhưng tuyệt đối sẽ không như Thẩm Cô Hồng như vậy dọa người. Chẳng qua là lúc này, hắn chỉ lo phát tiết khó chịu trong lòng, không có đi chú ý cái này rất nhiều. Ở trên núi quỳ hồi lâu, Thẩm Cô Hồng chật vật đứng dậy, chỉ thấy được Mạc Thanh Phong liền đứng ở phía sau. Hắn thở dài một tiếng, đây không phải là ta biết Thẩm Trúc Hiên, càng không phải là cái đó cơ trí nhiều mưu Thẩm Cô Hồng. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, nước mắt lần nữa chảy ra, nói, đúng nha, bây giờ ta bất quá là tay trói gà không chặt phế nhân mà thôi. Mạc Thanh Phong nói, nếu là ngươi tiếp tục như vậy đi xuống, xác thực chỉ có thể làm một tên phế nhân. Rời Hoa Sơn Trang thiếu trang chủ thành phế nhân, đây tuyệt đối là làm người ta khó có thể tin. Vậy ngươi nói cho ta biết, đến lúc này, ta lại còn có thể làm gì? Thẩm Cô Hồng thanh âm lộ ra một cỗ bi thương cùng bất đắc dĩ, gió rét gào thét, đem hắn sợi tóc thổi rối loạn. Ngươi cả đời này, sống không chỉ là vì báo thù, cũng hẳn là vì chính mình sống. Mạc Thanh Phong mong muốn từ một hướng khác mở ra dẫn Thẩm Cô Hồng. Thù sâu như biển nếu không báo, liền buộc làm người tử. Thẩm Cô Hồng nói chém đinh chặt sắt. Mạc Thanh Phong muốn thuyết phục Thẩm Cô Hồng, cũng là ngay cả trong lòng mình một cửa ải kia cũng không qua được, lập tức hắn nghe Thẩm Cô Hồng ngôn ngữ, chỉ đành phải âm thầm thở dài một tiếng. Lê Hoa Sơn Trang đại thủ, ta Mạc Thanh Phong cũng không dám quên, nhưng là ngươi, nếu là tiếp tục như vậy tự bỏ cuộc, như thế nào xứng đáng với Lê Hoa Sơn Trang đã mất người? Mạc Thanh Phong nói xong, liền bản thân rời đi, chỉ có Hạ Thẩm Cô Hồng ở trên sơn đạo kinh ngạc mà người. Mạc Thanh Phong đi một hồi, khóe mắt chỗ cũng có nước mắt lăn xuống, lập tức hắn lau sạch nước mắt, đi vào thư viện, chỉ thấy Mịch Phương đứng ở Thẩm Cô Hồng cạnh cửa, tâm tư hắn chuyển một cái, nói, hắn ở sau núi đường núi. Mịch Phương không biết Thẩm Cô Hồng vì sao đến hậu sơn đường núi, nhưng nàng nếu biết được Thẩm Cô Hồng chỗ, hướng Mạc Thanh Phong thi lễ một cái, liền hướng phía sau núi đi tới. Đương thời tuy là băng kiên tuyết dày, nhưng Mịch Phương võ công đã có chút thành tựu, đi lại ở kết băng trên sơn đạo tựa như đất bằng phẳng bình thường. Nàng xa xa liền thấy Thẩm Cô Hồng quỳ ở nơi đó, không khỏi kêu lên, Thẩm ca ca. Thẩm Cô Hồng phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng đứng dậy, cũng là dưới chân một vẽ, dọc theo đường núi lăn xuống. Mịch Phương thấy vậy, mặt nhỏ nhất thời biến đổi, thân pháp triển khai, đem Thẩm Cô Hồng cấp đỡ dậy, sau đó liền dọc theo đường núi từ từ đi xuống, đợi đến bình chỗ, Mịch Phương một viên nỗi lòng lo lắng mới buông xuống. Thẩm ca ca, làm sao ngươi tới cái này phía sau núi, như vậy lạnh, chúng ta trở về đi thôi. Gió rét bù bù, Mịch Phương không khỏi giật mình một cái. Thẩm Cô Hồng lúc này mới phát hiện, hắn vẫn luôn là người mặc mỏng manh áo quần, cũng là không có cảm thấy nửa phần giá rét. Lập tức ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, thầm nghĩ nội lực của ta nhất định còn ở, chẳng qua là không biết tại sao lại không sử ra được. Cái ý nghĩ này vừa ra, Thẩm Cô Hồng nhất thời có một chút hy vọng, lập tức hắn liền cùng Mịch Phương trở về thư viện, đi tới Mạc Thanh Phong trong phòng. Mạc Thanh Phong nghe Thẩm Cô Hồng ngôn ngữ, nói, bên trong cơ thể ngươi sinh cơ, cũng là so người bình thường muốn thịnh vượng nhiều lắm, đương thời ta cũng không biết vấn đề ở chỗ nào, bất quá hiên nhi, ngươi yên tâm, thúc thúc nhất định sẽ đưa ngươi chữa khỏi. Thẩm Cô Hồng gật đầu, đa tạ Mạc thúc thúc, nếu là Mạc thúc thúc không có phân phó vậy, kia tiểu chất trước hết cáo lui. Mạc Thanh Phong nói, đi đi, sớm đi nghỉ ngơi. Thẩm Cô Hồng trở lại trong phòng, suy tư một đêm, thầm nghĩ, Mạc thúc thúc tuy là lợi hại, nhưng cũng chưa chắc cái gì đều hiểu, sách này viện bên trong tàng thư và cuốn đều là tiên hiền thánh ngôn, cẩn thận nghiên cứu, chưa chắc không thể tìm được giải cứu phương pháp. Cái ý nghĩ này sinh ra, Thẩm Cô Hồng cả người lại khôi phục lại ngày xưa tự tin bộ dáng, nhưng nghĩ đến hai tháng này tới nay chất tự bỏ cuộc hồ đồ hành vi, trong lòng không khỏi âm thầm sinh ra ấy nấy. Lập tức hắn không khỏi tự nói, vô luận như thế nào, không thể để cho Mạc thúc thúc ấy nấy. Năm mới ngày thứ nhất, Phương Hoành Kiệt, Phương Hoành Viễn, Đoàn Cảnh, Dương Kỳ bốn người vẫn vậy không quên đọc sách học tập, Lưu Chí, Lưu Đức, Tiểu Lan, Liên Tâm đám người sinh hoạt cũng là vẫn vậy. Về phần ánh đỉnh, càng là thật sớm bên trên phía sau núi luyện võ. Mình Phương nhất là cần mẫn, thật sớm liền vì mọi người chuẩn bị sủi cảo. Tục ngữ mây, đại hàn tiểu hàn, ăn sủi cảo ăn tết. Cái này năm mới ngày thứ nhất, Mình Phương như vậy cần mẫn, dĩ nhiên là vì Thẩm Cô Hồng chuẩn bị. Trải qua mấy ngày nay, Mình Phương đều ở đây chiếu cố Thẩm Cô Hồng, thường xuyên qua lại giữa, hai người vậy mà không biết đã lúc nào thói quen cuộc sống như thế. Thẩm Cô Hồng đối Mình Phương cũng là tỉ mỉ che chở, coi nàng là làm thân muội muội của mình nhìn. Trong phòng, Thẩm Cô Hồng vừa ăn vừa khen, Mình Phương ngươi tay nghề càng ngày càng tốt, đúng, ngươi cũng ăn một ít đi. Mình Phương cười nói, ta đã sớm ăn rồi, hôm nay năm mới ngày thứ nhất mà, ta làm rất nhiều, các huynh đệ tỷ muội cũng ăn rồi, chỉ là thấy ngươi không có ra khỏi phòng, mới cho ngươi đưa tới. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, da mặt không khỏi hơi nóng lên, trải qua mấy ngày nay hắn tự bỏ cuộc, kia được chia sớm muộn. Rời giường cũng cực độ tùy ý, hôm nay hắn tuy đã quyết định phân chấn, vậy mà dị vãng nát thói quen cũng là không có sửa đổi tới. Vào lúc này, trong lòng không khỏi nghĩ đến, thói quen tốt dưỡng thành muốn nhất định thế gian, nát thói quen một khi sẽ thành. Ngươi cũng là như vậy, ngươi hai tháng này tới nay đã hoang phế quá nhiều, kể từ hôm nay, xem như trở về nguyên lai bản thân. Mỹ Phương thấy được Thẩm Cô Hồng tinh mục thần quang lấp lánh, lộ ra một cấu người bình thường cũng không có khó tả sức hấp dẫn, lập tức trong lòng thích đến không được, chẳng biết tại sao lại là cúi đầu. Thẩm Cô Hồng ăn xong sủi cảo, lại nói: "Hôm nay ta đi tàng thư các nhìn chút sách, ngươi sợ rằng muốn bản thân chơi." Chương 46, mới học nho nhà có lục nghệ 2, chương 46, mới học nho nhà có lục nghệ 2, Mịch Phương lại nói: "Không sao, vậy ta liền cùng Thẩm ca ca đi nhìn chút sách." Thẩm Cô Hồng sớm thành thói quen Mịch Phương đợi ở bên cạnh mình, cười nói: "Tốt lắm, chúng ta cái này đi tàng thư các." Hai người hướng tàng thư các đi tới, cũng là đưa đến Phương Hoành Kiệt, Phương Hoành Viễn đám người một trận kinh ngạc, đều nghĩ cái này hoàn khố tiểu tử hôm nay đi tàng thư các đi làm chi. Đi vào tàng thư các, cổ chim mùi thơm chi vị đánh tới, làm cho Thẩm Cô Hồng một trận thần thanh khí sảng. Hắn không biết lần đầu tiên tới cái này tàng thư các, vậy mà hôm nay cũng là cảm giác cùng dĩ vãng bất đồng, chủ yếu là hắn đã không còn là cái kia quá khứ Thẩm Cô Hồng. Mặc Thanh Phong xây cái này Thái Bạch thư viện, siêu tầm cũng không chỉ có nho nhà kinh điển, giống như Trang Tử Mặc Tử cùng với Chư Gia Học Thuyết, nơi này đều có một ít, nhưng trong đó nhiều nhất không thể nghi ngờ là nho nhà, tiếp theo cũng là binh gia. Thẩm Cô Hồng rút một quyển Dịch Kinh đi ra, nhìn một hồi, cũng là cái gì cũng xem không hiểu, lập tức lại liên tiếp cầm mấy quyển, đều là không có hứng thú. Trong lúc lơ đãng, hắn đi tới binh gia tàng thư chỗ. Binh gia chi lịch sử có thể truy tố đến trong truyền thuyết hoàng đế thời kỳ, nhưng trong lúc cũng không có lưu lại cái gì chữ tác. Chân chính binh thư cũng là chỉ có Thái Công binh pháp, Tôn Tử binh pháp trở làm. Thái Công binh pháp truyền thuyết quá nhiều, cũng không phải như Tôn Tử binh pháp tới khít khao thực tế. Thẩm Cô Hồng rút ra cái này hai bản sách nhìn một hồi, đảo mắt cũng là đã đến giữa trưa. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mịch Phương cầm một quyển thơ cũng là thấy cực kỳ có vị, lập tức không đành lòng quấy rầy, liền lại tiếp tục nghiên cứu Tôn Tử binh pháp. Như vậy đi qua một ngày, hai người phục hồi tinh thần lại lúc đã là lúc chạm vào tối. Trở lại chỗ ở, Mịch Phương lại làm vài thứ, hai người cùng nhau ăn. Mịch Phương thu thập xong sau, liền lại đi tới Thẩm Cô Hồng trong nhà. Thẩm Cô Hồng nói, cái này mà thúc thúc lại đi Khung Sơn tự tìm Tín Do đại sư đánh cờ đi. Khung Sơn tự xây vào Trinh Quan năm bên trong, nơi đó mới là Lý Bạch đã từng đọc sách địa phương. Mạc Thanh Phong xây cái này Thái Bạch thư viện, chính là có ngưỡng mộ tiên hiền ý từ Thái Bạch thư viện đi Khung Sơn tự, không quá nửa canh giờ lộ trình. Đây là đường núi, nếu là địa thế bình thản vậy, thời gian đoán chừng chỉ cần một nửa. Mịch Phương nói, sư phụ mỗi khi gặp mùng 1 10 năm, cũng phải đi tìm Tín Do đại sư đánh cờ, cái này có cái gì đáng được ngạc nhiên? Ánh Đình đâu? Hắn cũng vẫn chưa về sao? Thẩm Cô Hồng lại hỏi. Ánh Đình chính là một cái võ sĩ, hắn cả ngày luyện võ không ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Mịch Phương đáp. Thẩm Cô Hồng cười nói, vậy còn ngươi? Ta ngược lại không có thế nào gặp ngươi luyện công, ngươi không biết Mạc thúc thúc võ công ở nơi này thế gian có thể xưng được đứng đầu, nếu là tương lai đi ra ngoài, ngươi bị ba lượng cái tiểu la la cái đánh ngã, đây chính là muốn rơi Mạc thúc thúc uy danh. Mịch Phương bĩu môi, nói, vậy cũng được không sao, sư phụ nói, ta một ngày luyện nửa canh giờ là có thể chống đỡ Ánh Đình luyện bên trên một ngày. Thẩm Cô Hồng biết Mạc Thanh Phong mặc dù là nho nhà đại sư, nhưng võ công cũng là thiên hướng về đạo gia thanh tĩnh vô vi, tính tình nhạt người luyện ngược lại làm ít được nhiều, cười nói, kia Ánh Đình biết, chẳng phải là muốn giận đến giận sôi lên. Mịch Phương cười nói, Ánh Đình rất là hiếu thắng, sau này để cho hắn một ít chính là, ai kêu ta là tỷ tỷ đâu. Thẩm Cô Hồng thế mới biết, nguyên lai Ánh Đình so Mịch Phương còn nhỏ hơn tới mấy tháng. Lập tức hai người đông một câu, tây một câu, thẳng trò chuyện nửa buổi tối, mới mỗi người nghỉ ngơi. Ngày thứ nhì, Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương lần nữa đi tàng thư các, Đoàn Cảnh, Dương Kỳ đám người thấy vậy, đều là âm thầm lấy làm kỳ, dù sao ở trong ý thức của bọn họ, Thẩm Cô Hồng khi nào hợp với hai ngày đi qua tàng thư các. Thẩm Cô Hồng hôm nay rút ra hai bản sách, một quyển là Xuân Thu, một quyển là Quẹo Trái Nhìn này phân loại, đều là thuộc về nho nhà. Cái này hai bản sách ngược lại so với kia Dịch Kinh dễ dàng hiểu nhiều lắm, lập tức xem, nhưng là bị bên trong câu chuyện hấp dẫn, nhìn một cái lại là một cái gần nửa ngày. Vào lúc này, Mạc Thanh Phong đi vào. Thẩm Cô Hồng kinh ngạc phát hiện, từ Mạc Thanh Phong đi vào tàng thư các, trong tim của hắn giống như là một mặt bình tĩnh mặt hồ bình thường, có thể rõ ràng đem Mạc Thanh Phong mọi cử động cung cấp chiếu ảnh ra tới, đây là trước kia hắn chưa bao giờ có cảm giác. Vào lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là cùng người so chiếu lúc, có thể có loại này cảm giác kỳ diệu, địch nhân kia trước ra chiêu gì thức, chẳng phải là đều muốn cho mình biết trước. Thẩm Cô Hồng càng là nghĩ, càng là kích động, chẳng qua là lúc này, loại cảm giác kỳ diệu đó cũng là không có, hắn biết, đây bất quá là trong lúc vô tình tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, nếu là cố tình làm, nhưng lại như thế nào cũng không thể có. Xuân Thu, Mạc Thanh Phong thanh âm truyền ra, hiển nhiên đối với Thẩm Cô Hồng nhìn sách rất là kinh ngạc, để cho Mạc thúc thúc chê cười. Thẩm Cô Hồng bây giờ nội lực hoàn toàn biến mất, võ công vừa học không phải, nhìn cái này Xuân Thu kỳ thực trong lòng hắn cũng là có một chút thi công danh ý tưởng. Mạc Thanh Phong cũng là cười nói, Xuân Thu trong thế nhưng là ẩn chứa rất nhiều trị thế lý lẽ, ngươi xem hoặc giả tương lai sẽ hữu dụng. Bất quá nho gia học nói trong, chân chính có dùng, cực kỳ có nhất dùng phải kể tới nho nhà lục nghệ. Thẩm Cô Hồng nhân nói, nho nhà lục nghệ. Mạc Thanh Phong thấy liền Thẩm Cô Hồng loại này thư hương truyền ra người, đối với lục nghệ nói đến cũng không phải rất là hiểu, lập tức không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ nho học phát triển tới hôm nay, ngược lại dạy ra một đống chỉ biết là đọc sách lý luận một sách, chân chính có dùng, nhớ người cũng là không nhiều lắm, vì vậy nói, cái này lục nghệ nghiêm chỉnh mà nói, không hề chỉ thuộc về nho nhà. Lục nghệ danh tiếng, sớm nhất ghi lại là ở Chu Lễ Địa Quan Trọng, một là năm lễ, mà rằng lục nhạc, ba là năm bán, bốn là năm ngự, năm là lục thư, sáu là chỉ đếm. Lễ nhạc nói đến chính là nho nhà tinh túy chỗ, truyền thừa đến nay, ở nơi này lục nghệ trong cũng chỉ có hai cái này hai đạo vẫn vậy phổ bình. Chẳng qua là quá mức lễ cho vui, cũng là trở thành một đạo trói buộc người công xiềng, lục thư dính liễu tạo chữ hiệu văn, hôm nay lý theo văn chương học cũng có thể thấy trong đó một ít nội dung, bất quá đối với lục thư, người đời sau cũng tuân theo cho phép thần thuyết văn giải tự địa vị cũng đúng lắm cao. Về phần cái khác ba nghệ, bây giờ sợ rằng rất nhiều nho cửa nhà sinh chút xíu cũng không có học được, nhưng là chân chính có dùng, nhưng lại muốn đếm cái này năm ngữ, năm bán, chín đếm. Thẩm Cô Hồng nói, từ Hán Võ Đế độc tôn học thuật nho ra, nho nhà địa vị liền so bảy con bách gia cũng cao hơn nhiều lắm, vứt bỏ một vài thứ cũng là bình thường. Xác thực như vậy, năm ngữ thuật, dùng hôm nay vậy mà nói chính là lái xe thuật, ngươi nên biết, thời chiến quốc, trên chiến trường chiến xa tầm quan trọng. Mà năm ngữ thuật yêu cầu nho giả lái xe thuật nhất định phải đạt tới cảnh giới cực cao. Về phần chín đếm, đây chính là dính líu bây giờ công bộ, hộ bộ chờ 6 bộ chỗ thi chức vụ trọng yếu học vấn nha. Mạc Thanh Phong nói, Thẩm Cô Hồng chính là tâm tư cực kỳ nhắn nhủi người, lập tức hắn có thể nghe ra, Mạc Thanh Phong cố ý tránh được năm bắn vì vậy nói, năm bắn chỉ chính là bắn tên đi. Mạc Thanh Phong sở dĩ tránh bắn tên một đạo, đó là bởi vì đạo này chân chính nói đến, thời là thuộc về võ công một đạo, bây giờ Thẩm Cô Hồng học không phải võ công, nên hắn mới tránh được. Lúc này Thẩm Cô Hồng hỏi đến, hắn không thể không nói, đúng là như vậy, cái này năm bắn có bạch thị, tham liên, diệp chú, tương xích, tỉnh nghi. Bạch thị cực độ tên xuyên qua cái miệng mà đầu mũi tên trắng bệnh, yêu cầu chính là chuẩn cùng với có lực, tham liên chính là có thể ba mũi tên tề phát, diệm chú thời là yêu cầu bắn tên người có thể nắm chặt đến mũi tên quỹ tích vận hành, tương xích yêu cầu đến từ lễ, cùng quân cùng bắn lúc, để cho quân một thước, tỉnh nghi yêu cầu khá cao, không chỉ có phải có thể bốn mũi tên liên phát, còn phải tên đều trong mục tiêu. Thẩm Cô Hồng gật đầu nói, cho nên một cái chân chính nho giả, cũng không phải là một cái mọt sách, mà là yêu cầu văn võ song toàn. Đúng là như vậy. Mạc Thanh Phong không khỏi gật đầu. Chân chính nho giả, là võ có thể ăn bàng, văn có thể định quốc. Cuộc đời của hắn cũng coi là lận đận một đời, bây giờ đã là tuổi 40, tuổi có một thân bản lãnh mà chẳng làm nên trò chống gì, trong bụng không khỏi có nhiều cảm khái, hắn muốn là đem hy vọng gửi gắm vào Thẩm Cô Hồng trên thân, trời xui đất khiến lên dưới, cũng là để cho Thẩm Cô Hồng mất đi luyện võ cơ hội, đương thời sách này trong nội viện, không ai là có thể chân chính thừa kế y bát của hắn, lập tức nghĩ đến, không khỏi có chút thiếu hứng thú. Thẩm Cô Hồng nghe, nhưng trong lòng thì sinh ra một loại mới lạ ý tưởng, võ công một đạo, quý ở dần dần tiệm tiến, bây giờ ta nội lực không có, nếu là kiên trì, lần nữa luyện trở lại cũng không phải không thể nào. Cái này nho nhà lục nghệ, liền để cho ta Thẩm mẫu người tới thật tốt học một chút. Chỗ này mấu chốt nghĩ đấu, Thẩm Cô Hồng lần nữa hướng Mạc Thanh Phong thỉnh giáo rất nhiều liên quan tới nho nhà học thuyết. Như vậy, ban ngày trong hắn đọc sách viết chữ, học tập bảy con bách gia, càng nặng nho nhà cùng binh gia, buổi tối cũng là một người len lén đến hậu sơn luyện tập bắn tên. Nội lực của hắn cũng không phải là thật biến mất, chẳng qua là không cách nào điều động, nên nội lực ngược lại không có, nhưng là một đôi tí lực cũng là cực kỳ cường đại. Luyện 3 tháng không tới, hắn đã có thể làm được năm bắn trong bạch thị cảnh giới, đầu mũi tên xuyên qua cái bia, chính xác có lực. 6 tháng sau, miễn cưỡng có thể làm được 3 mũi tên liên phát, nhưng là vẫn không thể tất cả đều bắn trúng mục tiêu. 1 năm sau, đã có thể 3 mũi tên liên phát, 2 mũi tên có thể trúng mục tiêu, 2 năm sau, 3 mũi tên liên phát, tên đều trong mục tiêu. 5 năm sau, Thẩm Cô Hồng đã có thể làm được 4 mũi tên liên phát, chẳng qua là vẫn không thể tất cả đều trong mục tiêu. 7 năm sau, hắn tiến thuật đã có thể đạt tới 4 mũi tên liên phát, tên đều trong mục tiêu. 9 năm sau, hắn đã có thể nắm chặt mũi tên vận hành quy tích, đến lúc này, chớ nói 4 mũi tên liên phát, liền xem như 5 mũi tên liên phát cũng có thể làm được. Thứ 10 năm, hắn nhắm mắt lại, cũng có thể làm đến bách bộ xuyên dương, 6 mũi tên liên phát. 10 năm, hắn ở Đại Cung Sơn suốt đợi 10 năm, nội lực không có tu ra, cũng là tu thành một thân lợi hại tiến thuật. Hắn tên một khi rời dây, liền xem như Mạc Thanh Phong loại này đương thời tuyệt đỉnh cao thủ đều muốn phát rét. 10 năm, hắn đã từ kia tóc trái đào thiếu niên, lớn lên công tử văn nhã. Nhân chân khí trong cơ thể dồi dào không cách nào điều động nguyên nhân, thân thể của hắn nhìn qua cực độ cường tráng. Tuấn lãng mặt mũi sân bóc người của hắn, cũng là lộ ra một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững, vĩ ngạn kỳ tuyệt bất phàm khí chất, ngược lại ít một chút dáng vẻ thư sinh hơi thở. Phúc hề hòa này, ai có thể đạo rõ? Nếu không phải trời xui đất khiến dưới nội lực hoàn toàn biến mất, Thẩm Cô Hồng như thế nào lại có hôm nay loại này tiến thuật? Chương 47, mới học nho nhà có lục nghệ, 3, chương 47, mới học nho nhà có lục nghệ, 3, nội lực tuy là ta một cái tiếp nối, vậy mà bây giờ liền xem như chống lại trên giang hồ bình thường nhất lưu cao thủ, ta tên vẫn vậy có thể đem bọn họ đánh bại. Thẩm Cô Hồng dựng cung kéo tên, mũi tên rời dây, trên bầu trời chuyển tới một tiếng than khóc, chỉ thấy một con ngông trời hướng về trong rừng hạ xuống. Vừa đúng lúc này, chỉ thấy một nữ tử bọn người mà tới, nàng ở không trung một cái lộn nhào, thân thể bắn lên cao hơn một trượng, thon thon tay ngọc lộ ra, tiếp lấy kia rơi xuống ngông trời, sau đó hai chân đá, dẫm ở một cây đại thụ trên nóc, thân thể nhẹ nhõm rơi xuống, đi tới Thẩm Cô Hồng bên người. Thẩm ca ca, ngươi tiễn thuật càng phát ra được rồi, tùy ý một mũi tên cũng có thể chiếu xuống mở miệng nhạn. Nói chuyện chính là một vị áo tơ trắng thiếu nữ, nàng mặt mũi đẹp đẽ, cặp mắt đen nhánh, lộ ra một cỗ tươi ngon mọng nước. Nàng không phải người khác, chính là Mịch Phương. 10 năm trôi qua, nàng giống như đã lớn lên đại cô nương, dung nhan từ khỏi cần nói, tuyệt đối là trong thư viện đẹp nhất, liền xem như đi tới trong trần thế đi, dung nhan của nàng cũng là số 1 số 2. Thẩm Cô Hồng nhận lấy trong tay nàng ngẫu trời, chỉ thấy kia mũi tên tự đại nhã trong miệng xâm nhập, không có thương tới thân thể ấy. Chợ phiên trong, liền tính cái này mở miệng nhạn bắn chạy. Nhưng ở lúc này, một con màu vàng đại điêu sắp xếp cánh bay tới, đem Thẩm Cô Hồng trong tay ngẫu trời tha đi. Cái này điêu nhi hung nhất, vì sao nó chỉ nghe ngươi? Thẩm ca ca, nếu không ngươi ngày nào đó để cho điêu nhi chơi với ta chơi có được hay không? Mịch Phương mang theo giọng điệu làm nũng. Bất quá đối với nàng yêu cầu này, Thẩm Cô Hồng nhưng là không cách nào làm được. Đại bàng vàng chính là hung tàn sinh vật, chẳng qua là từ nhỏ liền bị Tố Phương Thiên nuôi, mà hắn cùng với Tố Ngưng Hạng ngày ngày uy nó thức ăn, lúc này mới sẽ nhận hắn cái này tiểu chủ nhân. Mị Phương thấy đại bàng vàng lúc, đại bàng vàng đã lớn lên, không muốn nói uy nó thức ăn, liền xem như đến gần nó cũng sẽ nhận công kích. Bất quá cũng may đại bàng vàng thấy được Mị Phương thường đi theo Thẩm Cô Hồng, đối với nàng nhiều ít vẫn là có chút thân cận, nhưng nếu lại tiến một bước, cũng là khó hơn lên trời. Điêu Nhi tính tình bất thường, cái này ta ngược lại không có cách nào. Thẩm Cô Hồng nói. Mị Phương nghe vậy, cũng là chu mỏ một cái, nói, cái này Điêu Nhi cũng thật là, làm sao lại không thân cận ta đây. Thẩm Cô Hồng bây giờ coi như là nghe nhiều biết rộng người, tự nhiên hiểu đạo lý trong đó, bất quá hắn biết cùng Mị Phương giải thích là giải thích không rõ ràng lắm, vì vậy nói, đi, chúng ta đi xem một chút Ánh Đỉnh. Ánh Đỉnh là cái thật võ sĩ, 10 năm này tới nay, gần như ngày ngày đều ở đây luyện võ, ở Mạc Thanh Phong dạy dỗ dưới, Ánh Đỉnh nội ngoại kiêm tu, võ công đã tu đến đại thành mức, cùng Mạc Thanh Phong so chiêu, ít nhất phải ở 200 chiêu trở lên, Mạc Thanh Phong mới có cơ hội thắng hắn. Hai người dọc theo đường núi hướng bên trái đi tới, chỉ chốc lát sau, liền tới đến một chỗ phương viên rộng một trượng đất trống. Trong 10 năm, Ánh Đỉnh cũng lớn thành một vị anh tuấn thiếu niên, trên trán lộ ra bừng bừng anh khí, so với Thẩm Cô Hồng cái loại đó kỳ vi cảm giác, hắn ngược lại cho người ta một loại tràn đầy lực bộc phát cảm giác. Hắn chính là một con nằm ở hoang đồi mãnh hổ, một khi nhanh vút triển khai, ác sẽ kinh thế hai tụng. Dùng ngươi tên, nhìn ta một chút bây giờ có thể tiếp lấy mấy mũi tên. Ánh Đỉnh thanh âm thu cùng phong khoáng, anh hùng khí lâm liệt. Thẩm Cô Hồng bao đựng tên trong bây giờ còn dư lại 4 mũi tên, lập tức hắn đem mũi tên gỡ xuống, cười nói, quả thật. Ánh Đỉnh nói, thử nhìn một chút. Thẩm Cô Hồng cũng đã kéo căng, Ánh Đỉnh cũng là chuẩn bị kỹ càng, tinh, khí, thần nhanh chóng người đều là tăng lên đến mức cao nhất, hồn hển tiếng xé gió truyền ra, Thẩm Cô Hồng tên như điện chớp bắn ra, người bình thường khó có thể thấy được hắn tên bắn ra mũi tên. Chỉ có tu vi cùng Ánh Đỉnh bình thường cao thủ mới có thể miễn cưỡng bắt được Thẩm Cô Hồng kia mũi tên dấu vết, nhưng muốn tránh nhưng lại là cực kỳ không dễ. Ánh Đỉnh thân pháp triển khai, kiếm trong tay đồng thời cấp tốc cơ múa, hàng trăm đạo kiếm mang phóng ra, tạo thành một đạo khủng bố vách ngăn. Thẩm Cô Hồng kia mũi tên bắn tại trên đó, phát ra ngột ngạt nổ vang, bốn đạo mũi tên trước sau mà phát, gần như đồng loạt tới, mỗi một đạo mũi tên bắn tại Ánh Đỉnh vách ngăn trên, Ánh Đỉnh đều muốn thối lui mấy bước. Đợi đến đạo thứ tư lúc, trường kiếm của hắn đã rơi xuống đất, mà Thẩm Cô Hồng cái kia đạo mũi tên cũng là cắm bộ mặt hắn mà qua, kình phong ập vào mặt. Sinh ra đau ý ngươi thuật bắn cung này quả thật có thể nói được là cử thế vô song, bây giờ muốn phá ngươi tiến thuật, sợ rằng chỉ có thể để ngươi tên không cách nào rời dây. Ánh Đỉnh nói. Thẩm Cô Hồng biết, vừa mới hắn bốn mũi tên có thể liên phát khiến Ánh Đỉnh trường kiếm rời tay, đó là bởi vì hắn xuất tiễn lúc Ánh Đỉnh đứng bất động, mục tiêu đã định, nếu là Ánh Đỉnh triển khai thân pháp, hắn mũi tên tuyệt đối sẽ mất đi mục tiêu, dù sao có thể bắn mở miệng nhạn, đó là bởi vì ngông trời chỉ là bình thường không có trí tuệ động vật, không phải là giống như Ánh Đỉnh như vậy cao thủ. Lập tức hắn không khỏi trầm tư, muốn như thế nào mới có thể bắn trong những thứ kia tuấn răng gì. Động mục tiêu. Nghĩ một lát, cũng là không bắt được trọng điểm, lập tức cũng là ngạo nghễ nói, vậy phải xem ngươi có thể hay không mau hơn ta. Ánh Đỉnh trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, nhất định có thể mau hơn ngươi, chẳng qua là cần thời gian mà thôi. Đúng, ngươi cái này hai cánh tay bằng không có ta to, lực đạo lại là như thế kinh người, thật là chuyện lạ. Ánh Đỉnh lại nói. Thẩm Cô Hồng nhìn hai cánh tay của mình một cái, bây giờ hắn mặc dù không thể dùng nội lực, nhưng cái này hai cánh tay trong ẩn chứa lực đạo, sợ rằng một con bò cũng chịu đựng không được hắn một quyền. Không chỉ có như vậy, một khi thân pháp triển khai, vật nhảy hoặc là nhảy bọn, này thân pháp bén nhảy nhanh trong trình độ, tuyệt đối sẽ không thấp hơn bình thường cao thủ. Đi, chúng ta đi xuống núi đi. Mị Phương lúc này kêu lên. Thẩm Cô Hồng đem cung tên giấu kỹ, liền cùng Ánh Đỉnh, Mị Phương hai người dọc theo đường núi đi xuống. Đạo bây giờ, trong thư viện, trừ Ánh Đỉnh cùng Mị Phương, cũng chỉ có Mạc Thanh Phong biết Thẩm Cô Hồng một thân tiễn thuật gần như thông thần. Luyện võ có cái gì tốt ẩn nút? Ánh Đỉnh mặc dù thói quen Thẩm Cô Hồng cử động, lúc này hay là đem trong lòng cách nhìn nói ra. Thẩm Cô Hồng cười nói, cái này cung tên thuật, dùng để săn thú tạm được, ra chiến trường càng là được rồi, bây giờ biên cảnh trên yên lặng, nên sợ là không có đất dụng võ, đặt ở trên núi tương đối tốt. Ánh Đỉnh nói, dùng để phòng thân cũng được a. Thẩm Cô Hồng nói, sách này bên trong viện đều là huynh đệ mình tỉ muội, không cần phải để phòng ai. Vậy sau này nếu là ra thư viện đâu? Ánh Đỉnh hỏi. Thẩm Cô Hồng cũng là cười nói, không sao, hai người các ngươi không giống đáp ứng Mạc thúc thúc phải bảo vệ ta sao? Đối, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Mị Phương nói. Ánh Đỉnh nghe vậy, cũng là nói, xem ra ngươi ngược lại ỷ lại vào ta, bất quá ta từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, đã đáp ứng sư phụ chuyện, liền nhất định sẽ làm được. Thẩm Cô Hồng cười ha ha một tiếng, nói, cái này đúng, ba người chúng ta ra cái này đại công sơn, nhất định sẽ xông ra một phen manh mối tới. Ánh Đỉnh trong mắt thần quang chợt lóe, nói, nhất định sẽ. Các ngươi phải mới có ý nghĩ như vậy, ta mới không cần xông ra manh mối gì đâu. Mị Phương nói. Vậy ngươi liền không có ước mơ gì sao? Thẩm Cô Hồng hỏi. Mị Phương hì hì cười nói, có à, ta đã quyết định, bổn cô nương sau này có thể liền theo hai cái ăn uống miễn phí, thuận tiện còn có thể bảo vệ Thẩm ca ca. Thẩm Cô Hồng những năm gần đây mặc dù không có quên muốn báo thù, nhưng cùng Ánh Đỉnh Mị Phương hai người quan hệ cứ tốt, thỉnh thoảng đấu võ mồm, nói một chút lời, tính tình ngược lại trở nên cực độ sáng sủa. Lập tức hắn nghe Mị Phương lời nói, không khỏi cười ha ha một tiếng. Về phần Ánh Đỉnh, sắc bén kia như kiếm hai hàng lông mày triển khai, nơi khỏe miệng nhấc lên một luồng ôn hòa nét cười. Thẩm Cô Hồng cùng Mị Phương đều biết, muốn cho Ánh Đỉnh tòa băng sơn này hòa tan, là bực nào không dễ. Chương 48, trong các có các dấu huyền cơ. Một, chương 48, trong các có các dấu huyền cơ. Một, Thẩm Cô Hồng cùng Mị Phương, Ánh Đỉnh hai người đi vào thư viện, cùng đi thường bình thường, Phương Hoành Viễn, Phương Hoành Kiệt hai người huynh đệ, cùng với Đoàn Cảnh, Dương Kỳ đám người thấy ba người trở lại, cũng sẽ quay đầu lại nhìn một chút. Nhất Cơ Chí sống sóng Tiểu Lan thời là đi tới cùng ba người đồng loạt cười cười nói nói, về phần trong thư viện một vị khác Băng Sơn Liên Tâm, vẫn vậy cầm sách của nàng đứng ở cửa sổ chỗ chính mình độc giả, không chút nào để ý tới bất cứ người nào. 10 năm tới nay, Phương Hoành Viễn, Phương Hoành Kiệt, Đoàn Cảnh, Dương Kỳ bốn người vẫn luôn ở thư viện bên trong đọc sách, chưa từng đi ra ngoài nửa bước. Dũng tâm như vậy nghiên cứu thánh hiền lời nói, mục đích chỉ có một, đó chính là học có thành tựu, rời núi thành tựu bọn họ hướng về điện Xá Lang, chớ lên trời tử đường mộng đẹp. Đối với Thẩm Cô Hồng, Ánh Đình, Minh Phương ba người thường đến hậu sân chuyện, bọn họ trước giờ cũng không có hứng thú, cũng không hỏi qua, ngược lại có lúc Tiểu Lan sẽ chạy đi tìm ba người bọn họ chơi, nhưng là đi qua mấy lần không có tìm được bọn họ, liền rốt cuộc không có đi. Trở lại trong phòng, Minh Phương cho mình, Ánh Đình, Thẩm Cô Hồng cũng rót một chén nước, ba người liền vây quanh cái bàn mà ngồi. Hôm nay lại là 15 sao? Thẩm Cô Hồng không khỏi hỏi. Bởi vì hôm nay Mạc Thanh Phong không ở, tấn Mạc Thanh Phong tính tình, điểm này nên tại bên trong không xuất tự. Ánh Đình nói, sư phụ không ở thư viện, mùng một lại qua, nghĩ đến chính là 15. Đúng nha, bây giờ căn cứ sư phụ xuất hành, chúng ta đều có thể dùng để làm hoàng lịch ghi thời gian. Minh Phương nói. Thẩm Cô Hồng cười nói, cái này Khung Sơn tự rời Thái Bạch thư viện không xa, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngần ấy năm tới nay, Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đình đều là vội vàng mỗi người chuyện, liền Khung Sơn tự cũng không có đi qua. Về phần Minh Phương, Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đình ở nơi nào, nàng đang ở nơi nào? Ánh Đình nói, Hòa thượng niệm kinh địa phương, có cái gì tốt nhìn, phải đi chính các ngươi đi, ta không đi. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương nhìn nhau, mỗi người uống xong một chén nước sau, liền lại ra thư viện. Đoan huynh, ngươi nói cái này Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đình tiểu tử kia, có phải hay không tính toán dựa vào viện trưởng núi dựa này, ngồi ăn chờ chết ta? Dương Kỳ thả ra trong tay sách, nói. Đoàn Cảnh nhìn một cái rời đi hai người, nói, ngươi xem bọn họ cả ngày vô công rồi nghề, khắp nơi đi dạo, đoán chừng cùng Lưu Chí, Lưu Đức huynh đệ hai người vậy, tính toán ở nơi này trong thư viện ngốc cả đời. Phương Hoành Viễn nói, viện trưởng đại nhân đối với chúng ta ân chờ, chúng ta không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thi công danh, thấy được thiết tử mới có thể báo viện trưởng đại ân. Phương Hoành Kiệt gật đầu, không sai, cho nên chúng ta mặc kệ bọn họ, thời gian không nhiều lắm, bọn họ lúc này vui sướng, tương lai cũng là có được khổ ăn, chúng ta bây giờ ngày đêm khổ đọc, tương lai công thành danh thoại, vinh hoa phú quý trong người, đây mới thực sự là tiêu dao vui vẻ. Hoành Kiệt huynh nói rất là. Đoàn Cảnh không khỏi khẽ mỉm cười, vào lúc này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Liên Tâm nhà, từ hắn nơi này nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng lụa chiếu vào trên cửa sổ, trong mắt hắn thoáng qua vẻ kiên định, chỉ có thi đậu công danh, có thật nhiều hắn không dám nghĩ, không thể nghĩ, đến lúc đó mới có thể đi nghĩ, thậm chí là lấy được. Lấy Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương hai người cất trình, thời gian nửa nén hương, bọn họ chạy tới cung sân tự. Hai người đi tới cửa chỗ trước, hai cái tăng nhân đã tiến lên đón. Hai vị thí chủ, không biết đến tệ tự có gì muốn làm. Một cái trong đó tăng nhân đạo. Khung Sơn tự rời Thái Bạch thư viện mặc dù không xa, nhưng là thường ngày tăng lữ trong chùa đều là ở chùa miếu trong niệm kinh lễ Phật, chưa bao giờ bước ra cửa chùa nửa bước, chứ đừng nói là đi Thái Bạch thư viện đi dạo một chút, nên bọn họ sẽ không nhận được Thẩm Cô Hồng hai người. Thẩm Cô Hồng không có trả lời, ngược lại trước hết để cho Mịch Phương đoạt đi, nói: "Chúng ta là tới đây trong núi du ngoạn, sắc trời sắp muộn, chân núi vừa không có ký túc nơi, chuyên tới để quấy rầy quý tử. Ngoài ra nghe nơi này từng là đại thi nhân Lý Bạch đã từng đọc sách chỗ ở, ta cùng huynh trưởng tới đây, cũng là muốn chiêm ngưỡng một phen, miễn hoài một đời thiên tài nhà thơ Lý Bạch tiên sinh." Tới Cung Sơn tự chiêm ngưỡng Lý Bạch người, quá nhiều tới dân hương người, nên tăng nhân này không hề hoài nghi Mịch Phương nói, lập tức liền dẫn hai người đi vào trong chùa. Thẩm Cô Hồng xem Mịch Phương, bất đắc dĩ cười một tiếng, về phần Mịch Phương, ngược lại lẽ lưỡi, nàng vóc người cực đẹp, lúc này mọi cử động cũng là lộ ra tinh linh đáng yêu. Đi một hồi, hai người bị tăng nhân đưa vào chùa miếu trong một cỗ chiêu đái khách bên ngoài sân, cấp hai người hai gian phòng, liền rời đi. Lúc chạm vào tối, tà dương từ cửa sổ chiếu xuống trong phòng, Thẩm Cô Hồng ngồi ở bên cạnh bàn, xem đứng ngồi không chừng Mịch Phương, nói đi, bây giờ nên như thế nào đi gặp Mạc Thúc Thúc? Mạc Thúc Thúc đang đánh cờ, khẳng định không có thời gian lý chúng ta, nếu không chúng ta đi ra ngoài chơi một chút. Mịch Phương đen trắng là vậy con mắt to đang đảo quanh, hiển nhiên nàng lần này đi ra, đối với Mạc Thanh Phong cùng Tín Do đại sư đánh cờ là chút xíu hứng thú cũng không có, nàng chỉ là muốn cùng Thẩm Cô Hồng chạy ra ngoài chơi. Thẩm Cô Hồng nói, tốt, bất quá cái này trong chùa chúng ta cũng không quen, lúc này sắc trời dần dần muộn, không có bao nhiêu thời gian chơi, ngoài ra, bất kể như thế nào, chúng ta tối nay cũng tốt nhất trở về thư viện, nếu không ngày mai bị Mạc Thúc Thúc biết, ngươi nhất định sẽ bị phạt hết sức thảm. Không có sao a, ngược lại có Thẩm ca ca ở, sư phụ sẽ không trừng phạt ta. Mịch Phương dường như không nói. Những năm gần đây, tiểu nha đầu này ngược lại làm rất nhiều khốn kiếp chuyện, làm sư phụ Mạc Thanh Phong có lúc thật là cười khổ không phải. Hắn thật không nghĩ ra, ban đầu cái đó văn tịnh bé gái, vì sao sau khi lớn lên thay đổi hoàn toàn cá nhân tựa như, thật chẳng lẽ chính là nữ lớn 18 biến sao? Đáng giận nhất là chính là, mỗi một lần Mịch Phương chịu phạt, Thẩm Cô Hồng cũng sẽ đứng ra nói chuyện, hoặc là trực tiếp chống đỡ. Mạc Thanh Phong tính tình vốn là thanh đạm, cộng thêm trong lòng hắn đối Thẩm Cô Hồng hổ thẹn, nên chỉ cần Thẩm Cô Hồng mở miệng, hắn trên căn bản đều là sẽ không trừng phạt Mịch Phương. Ngươi nha, đi thôi, không đi nữa, liền thật không có thời gian. Thẩm Cô Hồng thực là lắc đầu, Mịch Phương cũng là vui mừng không dứt. Hai người ra sân, ở trong miếu đi dạo một hồi, chỉ chốc lát sau, liền tới đến cung phụng như tới Phật Tổ Đại Hùng Bảo Điện. Mịch Phương bỗng nhiên nói, có nên đi vào hay không nhìn một chút? Thẩm Cô Hồng nói, có thể a. Hai người đi vào, nhưng thấy bên trong đại điện hương khói thiêu đốt, khói mù lờ lờ, kia như tới Phật tổ tượng đồng, lộ ra trang trọng uy nghiêm. Minh Phương lúc này quỳ gối trên bồ đoàn lệ vài cái đứng dậy, nói, đây chính là Phật tổ, ngươi vì sao không lạy? Thẩm Cô Hồng lắc đầu nói, ta trước giờ cũng không lạy Phật, lại không biết lạy thần. Minh Phương nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, nói, vì sao? Thẩm Cô Hồng nhớ tới Lê Hoa Sơn trang đám người chết, trái tim không lý do đau xót, nói, bởi vì lạy cũng vô ích. Minh Phương gật đầu, cuộc sống xác thực như vậy, cầu thần cầu Phật, không bằng cầu bản thân. Thẩm Cô Hồng gật đầu, lập tức thần sắc của hắn có chút nghiêm túc. Nhưng ở lúc này, một đám tăng lữ hướng Đại Hùng Bảo Điện đi tới, kia cầm đầu một tăng nói, A Di Đà Phật, mời hai vị thí chủ tạm thời đi ra một cái, bần tăng chờ phải làm một khóa. Quấy rầy. Thẩm Cô Hồng đối tăng nhân kia ngược lại rất tôn kính, lập tức liền lôi kéo Minh Phương rời đi. Hai người đi ra đại điện, lại xuyên qua một cái nhà, nhưng thấy được trước mặt chỗ trên tường viết một cái to lớn thiền chữ phía sau cũng là tường viện cửa viện. Thẩm Cô Hồng bốn phía quan sát một phen, nói, nếu là đoán không sai vậy, Mạc Thúc Thúc cùng Tín Do đại sư chính là ở trong này đánh cờ. Minh Phương nghe vậy, không khỏi lôi kéo Thẩm Cô Hồng ống tay áo nói, vậy còn không mau đi. Thẩm Cô Hồng gặp nàng nội vàng dáng vẻ, không khỏi khẽ mỉm cười, nói, biết sợ hãi rồi. Minh Phương cũng là hừ lạnh một tiếng, nhưng động tác cũng là không chậm, lôi kéo Thẩm Cô Hồng cấp tốc hướng trước mặt bốn ba, cho đến ra chỗ miếu mới dừng lại. Thẩm Cô Hồng nói, từ nơi này đi qua chính là Lý Bạch Tử, khó khăn lắm mới tới một chuyến khung sơn tự, chỗ này thắng cảnh đương nhiên phải đi một chút. Nghe nói kia Lý Bạch Tử vốn là hắn trước kia đọc sách địa phương, người phía sau vì hoài niệm hắn, liền trực tiếp đổi làm Lý Bạch Tử, không biết là thật hay giả. Minh Phương nói, quản hắn là thật hay giả, ngược lại Lý Bạch tiên sinh từng ở chỗ này đọc sách không giả. Thẩm Cô Hồng nói, hai người từ khung sơn tự hướng bên phải đi, chỉ chốc lát sau liền tới đến chùa miếu ngoài một chỗ khác kiến trúc. Kiến trúc này có hai ba căn phòng, ở giữa nhất cái gian phòng kia trên đó viết Lý Bạch Tử ba chữ. Cái này muốn thật là Lý Bạch tiên sinh đọc sách địa phương, đến nay cũng có hơn 200 năm. Minh Phương cẩn thận đem kia Lý Bạch Tử nhìn một lần, gạch ngói nhìn qua cũng vô cùng cũ, cửa sổ cũng là muốn mới một ít. Như vậy xem ra, cái này mặc dù là Lý Bạch đã từng đọc sách dùng nhà, cũng là trải qua sửa chữa qua. Hai người đi vào, đang muốn khắp nơi quan sát, chợt nghe bên ngoài chuyển tới Mạc Thanh Phong thanh âm, Tín Do đại sư hôm nay vì sao có hứng thú theo tại hạ chỗ này? A Di Đà Phật, Mạc thí chủ nói chi vậy, cái này từ đường mặc dù là Lý Bạch tiên sinh lưu lại không giả, thế nhưng là cũng coi là trong chùa vật, chẳng qua là theo Mạc thí chủ tới quét dọn một phen. Đạo thanh âm này biểu lộ ra khá là thương lão, nhưng trong lúc lộ ra một cô an lành khí. Mạc Thanh Phong cười ha ha một tiếng, nói, thì ra là như vậy chúng ta liền một lần tiến từ đường đi. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương lúc này đang ở trong đường, nếu là bị Mạc Thanh Phong phát hiện hai người bọn họ vậy mà trộm đi tới đây, hậu quả hai người thế nhưng là biết. Làm sao bây giờ? Mịch Phương nhỏ giọng nói. Thẩm Cô Hồng bốn phía nhìn một cái, chỉ thấy từ đường bên phải còn có nhà, nói, chúng ta đi trước bên trong tránh thoát một trận. Mịch Phương lúc này còn có ý định gì? Lập tức chẳng qua là gật đầu liên tục, cùng Thẩm Cô Hồng đã trốn vào từ đường bên cạnh một gian phòng khác. Thẩm Cô Hồng lại nói, đưa ngươi khí tức toàn bộ thu liễm, nếu không lấy Mạc Thúc Thúc cùng Tín Do đại sư bản lãnh, người ta đều là không thể ẩn trốn. Lúc này, Thẩm Cô Hồng nói gì gần như chính là cái đó, Minh Phương đè xuống hắn nói từng cái làm. Thẩm Cô Hồng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vách tường kia bên trên treo một bức Lý Bạch uống rượu bức họa, mọi cử động lộ ra phong khoáng ngâm nên. Cùng sĩ riêng có phong thái, tại trên người Lý Bạch có thể nói là biểu hiện được vô cùng tinh tế. Thẩm Cô Hồng không khỏi thầm khen một tiếng, lập tức lại bốn phía nhìn một cái, chỉ thấy treo vẽ bên cạnh chỗ, cũng là có mấy cái kệ sách, phía trên sách sợ là gần có ngàn bản tả hữu. Chẳng lẽ nơi này thật là Lý Bạch thư phòng? Thẩm Cô Hồng vốn là chẳng qua là tùy tiện tới xem một chút, cũng không có nghĩ qua nơi này rốt cuộc là thật hay là giả. Nhưng lúc này, hắn thật hoài nghi nơi này thật là Lý Bạch đọc sách địa phương. Bởi vì những sách này bản tuy là một tầng bất nhiễm, nhưng lại cũng phi thường cũ. Chương 49, trong các có các dấu huyền cơ, 2, chương 49, trong các có các dấu huyền cơ, 2, Lý Bạch từ Mạc Mộ đã tới đã không biết bao nhiêu lần, mỗi tới một lần, trong lòng nghi vấn sẽ gặp nhiều hơn một tầng, xin hỏi một chút, kia phòng sách trong trên giá sách, thật là Lý Bạch sao? Mạc Thanh Phong thanh âm lần nữa truyền tới, Thẩm Cô Hồng xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy được Mạc Thanh Phong cùng một cái lao hòa thượng đã đi vào sân. Thí chủ tin tưởng nó là, nó chính là, không tin, nó thì không phải là. Tín Do đại sư chắp tay trước ngực, nói. Mạc Thanh Phong nói, vậy nói như thế tới, tại hạ ngược lại muốn đi vào thật tốt tham quan một phen. A Di Đà Phật, chẳng lẽ thí chủ những năm gần đây còn chưa trải qua gian nào phòng sách? Tín Do đại sư đạo. Không dối gạt đại sư, tiến là đi vào, bởi vì không tin, cho nên chưa có xem qua. Mạc Thanh Phong nói. Nghe Mạc Thanh Phong cùng Tín Do đại sư nói chuyện, Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương Tâm đều đã nhắc tới cổ học bên trên, bởi vì Mạc Thanh Phong nói, hôm nay hắn muốn tới sách này trong nhà, nếu là Mạc Thanh Phong thật tới đây, vậy chẳng phải là muốn cấp Mạc Thanh Phong bắt đúng dịp. Đáng chết, ta vì sao sẽ phải tới đây phòng sách đâu? Thẩm Cô Hồng đem bản thân cấp thầm mắng một tiếng, ánh mắt có quét về phía kia từng hàng kệ sách, thầm nghĩ trốn giá sách này phía sau, có thể lẩn tránh nhất thời coi như nhất thời, vì vậy nhỏ giọng nói, Mịch Phương, mau tới bên này. Mịch Phương lặng yên không một tiếng động đi tới Thẩm Cô Hồng bên người, nói, nếu là sư phụ đi bảo, hắn tất nhiên sẽ lật xem những sách vở này, chúng ta hay là không giấu được. Không có biện pháp. Thẩm Cô Hồng nhặt lên trên giá sách một quyển sách, tựa vào kệ sách phía sau trên tường bắt đầu xem ra. Minh Phương thấy vậy, thầm nghĩ, Thẩm ca ca lúc này còn đọc sách, chẳng lẽ hắn thật không sợ bị sư phụ phát hiện sao? Suy nghĩ bậy bạ, Minh Phương cũng là từ từ lui về phía sau, hướng vách tường tới gần. Đây là một mặt không hề bóng loáng mặt tường, có lẽ bởi vì là di tích cổ, mới không có tháo ra lần nữa xây dựng. Mịch Phương lưng chạm được kia lồi lõm mặt tường lúc, kia phía sau tường nhất thời hướng hai bên rời đi, Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương sau lưng đều là dựa vào vô ích, song song rơi vào một chỗ đen nhánh trong không gian, liền âm thanh cũng không kịp phát ra, vách tường kia lại lặng yên không một tiếng động tự nhiên khép lại. Mịch Phương, đen nhánh trong không gian, duy thấy được Thẩm Cô Hồng một đôi mắt đang đánh chuyển. Vào lúc này, Mịch Phương thanh âm chuyển tới, Thẩm Cô Hồng nhất thời vui mừng, vội vàng từ trong ngực móc ra hộp và đốt. Chỉ thấy Mịch Phương liền nửa ngồi ở cách hắn cách đó không xa chất đầy bụi bặm trên đất. Lúc này có thể dùng mặt sáng mày cho bốn chữ để hình dung Mịch Phương, Thẩm Cô Hồng không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng. Cười cái gì? Đây là nơi quái quỷ gì? Mịch Phương cái này giao thế nhưng là ngã không nhẹ, lúc này còn đau đến nàng nga lông mày nhíu lại. Thẩm Cô Hồng nói, đây nên là phòng sách phía sau một chỗ hốc ngầm, vừa mới bị ngươi xúc động cơ quan, cho nên hai chúng ta cái cũng ngã xuống tiến vào. Mịch Phương nói, ta chẳng qua là muốn dựa vào vết tường, nào biết sẽ có cái gì cơ quan. Thẩm Cô Hồng cười nói, không sao, bây giờ thứ nhất, Mạc Thúc Thúc cũng sẽ không phát hiện chúng ta. Mịch Phương vừa nghe, nhất thời mừng lớn, cười nói, xem ra hôm nay vận khí này cũng không tệ lắm, thế nhưng là vì sao sách này viện phía sau còn có một chỗ am cắt đâu? Thẩm Cô Hồng đem Mịch Phương đỡ dậy, cây đốt chết tử dơ lên cao, chỉ thấy bên trong trống không, cái gì cũng không có. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nói không rõ nơi này là dùng để làm gì, vì vậy nói, chúng ta trước tìm một chút nhìn, nếu là không tìm được cơ quan, liền phải ở chỗ này đợi cả đời. Mịch Phương cũng là không thèm để ý nói, kia không quan trọng, ngược lại muốn Thẩm ca ca phục bồi, cả đời liền cả đời. Nha đồng đốc, ở chỗ này chưa ăn không uống, sẽ bị chết đói. Thẩm Cô Hồng nói, điều này cũng đúng. Mịch Phương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hai người dọc theo hai mặt vách tường đi một hồi, cũng là không phát hiện chút gì. Không đúng, có thể đi vào tới, nên liền có đường đi ra ngoài, trừ phi là thiết kế ở trong tối các chủ nhân là muốn dùng nơi này tới có người, thế nhưng là như vậy, bên ngoài cơ quan cũng sẽ không thiết được như vậy ở nút. Thẩm Cô Hồng bốn phía nhìn nhìn đồng thời, không ngừng chính mình lẩm bẩm. Thẩm ca ca, ngươi nhìn nơi đó. Mịch Phương đột nhiên kêu lên. Thẩm Cô Hồng dọc theo nàng chỉ trỏ phương hướng nhìn, chỉ thấy kia vầng sáng trên mặt tường, cũng là có hai nơi nô ra địa phương. Cái này ám cắt trong, bọn họ đi qua ba mặt vách tường nhìn qua toàn thân bên trên chân nhắn, nhưng là nơi này cũng là tự dưng nô ra, phải có cơ quan, cũng chỉ có thể là ở chỗ này. Đi xem một chút. Thẩm Cô Hồng nói. Hai người tới vách tường kia bên trên nô ra địa phương, đang muốn xem xét, Mịch Phương lúc này lại nói, nếu là nơi này thật là đi ra ngoài cơ quan vậy, chúng ta cái này làm, có thể hay không vừa lúc đi ra ngoài đụng vào sư phụ nha. Thẩm Cô Hồng tính kỹ thời gian, bọn họ tiến cái này ám cắt trong đến còn không đến thời gian nửa nén hương, cái điểm này thật đúng là có thể đụng vào Mạc Thanh Phong. Chờ một lát lại làm. Thẩm Cô Hồng nói. Hai người đem hộp cắt tắt, cũng không kịp là bẩn hay là sạch sẽ, dựa vào vách tường ngồi xuống. Ám cắt trong nhân nhiều năm không có nếu ngươi đi vào, khắp nơi đều là tràn đầy bụi bặm mùi vị, làm người ta khó chịu. Vào lúc này, Mịch Phương đột nhiên đem đầu dựa vào Thẩm Cô Hồng trên vai, nói, Thẩm ca ca, ngươi nói sư phụ hắn đi rồi chưa? Thẩm Cô Hồng nói, coi như hẳn nên sắp đi qua thời gian một nén nhang, Mạc Thúc Thúc hắn nếu là đi vào đọc sách vậy, cái này rất khó nói. Trong này thật sự là khó chịu, nếu không chúng ta hay là sớm đi ra ngoài đi. Mịch Phương lại nói. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi không sợ Mạc Thúc Thúc? Sợ, nhưng ta vẫn là muốn đi ra ngoài. Mịch Phương nói. Thẩm Cô Hồng cũng cảm thấy cực độ khó chịu, nói, tốt, vậy chúng ta liền đi ra ngoài được. Lập tức hai người cùng nhau đứng dậy, Thẩm Cô Hồng đưa tay ra ấn lên vách tường nô ra tới địa phương, một thanh âm vang lên động vách ra, ở trước mặt bọn họ vách tường lại đột nhiên tách ra. Nguyên lai cái này ám cắt trong, vẫn còn có một chỗ ám cắt, tường kia bên trên cơ quan, không phải đi ra ngoài cơ quan, mà là tiến vào mặt sau này một cái khác tầng ám cắt cơ quan. Thẩm Cô Hồng điểm hộ quẹt đi vào nhìn một cái, chỉ thấy trong này không ngờ bậy một cái giá sách. Phía trên còn thả có cả mấy quyển sách, chỉ là bởi vì nhiều năm không có ai tới, phía trên cũng dính đầy bụi bặm. Nơi đây lại là địa phương nào? Mịch Phương không khỏi hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, quản hắn, xem trước một chút lại nói. Thẩm Cô Hồng đi về phía cái đó kệ sách, nhặt lên phía trên một quyển dính đầy bụi bặm sách, đem bụi bặm lau sạch sau này, mở ra nhìn một cái này lại là một quyển quyền phổ. Kinh ngạc lúc, hắn không khỏi nhìn về phía giá sách này, nói, phía trên này nên tất cả đều là bí tịch võ công. Mịch Phương nói, vậy là ai ở chỗ này giấu bí tịch võ công đâu? Thẩm Cô Hồng không khỏi lắc đầu, cái này thì không cần bẻ sầu. Nơi này không phải Lý Bạch Tiên Sinh đọc sách địa phương, có thể hay không chính là hắn giấu. Mịch Phương lại nói. Thẩm Cô Hồng nói, quá Bạch Tiên Sinh đã từng biết, dựa thân Bạch Nhật Trong, giết người trong hồng trần, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Nếu là không có võ công, khẳng định không làm được những thứ này, muốn nói là hắn ở chỗ này giấu lại bí tịch võ công, cũng là có nhiều khả năng. Mịch Phương nói, cái này muốn làm được 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành xác thực cần rất lợi hại võ công. Thẩm Cô Hồng lại nhìn một chút mới vừa rồi kêu bản quyền phổ, chỉ thấy trang bìa bên trên viết Thái Bạch quyền phổ, vì vậy cười nói, xem ra nơi này võ công thật sự là quá Bạch Tiên Sinh giấu. Tiếp theo Thẩm Cô Hồng lại đem phía trên mấy cuốn sách bụi bặm cũng lau sạch sau, kia mấy cuốn sách hình dáng cũng đều lộ ra, trừ quyền phổ ra, còn có Thái Bạch Trưởng Kinh, Thái Bạch Kiếm Kinh, Quá Bạch Thương Phổ cuối cùng một quyển, cũng là tên là Võ Kinh. Mịch Phương nhặt lên kia một quyển trưởng trải qua, nhìn một hồi, thở dài nói, phía trên này võ công, so với sư phụ dạy cho chúng ta còn lợi hại hơn nhiều, nếu là đem những thứ này võ công đều học xong, chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ. Thẩm Cô Hồng nói, cho dù tất cả đều học được, cũng chưa chắc sẽ vô địch thiên hạ. Mịch Phương nói, sư phụ võ công thật lợi hại đi. Nếu là ngay cả sư phụ cũng không sánh nổi, còn không tính là thiên hạ đệ nhất. Thẩm Cô Hồng nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ở nơi này thế gian, theo ta được biết, ít nhất còn có một người so sư phụ còn lợi hại hơn. Ta vậy mới không tin đâu. Mịch Phương nói. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, cũng là yên lặng không nói. Mịch Phương lại hỏi, người kia là ai? Thẩm Cô Hồng nói, Quỷ Diện Diêm La. Mịch Phương trước kia chỉ là bình thường gia đình hào phú tôi tớ con cái, không phải người trong giang hồ, những năm gần đây lại chưa bao giờ ra khỏi Thái Bạch Thư Viện, tự nhiên không biết Quỷ Diện Diêm La uy danh. Nàng mặc dù cảm thấy Quỷ Diện Diêm La cái tên này doa người, nhưng là vẫn vậy sẽ không cảm thấy Quỷ Diện Diêm La võ công có thể thắng được Mạc Thanh Phong. Thẩm Cô Hồng đem mấy bản này sách coi lại một cái khác mấy quyển vô luận là quyển phổ hay là kiếm kinh, đều là dùng quá bạch hai chữ mệnh danh, duy chỉ có cuối cùng này một quyển võ kinh ngoại lệ, lập tức đang muốn mở ra đến xem, cũng là nghe Mịch Phương kêu lên, Thẩm ca ca, ngươi nhìn, nơi đó có một thanh kiếm. Thẩm Cô Hồng men theo Mịch Phương chỉ nơi đó nhìn, chỉ thấy góc chỗ cũng là để một thanh kiếm. Lập tức hắn đi qua, cầm lên thanh trường kiếm kia, cẩn thận tham quan một phen, chỉ thấy kiếm kia trôi trên có khắc hai cái rồng bay phượng múa chữ Long Nguyên. Hắn không khỏi cười nói, kiếm này sẽ không phải là quá bạch tiên sinh bội kiếm đi. Mịch Phương nhận lấy trường kiếm, hai tay khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, kiếm này nói ít cũng có 20-30 cân, đừng nói là đánh nhau, cầm lên cũng không tốt cầm đâu. Thẩm Cô Hồng nói, kiếm này không tính chìm, ngươi nhưng nghe qua, kia quan công thanh Long Hiển Nguyệt đao có 82 cân đâu. Mịch Phương nghe vậy, chẳng qua là bĩu môi, sau đó đem Long Nguyên kiếm cấp rút ra, ánh lửa chiếu sang dưới, chỉ thấy đây là một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm, hào quang nhỏ yếu thoáng qua, phong duệ chi khí hiện ra hết. Hào kiếm. Thẩm Cô Hồng không khỏi khen ngợi một tiếng. Mịch Phương nói, kiếm này nếu là lấy ra đi cấp ánh đỉnh, hắn nhất định phải cao hứng muốn chết. Không chỉ là ở Long Nguyên kiếm, còn có Thái Bạch kiếm kinh hai thứ đồ này cấp hắn, bảo đảm ngươi gọi hắn làm gì đều được. Thẩm Cô Hồng cười nói. Mịch Phương nghe vậy, con ngươi đang đánh chuyển, hiển nhiên nàng cũng định giống như Thẩm Cô Hồng nói như vậy, dùng Long Nguyên kiếm cùng Thái Bạch kiếm kinh cấp ánh đỉnh, bất quá cũng sẽ không cho không. Vậy còn ngươi? Thẩm ca ca, ngươi cũng chọn vậy đi, nơi này còn có quyền phổ a, trưởng trải qua a, thương pháp a. Mịch Phương nói, đột nhiên mới nhớ Thẩm Cô Hồng bây giờ rất là đặc thủ, quyền này phổ trưởng trải qua cấp hắn, cùng tứ thư ngũ kinh không có gì khác biệt. Thẩm Cô Hồng lúc này cũng là nhìn mình trong tay võ kinh trực giác nói cho hắn biết, quyển này võ kinh bên trong có lẽ sẽ có một ít hắn khát bảo vật. Chương 50, nạp khí quy nguyên sáng sủa mới, 1, chương 50, nạp khí quy nguyên sáng sủa mới, 1, võ kinh. Đây cũng là cái quỷ gì? Mịch Phương nhìn về phía Thẩm Cô Hồng trong tay quyển sách kia, nói, Thẩm Cô Hồng nói, mở ra nhìn mới biết. Mịch Phương gật đầu, Thẩm Cô Hồng lúc này lật ra võ kinh thứ nhất trang, đọc mấy dòng chữ, lập tức hắn cặp mắt nhất thời sáng lên, tiếp tục đọc xuống, giữa hai lông mày khi thì giãn ra, khi thì nhíu chặt, đợi đến một quyển sách cũng đọc xong lúc, cũng là không khỏi khen ngợi một tiếng, sách này xem như bây giờ ta đã thấy đem võ học luận thuật nhất chu đáo chư tác. Mịch Phương nhận lấy đi nhìn một hồi, nói, cái này cái gì âm mạch biển, dương mạch biển, ẩn nút mà dương động, ta ngược lại cái gì cũng nhìn không hiểu. Đúng, mặt sau này mấy tờ bên trên đồ vậy là cái gì ủy? Thẩm Cô Hồng nói, bên trong cơ thể kỳ kinh bát mạch cùng 12 chính mạch nguyên nên biết đi. Mịch Phương nói, nghe sư phụ nói qua, ban đầu mới vừa học võ công chẳng qua là, khống chế vận hành chân khí cũng là học rất lâu mới nhớ. Thẩm Cô Hồng nói, một cái học võ người, đối với huyệt vị dĩ nhiên là phải có hiểu, thế nhưng là cái này nhân thể mạch lạc chi đồ, cũng là muốn ý nhà mới thật sự tinh thông. Ta ở thư viện trong tàng thư các xem qua hoàng đế nội kinh phía trên có liên quan phương diện này tự thuật, cho nên hôm nay thấy được quyển này võ kinh mới hiểu được trong này rất nhiều liên quan tới chân khí ở trong người vận hành, vẫn còn có nhiều như vậy đường đi nước bước. Bất quá cái này võ kinh mấy tờ cuối cùng mấy bức tranh hình như là một bộ vận hành chân khí phương pháp, phía trên kinh mạch lại không ở kỳ kinh bát mạch cùng 12 kinh chính bên trong, thật là kỳ quái hết sức. Bất kể phía sau kia mấy bức tranh, ngươi nói phía trên này âm mạch biển cùng dương mạch biển, còn có những thứ kia liên quan tới võ công luận thuật lại có tác dụng gì đâu? Mịch Phương hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, có quyển này võ kinh, ta hoặc giả có thể từ từ nghiên cứu tự thân tình huống, sắp biến mất nội lực cấp tìm trở về. Mịch Phương nghe vậy, nhất thời vui mừng, ôm Thẩm Cô Hồng cánh tay kêu lên, vậy thì thật là quá tốt rồi. Nhiều năm trước tới nay, Thẩm Cô Hồng đã dưỡng thành nước gợn không sợ hãi tâm tính, nhưng lúc này, hắn cũng là rất là kích động. Nội lực vô duyên vô cớ biến mất, làm cho hắn không cách nào giống như bình thường đi tu luyện võ công, cái loại đó tuyệt vọng cảm giác bất lực, nếu không phải đích thân trải qua, người khác thật không thể nào hiểu được. Chúng ta tìm một cái cơ quan, nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Thẩm Cô Hồng đem võ kinh cẩn thận ôm vào trong lòng, giống như là sợ động tác lớn một chút sẽ hư hại bình thường, dù sao đây là hắn duy nhất có thể tìm về biến mất nội lực biện pháp. Mịch Phương nói, trong này chúng ta cũng xem qua, không có cái gì cơ quan. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi quên sao? Trước mặt vách tường thế nhưng là có hai nơi nô ra địa phương, chúng ta nhấn một chỗ, đi tới nơi này, nói vậy ngoài ra một chỗ, chính là đi ra ngoài cơ quan. Vậy nếu là mới vừa rồi chúng ta ấn chính là một chỗ khác, liền trực tiếp đi ra ngoài, sẽ không phát hiện nơi này, đúng không? Mịch Phương nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, cho nên cuộc sống trong, tràn đầy vô số có thể, nếu là chúng ta trực tiếp đi ra ngoài, cũng sẽ không phát hiện nơi này cất giấu bí tịch võ công, xem ra năm đó quá bạch tiên sinh thiết kế cơ quan này lúc, ngược lại cũng là có mấy phần bạn sự tùy duyên ý tưởng. Hai người đang khi nói chuyện chạy tới mặt tường nô ra địa phương, nhấn một cái dưới, đôi kia mặt vách tường quả nhiên mở ra. Hai người ra ám cát, lại lần nữa trở lại phòng sách. Trăng lên giữa trời, tựa như một cái đại viên bàn bình thường, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ soi sáng trong phòng, quang ảnh loan lộ, toàn bộ trong phòng giống như là ở vào trong tinh không bình thường. Ngươi nói sư phụ lão nhân ra ông ta là đi về đâu? Vẫn còn ở trong chùa. Mịch Phương hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi nhìn những sách vở này, đều có vượt qua dấu vết, nói vậy nhất định là Mạc thúc thúc gây nên, nếu là ấn hắn dị vãng tác phòng, nên là đi về. Mịch Phương bĩu môi, nói, không sợ. Thẩm Cô Hồng cũng là cười một tiếng, nói, đi thôi. Hai người mở ra nhà, đi tới sân nơi cửa chính, mới phát hiện cổng đã khóa lại. Thẩm Cô Hồng nói, xem ra chỉ có thể leo tường. Mịch Phương nói, cái này không làm khó được ta. Thẩm Cô Hồng nói, bên cạnh Cung Sơn tự trong hòa thượng, cũng là một bang không dễ chọc chủ nhân, chúng ta chỉ cần làm ra chút điểm tiếng bang, tất nhiên sẽ bị phát hiện, đến lúc đó hai người chúng ta liền xem như có một vạn tấm miệng cũng đều nói là không rõ. Mịch Phương nói cách khác chúng ta trở về bị làm thành là tặc. Thẩm Cô Hồng cười nói, cái này nửa đêm canh ba, giống như thật sẽ. Mịch Phương chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, liền nói một hớp chân khí, như một chương nhẹ lá bình thường nhẹ nhõm lướt qua tường rào. Thẩm Cô Hồng mặc dù không thể điều động nội lực, nhưng là bởi vì thân thể đặc thù, nhảy lên cao một trượng đều không phải là vấn đề. Lập tức hai người ra Lý Bạch Tử, liền hướng Thái Bạch Thư Viện đi. Đi tới thư viện cửa, chỉ thấy một đạo vĩ ngạn bóng lưng đứng ở nơi cửa chính, đó không phải là Mạc Thanh Phong là ai? Nói thật, lúc này Mịch Phương thật trực tiếp nghĩ quay đầu liền chạy, chẳng qua là nàng hay là nhắm mắt phụng bồi Thẩm Cô Hồng đi tới, nhẹ giọng kêu lên, sư phụ. Ừ, các ngươi đi Cung Sơn tự. Mạc Thanh Phong nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, cười nói, nơi đó không có bán rượu, nếu không tiểu chất còn muốn cho ngươi đánh tới một bầu đâu. Mịch Phương lúc này đôi mắt đẹp sáng lên, nói, không có rượu, nhưng là lại là có quyền trải qua kiếm vụ. Vốn là Long Nguyên kiếm là chuẩn bị cấp cho Ánh Đỉnh, lúc này Mịch Phương chỉ đành phải dùng cái này tới tắt Mạc Thanh Phong lửa giận. Những vật này là nơi nào đến? Dưới ánh trăng, Mạc Thanh Phong có thể rõ ràng thấy được, Mịch Phương trong tay kiếm còn có một chút sách. Thẩm Cô Hồng nói, cái này thật đúng là một lời khó nói hết, chúng ta hay là đi vào nói đi. Mạc Thanh Phong chừng Thẩm Cô Hồng một cái, hất một cái ống tay áo, liền hướng thư viện đi tới. Cái này giải quyết. Mịch Phương còn tưởng rằng sẽ có cái gì trừng phạt đâu. Thẩm Cô Hồng cười nói, ngươi liền Long Nguyên bảo kiếm cũng dâng ra đi, Mạc thúc thúc còn không cần tiêu lửa giận, trừ phi là thật sông đại họa, bất quá Ánh Đỉnh nếu là biết cái này vốn là bảo kiếm của hắn, nhưng là bị Mạc thúc thúc thu, nhất định sẽ rất khó chịu. Kia không quan trọng, kiếm này vốn chính là chúng ta mang ra, cho ai còn phải nhìn chúng ta tâm tình đâu. Mịch Phương không thèm để ý đạo. Thẩm Cô Hồng lắc đầu khẽ cười nói, vậy còn không nhanh lên đi vào, chẳng lẽ còn phải đợi Mạc thúc thúc đi ra mời chúng ta? Dĩ nhiên không cần. Mịch Phương lúc này đi có thể so với Thẩm Cô Hồng nhanh nhiều. Đi tới Mạc Thanh Phong căn phòng, Thẩm Cô Hồng liền đưa bọn họ đi Cung Sơn tự, cùng với như thế nào tiến vào ám cắt trong bắt được những thứ kêu bí tịch võ công cùng Long Nguyên bảo kiếm chuyện nói đơn giản một cái, thằng đem Mạc Thanh Phong nghe lửa giận không chỉ, nói, đơn giản chính là cản quái. Thẩm Cô Hồng nói, lần này đi ra ngoài, vốn là chủ ý của ta. Mạc Thanh Phong biết, Thẩm Cô Hồng lại phải đem toàn bộ lỗi cũng nắm ở trên người mình, hắn khẽ thở dài một tiếng, đem Long Nguyên bảo kiếm cấp rút ra, hai mắt nhất thời bắn ra thần quang, khen, Long Nguyên Long Nguyên, rồng ra vực sâu, nhảy tại cửu thiên, đúng là một thanh khoáng thế bảo kiếm. Thẩm Cô Hồng nói, đúng là hảo kiếm, ta tính toán đi cái này Long Nguyên kiếm cùng Thái Bạch kiếm kinh cũng đưa cho Ánh Đỉnh, không biết Mạc thúc thúc có ý kiến gì hay không. Mạc Thanh Phong nói, kiếm này sắc bén cực kỳ, thế gian hiếm thấy, Ánh Đỉnh người nhìn qua lạnh như băng sương, tính tình cương liệt, đối với võ đạo cực độ si mê, có kiếm này, thật là bảo kiếm xứng anh hùng, nhịp nhàng thuận lợi. Ngoài ra những thứ này bí tịch võ công đều là thế gian nhất đẳng nhất, nếu là có thể hay. Thẩm Cô Hồng nghe được Mạc Thanh Phong thở dài, nhếch miệng mỉm cười, đương thời hắn hy vọng đều ở đây kia võ kinh trên, nhưng là có được hay không còn có nói, nên hắn cũng không có chức cùng Mạc Thanh Phong nói. Dù sao một người từ tuyệt vọng đến lại hy vọng, lại tuyệt vọng vậy, đó là cực kỳ tàn khốc. Mị Phương cũng là người thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Mị Phương ngáp một cái, nói, sư phụ, nếu là không có chuyện gì vậy, Đồ Nhi hay đi về trước nghỉ ngơi. Mạc Thanh Phong nói, chuyện hôm nay cũng không phải ngươi, trở về nghỉ ngơi, ngoài ra kiếm kia trải qua cùng bảo kiếm, ngày mai ngươi cầm tới cấp Ánh Đỉnh. Mị Phương nghe không cần chịu phạt, khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu, thối lui ra căn phòng đóng cửa lại sau, không khỏi bố một cái lồng ngực của mình, lẩm bẩm, rốt cuộc lại tránh thoát một kiếp, a di đà phật. Mạc Thanh Phong bực nào nhân vật. Mị Phương thanh âm nhỏ nữa, khoảng cách gần như vậy nói chuyện hắn cũng có thể nghe thanh, lập tức không khỏi mặt đen lại. Thẩm Cô Hồng bởi vì thân thể đặc thù, tạo nên hắn thai thính mắt tinh, tự nhiên cũng nghe đến Mị Phương vậy, cũng là cười một tiếng. Mạc thúc thúc còn có việc sao? Thẩm Cô Hồng hỏi. Mạc Thanh Phong lúc này hướng dưới cái bàn tròn mặt nhấn một cái, phía sau kệ sách nhất thời rời đi, chỉ thấy một cái ám cắt xuất hiện ở trước mắt. Mạc Thanh Phong nói, ngươi bây giờ đã lớn lên, là thời điểm để ngươi biết một ít chuyện. Thẩm Cô Hồng nói, chuyện gì? Đi theo ta. Mạc Thanh Phong dẫn Thẩm Cô Hồng tiến ám cắt. Mạc Thanh Phong đưa cho Thẩm Cô Hồng một cái hộp gấm, nói, ngươi cũng đã biết năm đó Quỷ Diện Diêm La vì sao phải tấn công Lê Ma Sơn Trang. Thẩm Cô Hồng nói, chẳng lẽ không đúng vì xét đánh Kiếm Vương Trung Vương đại hiệp? Mạc Thanh Phong nói, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Thẩm Cô Hồng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mạc Thanh Phong, chờ giải thích của hắn. Mạc Thanh Phong nói, lấy Quỷ Diện Diêm La thực lực, từ Ưng Châu đến Đại Danh Phủ khoảng thời gian này trừ đi Vương Trung, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là vì sao phải hắn chạy đến Đại Danh Phủ sau mới dẫn người đi Đại Danh Phủ đâu? Bởi vì bọn họ phải dùng đuổi giết Vương Trung để che giấu một ít không thể cho ai biết mục đích. Thẩm Cô Hồng nói. Mạc Thanh Phong gật đầu, xác thực như vậy, bọn họ chân chính mục đích, kỳ thực chính là trong tay ngươi cái này một gấm. Buổi tối hôm đó, phụ thân ngươi cùng thúc phụ sẽ để cho Đại Bàng Vàng đem hộp gấm dẫn tới Đại Cung Sơn. Đây là bọn họ không có ở Lê Hoa Sơn Trang đạt tới mục đích nguyên nhân, vì vậy mới có nhiều mặt phán quan ở Đại Danh Phủ bố cục, Đinh gia, Trương gia cùng với Chi phủ Nha Môn giữa xung đột. Sau khi xuống núi, ta đã từng trở về qua Đại Bàng Vàng ở phía sau núi, cũng là không có thấy nó, nguyên lai là tới Đại Cung Sơn. Thế nhưng là cái này trong hộp gấm giả vờ là vật gì? Quỷ diện Diêm La bọn họ cầm đi thì có ích lợi gì? Cái này hộp gấm là các ngươi Lê Hoa Sơn Trang sứ mạng, nghiêm chỉnh mà nói, càng là Lê Hoa Sơn Trang ý nghĩa tồn tại, Quỷ diện Diêm La muốn nó, đương nhiên là biết bên trong chứa cái gì. Mạc Thanh Phong nghiêm túc nói. Thẩm Cô Hồng trong bụng kinh hãi vô cùng, lúc này, hắn mới biết Lê Hoa Sơn Trang diệt môn, cũng không phải là bản thân thấy được đơn giản như vậy, hắn hỏi, trong hộp gấm giả vờ chính là một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ? Thẩm Cô Hồng nghi hoặc không thôi. Không sai, đạo thánh chỉ này đủ để lật nghiêng toàn bộ thiên hạ, đại tống lập quốc, đương kim thiên tử lập được bất hủ công lao, nên thái tổ hoàng đế đã từng đã đáp ứng đương kim thiên tử, đợi hắn trăm năm trầu trời sau, ngai vàng người thừa kế chính là hắn. Thái tổ hoàng đế tuân thủ cam kết, quả nhiên đem lại vị chuyển cho đương kim thiên tử, chẳng qua là hắn lại sợ đương kim thiên tử sẽ nguy hại con cháu của mình, vì vậy liền lại lặng lẽ hạ một đạo khác thánh chỉ, nếu là đương kim thiên tử vô đạo, thái tổ hoàng đế con cháu là được cầm đạo thánh chỉ này hồi triều, hiệu triệu văn võ bá quan, gạt bỏ đương kim thiên tử, từ đó leo lên đại vị. Mà đạo thánh chỉ này liền ở nơi này ngục gấm trong, từ phụ thân ngươi cùng thúc phụ mang ra khỏi hoàng cung bảo vệ. Mạc Thanh Phong nói, hôm nay có chuyện, liền chương này. Buổi tối không có. Chương 51, nạp khí quy nguyên sáng sủa mới, 2, chương 51, nạp khí quy nguyên sáng sủa mới, 2, Thẩm Cô Hồng nghe, càng thêm kinh hãi, hắn nói, kia trong hộp gấm thánh chỉ có người từng thấy sao? Mạc Thanh Phong lắc đầu nói, cái này cái hộp từ lúc ấy cơ quan đại sư Lộ Thiên Cơ chế thành, lửa đốt không nát, nước không vào được, càng là cứng rắn có thể tiếp nhận bất kỳ trọng kích cũng sẽ không biến hình, trừ phi biết được cơ quan người, mới có thể mở ra. Đã nhiều năm như vậy, Lỗ đại sư còn khỏe mạnh sao? Thái tổ hoàng đế mấy cái nhi tử cũng bị chết sớm như vậy, chẳng lẽ thật sự là đương kim thiên tử ra tay? Quỷ diện Diêm La tìm một gấm, vì chính là ngoài ra, nói như thế, cái này Quỷ diện Diêm La sẽ là người trong hoàng thất. Đương kim thiên tử đã bệnh tình nguy cấp, sợ rằng không lâu sẽ phải từ trần, coi chừng cái này một gấm lại còn có ý nghĩa gì. Thẩm Cô Hồng suy nghĩ có chút rối loạn. Vì chuyện này, ta từng vào kinh điều tra, Triệu Đức Phương bốn huynh đệ chết, đều là bình thường tử vong, cho nên giải thích duy nhất, vậy chính là có người e sợ cho thiên hạ không loạn. Mạc Thanh Phong nói. Mạc Thúc Thúc vì sao nói như vậy? Thẩm Cô Hồng hỏi. Mạc Thanh Phong nói, bởi vì Bắc phạt thất bại, phía sau cũng có Quỷ diện Diêm La cái bóng. Nếu như Quỷ diện Diêm La thật là người trong hoàng thất, hắn như thế nào lại chịu cho để cho nhà mình Giang Sơn lâm vào nguy cơ mà không để ý? Nếu là như vậy, hắn bắt được đạo thánh chỉ này lại còn có tác dụng gì? Xem ra cái này trong lúc thật là nghi ngờ nặng nề à? Muốn hiểu rõ, mới có thể tra ra Quỷ diện Diêm La chân chính thân phận, như vậy ta mới có thể báo thủ. Thẩm Cô Hồng trong mắt có khắc nghiệt thoáng qua. Mạc Thanh Phong nói, những năm gần đây, ta cũng nhiều lần đi ra ngoài điều tra, đáng tiếc cũng không có kết quả. Bây giờ ngươi trưởng thành, đây là ngươi nhất định phải gánh vác cái thúng, liền xem như ngươi không có võ công, hiểu chưa? Thẩm Cô Hồng gật đầu, hiểu, liền xem như ta không có võ công, Mạc Thúc Thúc nên biết, ta chỉ cần có một bộ cung tên nơi tay, liền xem như đối mặt Quỷ diện Diêm La, ta cũng sẽ không sợ hãi. Mạc Thanh Phong thở dài một tiếng, hắn biết Thẩm Cô Hồng lập tức toàn bộ niềm tin, đều ở đây cái kia thanh đem cung tên bên trên, thế nhưng là rời núi đối mặt cao thủ chân chính lúc, hoặc giả hắn mới có thể hiểu được rất nhiều chuyện cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn nói, không sai, không có võ công, cũng là tạo cho ngươi cái này thần tiết thuật, Mạc Thúc Thúc vì ngươi tiêu ngạo. Mạc Thúc Thúc nói cho ta biết những thứ này, là muốn ta làm gì sao? Thẩm Cô Hồng lại hỏi. Mạc Thanh Phong nói, gần đây ta được đến tin tức đáng tin, năm đó hại chết Dương Phó Soái cái đó Vương Sơn, kỳ thực cũng là Diêm La địa người, mà biện kinh ta lại có một ít chuyện quan trọng đi làm, chỉ có thể cho ngươi đi Kim Châu đi một chuyến. Thẩm Cô Hồng gật đầu, đây là Lê Hoa Sơn chẳng chuyện, vốn là trách nhiệm của ta. Mạc Thanh Phong nói, năm đó nhận lấy Ánh Đỉnh cùng Mịch Phương làm đệ tử lúc, ta liền nói với bọn họ, sứ mạng của bọn họ chính là bảo vệ ngươi, lần này ba người các ngươi cùng đi chứ? Thẩm Cô Hồng lắc đầu nói, mỗi người đối với mình đường cũng phải có lựa chọn của mình, người ta đều là không có quyền lợi quyết định, nếu là bọn họ nguyện ý, sẽ theo ta đi, nếu là không muốn, còn mời Mạc Thúc Thúc không nên miễn cưỡng bọn họ, dù sao đây là trách nhiệm của ta, ta không muốn đem này thoái thác cho người khác. Mạc Thanh Phong gật đầu, đạo lý này cũng là thu bọn họ làm đồ đệ sau mới nghĩ đấu, bọn họ đều là đồ nhi của ta, ta dĩ nhiên là sẽ không buộc bọn họ làm bản thân không thích làm. Thẩm Cô Hồng gật đầu, tốt, vậy ta đi hỏi một chút bọn họ, nếu là bọn họ nguyện ý, chúng ta sẽ tại 2 tháng sau xuống núi. Ngươi là muốn bọn họ học giỏi những thứ kia bí tịch võ công mới xuống núi? Mạc Thanh Phong cười nói. Thẩm Cô Hồng nói, những thứ kia võ công có thể nói đương thời tuyệt đỉnh, muốn bọn họ ở trong vòng 2 tháng học được, vậy đơn giản là người si nói mộng, ta là nghĩ giải quyết một cái chính mình vấn đề. Mạc Thanh Phong nghe vậy cũng là nhíu mày. Thẩm Cô Hồng nói, nếu là không có chuyện gì, kia tiểu chất trước hết cáo lui, ngoài ra cái này một gấm sẽ để cho hắn ở lại Đại Công Sơn đi, nếu là có thể, tốt nhất mãi mãi cũng không nên xuất thế. Mạc Thanh Phong gật đầu, ta cũng là ý tưởng như vậy. Thẩm Cô Hồng trở lại bản thân trong phòng, tạm thời đem hộp gấm chuyện đè xuống, lấy ra kia bản võ kinh bắt đầu suy tính. Cái này võ kinh đem người thân thể so với một cái đồ đựng, mà bên trong cơ thể kinh mạch cùng huyết thiếu, chính là tạo thành cái này đồ đựng mấu chốt. Một người nội lực hùng hậu cũng không, chủ yếu là nhìn cái này đồ đựng có thể chứa đựng bao nhiêu. Những lời khác, một cái chứa đầy nước đồ đựng, bên trong thủy nhược phải không lưu động, vậy thì sẽ không sinh ra bất kỳ lực lượng nào, nên kinh mạch trong cơ thể là được chân khí lưu động một cái mấu chốt, giống như là kia bình tĩnh mặt biển bình thường, này hạ sóng lớn cuộn trào nước biển, mới là lực lượng căn nguyên. Ngoài ra, cái này võ kinh cùng hoàng đế nội kinh bình thường, đem trong cơ thể tạng phủ đã kinh mạch phân ra âm dương ngũ hành. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, tương sinh hai lại tương khắc, trong cơ thể các tạng phủ giữa tuân theo đạo lý này, vì vậy liền ở trong người khí hải huyệt chỗ sẽ cùng tạo thành âm mạch biển cùng dương mạch biển, cái này hai đạo khí hải lẫn nhau bao quanh, như thái cực trên đồ án âm dương cá bình thường. Hơn 10 năm qua, Thẩm Cô Hồng luôn là có cái cảm giác, chân khí trong cơ thể hắn cũng không biến mất, chẳng qua là cũng giấu ở trong cơ thể cái nào đó chỗ bí ẩn, làm cho hắn không thể nhận ra cảm giác, càng là không cách nào điều động. Nên khi hắn thấy được cái này võ kinh phía trên tự thuật lúc, hắn quả thật giống như là nhặt được bảo bình thường. Lập tức hắn đem võ kinh khép lại, bắt đầu ở trong cơ thể cảm thụ võ kinh phía trên đã nói âm mạch biển cùng dương mạch biển. Nhân thể bên trong có hai đạo mạch lạc cực kỳ mấu chốt trọng yếu, đó chính là đốc mạch cùng nhân mạch. Nhân mạch, đốc mạch đều là bắt nguồn từ bảo trong, đốc mạch dọc theo sống lưng hướng lên, đi tới trên đỉnh đầu huyệt bách hội, từ đó có dọc theo bộ mặt huyệt vị xuống, mà nhân mạch thời là dọc theo thân thể trước mặt trung tâm bộ vị hướng lên, qua khúc xương, khí hải, trung đỉnh, ngọc đường chờ huyệt vị. Ở liên tiếp đốc mạch cùng nhân mạch giữa cũng là có một đạo gãy mạch, danh như ý nghĩa, đạo này gãy mạch chính là ngăn trở vị này đốc hai mạch tướng thông mấu chốt. Muốn tạo thành âm mạch biển cùng dương mạch biển, nhất định phải đem vị này đốc hai mạch cấp đại thông, nếu không liền không cách nào sẽ với khí hải huyệt. Thẩm Cô Hồng lập tức trong cơ thể không cảm ứng được chút xíu chân khí tồn tại, chứ đừng nói là đi xông vỡ nhân mạch cùng đốc mạch giữa gãy mạch. Lập tức hắn muốn làm được, chính là tìm được trước những thứ kia biến mất ở trong cơ thể hắn chân khí. Dựa theo Võ Kinh đã nói, bên trong cơ thể chân khí lưu động, cùng đại địa bên trên núi non sông ngòi có chỗ tương tự, duy nhất phân biệt chính là bên trong cơ thể chân khí có thể dựa vào người ý chí lực đi khống chế. Lập tức Thẩm Cô Hồng bắt đầu buông lỏng, là mình ở vào một cái cực kỳ tự nhiên trạng thái, kinh mạch trong cơ thể cùng huyệt khiếu ở trong đầu hắn từng cái thoáng hiện, rồi sau đó hắn lợi dụng ý thức dọc theo những kinh mạch này mà cất bước. Bên trong thân thể, chân chính lưu động không ngừng chỉ có huyết dịch, lập tức Thẩm Cô Hồng muốn làm được, chính là lợi dụng huyết dịch lưu động lực lượng, tìm những thứ kia nút ở huyệt khiếu cùng trong kinh mạch chân khí. Thời gian một nén nhang đi qua, Thẩm Cô Hồng rốt cuộc ở đốc mạch châu ngọc đường trong huyệt tìm được một luồng ít ỏi chân khí. Hơn 10 năm qua, hắn mỗi lần cảm ứng chân khí trong cơ thể là đều là trống không, bây giờ tuy là tìm được hơi bắt một luồng, cũng đủ để khiến hắn kích động cùng điên cuồng. Bởi vì một khi tìm được, vậy liền chứng minh hắn phỏng đoán. Lập tức hắn dẫn dắt cái này hơi bắt chân khí tiến vào kinh mạch, hướng cự quyết huyệt trở huyệt vị di động. Chẳng qua là lúc này, hắn kinh hãi phát hiện, liền xem như cái này ít ỏi một luồng chân khí, dốc hết sức bình sinh cũng khó mà dẫn động, lập tức trán của hắn trên đã xuất hiện lớn chừng hạt đậu mồ hôi hột. Nếu là không thể dẫn này mà động, liền xem như phát hiện cũng là vô dụng. Thần Cô Hồng trên mặt vẻ kiên nghị thoáng qua, lập tức lấy ý niệm người khống chế kia sợi chân khí hướng kinh mạch di động mà đi. Vào lúc này, nếu là trong căn phòng có người, tuyệt đối có thể thấy Thẩm Cô Hồng trên mặt gân xanh đã bùng lên, bắt đầu động. Thẩm Cô Hồng cực độ kích động, lập tức đáy lòng của hắn trong âm thầm gầm thét một tiếng, kia một luồng chân khí rốt cuộc dưới khống chế của hắn chạy hướng kinh mạch. Cũng liền trong nháy mắt này, trong cơ thể thăng bằng bị đánh vỡ, trong thân thể hắn nhất thời phát ra giang đậu bình thường tiếng vang trầm đục, các huyệt vị trong giống như là phát sinh chấn bình thường, vô số đạo chân khí trực tiếp tựa như lũ quét bình thường tuôn hướng kinh mạch của hắn. Nhiều năm trước tới nay, Thẩm Cô Hồng chân khí trong cơ thể mặc dù không có gì đọc qua, thế nhưng là kinh mạch trong cơ thể nhưng là bị kia thăng bằng chân khí không ngừng mở rộng, cái này tựa như trong thùng giả vờ đầy nước trong, thả thời gian dài, đồ đựng cũng sẽ có hơi biến hình. Vào giờ phút này, có thể không hề khoa trương nói, Thẩm Cô Hồng kinh mạch trong cơ thể so người bình thường chờ còn rộng rãi hơn nhiều lắm, tràn vào chân khí như trăm sông hợp thành biển bình thường sẽ ở cùng nhau, ở Thẩm Cô Hồng dưới sự hướng dẫn chạy qua trong cơ thể toàn bộ kinh mạch. Vào lúc này, không chỉ có hắn đốc mạch cùng nhân mạch chỉ thấy gãy mạch bị xung phá, ngay cả thể nội tam tiêu huyền quan cũng đã đạt thông. Vào lúc này, Thẩm Cô Hồng trong cơ thể kỳ kinh bát mạch cùng 12 kinh chính mạch đã không có chút nào trở ngại liền cùng một chỗ, vận hành chân khí nhanh có thể nói là thường nhân gấp mấy lần. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể kinh mạch mở rộng, làm cho thân thể hắn ngươi cái này đồ đựng có thể chứa nhiều hơn chân khí. Trong cơ thể hắn lần nữa phát ra nổ vang một tiếng, chân khí rốt cuộc dọc theo nhân mạch cùng đốc mạch hội hợp tại khí hải huyệt, trong lúc âm mạch biển cùng dương mạch biển đã mở ra. Trong cơ thể hắn kinh mạch giống như là núi sông giữa sông ngòi bình thường, chân khí trải qua khí hải huyệt giao hội sau, lại lần nữa lưu trở về, như vậy quanh co vắng phục, mỗi tuần hoàn một lần, liền hùng hậu bên trên một phần. Một canh giờ trôi qua, Thẩm Cô Hồng rốt cuộc hoàn thành dẫn dắt hợp lưu, nạp khí quy nguyên toàn bộ quá trình. Hắn đứng dậy, tinh mục trong bắn ra hai đạo tinh quang, hai cánh tay nâng lên, dâng lên nhàn nhạt ngân quang, cả người hắn nhất thời bị một cỗ cực độ khí tức huyền ảo bao phủ, giữa hai lông mày anh khí, so với hướng lúc càng hơn, nhưng lại nhiều hơn một phần tiêu sái tự nhiên. 10 năm. Thẩm Cô Hồng xem bản thân kia một đôi trong suốt dịch tấu tay, nước mắt không nhịn được chảy ra. Hắn mặc dù bình thường đều là một bộ không quan tâm dáng vẻ, thế nhưng là đối với người mang thù sâu như biển hắn, thừa nhận áp lực sẽ có bao nhiêu lớn, đó là người khác khó có thể tưởng tượng. Cũng không biết ta cái này thân nội lực mạnh bao nhiêu. Thẩm Cô Hồng điều động chân khí trong cơ thể, hắn đột nhiên lại có phát hiện mới, lúc này hắn vậy mà có thể đem chân khí nấp trong cơ thể bất kỳ một cái nào huyệt thiếu, khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ, kể từ đó, không cần tận lực đi ẩn nút, ở trong mắt của người khác, hắn cũng là một người bình thường bình thường. Thiên hạ chi kỳ, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Thẩm Cô Hồng thanh âm cực độ sẵn sàng, trong lúc mang theo vui sướng, thật là không thể hình dung. Lập tức hắn không có cơ hội sử dụng nội lực, nhưng không biết hắn cái này thần công lực phải dùng ra, còn cần phí bao lớn khổ tâm. Từ hôm nay trở đi, đoán chừng sẽ có đoạn thời gian một ngày canh ba, thứ nhất càng giữa trưa, sau đó 6 giờ tối nửa tả hữu cùng khoảng 11 giờ đều có một canh, ta sẽ làm như vậy, chủ yếu là trong tay có chút tồn cảo, cũng không biết cái này canh ba có thể càng bao dài hơn thời gian, nếu như tồn cảo càng xong, lại không biết ra được tới, vậy thì một canh cũng có thể, ha ha. Đi vào đều biết, ta biết chính là câu chuyện. Không phải đổi số chữ viết cái chủng loại kia, bất kể có mấy người nhìn, ta cũng sẽ như vậy viết, bởi vì đây là hứng thú. Ngoài ra, đi vào bạn đọc nếu là cảm thấy có thể, liền ủng hộ một chút, cảm ơn. Chương 52, 10 năm rời núi giang hồ hành, 1, chương 52, 10 năm rời núi giang hồ hành, 1, một đêm này, đối với Thẩm Cô Hồng mà nói, nhất định là một cái khó ngủ đêm. Nhưng liền xem như không cần nghỉ ngơi, cả người hắn cũng tỏa ra lấp lánh thần quang, so hướng lúc đều muốn tinh thần không ít. Thẩm ca ca đã dậy chưa? Đại lao sớm, Minh Phương cũng đã tới gõ Thẩm Cô Hồng cửa. Thẩm Cô Hồng mở cửa, nói, đi, chúng ta đến Hậu Sơn tìm Ánh Đỉnh, đem Long Nguyên kiếm cùng kiếm kinh cấp hắn. Minh Phương nói, ta tới tìm ngươi, vì chính là chuyện này, chẳng qua là chúng ta ăn vật trở lên núi đi, cũng thuận tiện cấp Ánh Đỉnh mang theo một ít. Thẩm Cô Hồng gật đầu nói, cũng tốt. Hai người ăn xong sau, đi tới phía sau núi, chỉ thấy Ánh Đỉnh có ở đây không xa xa trên đất trống đang luyện kiếm. Hai người tới, Ánh Đỉnh vẫn không có ý dừng lại. Tuy nói chăm chỉ có thể bổ bụng, nhưng cũng phải ăn trước vài thứ mới có khí lực a. Thẩm Cô Hồng lớn tiếng nói. Ánh Đỉnh nghe vậy, lúc này mới dừng lại, đem trường kiếm cất xong, đi tới Thẩm Cô Hồng bên cạnh, nói, cái gì gọi là chăm chỉ có thể bổ bụng? Sư phụ nói, ta là trong một vạn không có một luyện võ kỳ tài, nhưng là hắn càng là nói, một người liền xem như thiên tư khá hơn nữa, không đi cố gắng, cũng là uổng công, cuối cùng sẽ trở thành người bình thường. Ánh Đỉnh hay là cùng dĩ vãng như vậy, nét mặt rất là nghiêm túc, trên mặt lăn xuống mồ hôi hột giống như là hắt nước bình thường, áo quần đã sớm ướt đẫm. Vào lúc này, hắn chợt nhìn thấy Thẩm Cô Hồng bên cạnh vậy mà cắm một thanh bảo kiếm, lấy hắn như vậy võ sĩ, lại là đối kiếm thuật cực kỳ si mê, trên căn bản một cái liền có thể nhìn ra một thanh bảo kiếm tốt xấu. Long Nguyên kiếm mặc dù vẫn còn ở trong vỏ, nhưng là Ánh Đỉnh xa xa liền có thể cảm nhận được, vỏ kiếm kia trong Long Nguyên kiếm, phản phất chính là một cái xuất nguyên thần long, ẩn chứa lớn lao uy lực. Đây chính là cái gọi là anh hùng biết bảo kiếm xứng anh hùng. Ngươi từ nơi nào được đến tốt như vậy kiếm? Ánh Đỉnh cả kinh nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Long Nguyên, nửa phần cũng không có rời đi qua. Ngươi nhìn liền cũng không nhìn, làm sao sẽ biết đây là bảo kiếm? Thẩm Cô Hồng cười nói. Ánh Đỉnh ngạo nghễ nói, ngươi không hiểu, một cái chân chính hiểu kiếm người, cũng là có thể nghe kiếm tiếng lòng, không cần đi cố ý quan sát, cũng biết là một thanh bảo kiếm. Thẩm Cô Hồng hơi mở ra, nói đến như vậy huyền hư. Ánh Đỉnh lúc này đã đem Long Nguyên kiếm cầm lên, kia Long Nguyên kiếm ở trong vỏ đã bắt đầu rung động, phản phất rất là hưng phấn. Ánh Đỉnh không còn có nhịn được, đem bản kiếm ra. Giống ngâm vậy thanh âm truyền ra, màu đen trên thân kiếm nhất thời thoáng qua nhức mắt bạch mang, kiếm mang phóng ra, Ánh Đỉnh chỗ mũi kiếm chỉ dưới hòn đá, nhất thời cũng hóa thành phấn vụn. Đúng là một thanh kiếm tốt, đáng tiếc rơi vào ngươi cái này không hiểu kiếm người trên tay, sợ rằng kiếm này muốn bị long đong. Ai? Ánh Đỉnh mặc dù thích Long Nguyên kiếm, thế nhưng là hắn càng là hiểu tôn trọng người, cũng càng hiểu tôn trọng kiếm. Thẩm Cô Hồng không khỏi cười mắng một tiếng, nói, lời này của ngươi nói, tốt, vậy ta sau này hay là dùng nó tới chém tụi thôi. Ngươi Ánh Đỉnh sắc mặt đột nhiên phồng đỏ, tức giận không thôi, hắn nói, ngươi nếu là dám dùng kiếm này tới chém tụi, ta cùng ngươi tuyệt giao. Không thể nào, vì một thanh kiếm sẽ phải cùng ta tuyệt giao. Thẩm Cô Hồng liên tiếp than thiết, nói hữu nghị giữa bọn họ lại vẫn không bằng một thanh đồng nát sắt vụn. Ánh Đỉnh cũng là biết mình nói đến quá đáng, thế nhưng là đối với Thẩm Cô Hồng vậy hắn càng là phẫn nộ, cái này rõ ràng là một thanh bảo kiếm, ngươi vậy mà nói là đồng nát sắt vụn. Ngươi thật là ánh mắt mù. Thẩm Cô Hồng thấy được Ánh Đỉnh kia vội vàng lại bộ dáng phẫn nộ, không khỏi cười ha ha, lúc này Mị Phương cũng là cười nói, được rồi, Thẩm ca ca đùa ngươi chơi, cái này Long Nguyên kiếm vốn chính là cấp cho ngươi. Thật. Ánh Đỉnh nhất thời mừng lớn, trên mặt vẻ kích động không thể hình dung, hắn cẩn thận nâng lên Long Nguyên kiếm, đem so với tánh mạng của mình còn nặng. Minh Phương nói, nơi này còn có một quyển kiếm kinh. Ánh Đỉnh nhận lấy kiếm kinh, mắt hổ nhất thời thả ra khác thường hào quang, nói, có bảo kiếm, còn có như vậy tuyệt thế kiếm phổ, đối đãi ta chân chính luyện thành, thiên hạ này còn có thể có địch thủ sao? Ánh Đỉnh lúc này, đơn giản là cuồng đến vô biên vô hạn. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, không khỏi nghĩ đến đại thi nhân Lý Bạch, vị này rời núi lúc cuồng ngạo, tựa hồ so cái này Ánh Đỉnh không có chút nào chênh lệch, đa bất quá một là một đời thi tiên, một cái cũng là võ sĩ, tương lai có thể trở thành một đời kiếm thần. Minh Phương lại nói, phải luyện tuyệt thế kiếm pháp, cũng phải ăn trước no rồi bụng lại nói. Ánh Đỉnh nghe vậy, da mặt hơi nóng lên, ngồi vào bên cạnh hai người, bưng lên chén cơm bắt đầu ăn cơm, hắn không khỏi hỏi, các ngươi là từ chỗ nào được đến bảo kiếm còn có kiếm phổ? Thẩm Cô Hồng nói, ngày hôm qua chúng ta đi chính là Không Sơn tự, đương nhiên là ở nơi nào. Ánh Đỉnh nhất thời cả kinh, nói, các ngươi đây là trộm được. Thẩm Cô Hồng cười nói, ngươi cho là đám kia niệm kinh lễ Phật hòa thượng sẽ có dấu loại này thần binh lợi khí cùng tuyệt thế kiếm phổ sao? Ánh Đỉnh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, cũng là không biết nên nói như thế nào. Minh Phương nói, đây là từ Lý Bạch từ mang ra, kiếm phổ cùng bảo kiếm đoán chừng đều là lão nhân gia ông ta. Lý Bạch không phải đại thi nhân sao? Một đời văn nhân có thể có như vậy bảo kiếm, còn có dấu tuyệt thế kiếm phổ. Ánh Đỉnh hiển nhiên không tin. Thẩm Cô Hồng nói, Lý Bạch đã từng thế nhưng là cuồng đến vô biên vô hạn, cùng tiểu tử ngươi chút xíu không kém, thậm chí còn phải so ngươi cuồng, kia 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành cũng không phải là một giới văn nhân có thể viết đi ra. Nói như vậy, Lý Bạch còn là một vị kiếm khách. Ánh Đỉnh rất là kinh ngạc. Thẩm Cô Hồng cười nói, không biết, cái này ngươi phải đi hỏi hắn. Ánh Đỉnh đem trong chén cuối cùng một miếng cơm ăn, lại nâng lên Thái Bạch kiếm kinh cẩn thận nghiên cứu. Thẩm Cô Hồng lúc này nói, Ánh Đỉnh, ta có thể phải rời núi một chuyến. Minh Phương nói, tốt, chúng ta cùng đi ra ngoài, sư phụ nói, muốn chúng ta bảo vệ ngươi cả đời. Thẩm Cô Hồng nói, đây chính là hôm nay ta muốn nói với các ngươi, lúc ấy Mạc Thúc Thúc sẽ như vậy yêu cầu các ngươi, đó là hắn cho là ta võ công mất hết cùng hắn có quan hệ, hắn có nghĩa vụ trách nhiệm bảo vệ an toàn của ta. Bây giờ nhiều năm qua đi, Mạc Thúc Thúc cũng muốn thấu rất nhiều, hôm qua hắn cần ta đem chuyện này nói, nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cùng đi ra ngoài sông sáo, nếu là không muốn, các ngươi cũng có thể bản thân rời đi, cũng có thể lựa chọn lưu lại. Ánh Đình nói, ta biết ý của sư phụ, kỳ thực ngươi nên biết, liền xem như không có sư phụ yêu cầu, ta cũng biết bảo vệ ngươi, bởi vì ta coi ngươi là làm là ta duy nhất huynh đệ. Thẩm Cô Hồng trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, nói, cũng tốt. Mịch Phương nói, Ánh Đình cũng nói như vậy, ta nhất định là muốn đi theo Thẩm ca ca, đời này ngươi đừng mơ tưởng đem ta cấp ném xuống. Thẩm Cô Hồng nói, tốt lắm, nhanh đi luyện kiếm đi, hai tháng sau chúng ta liền lên đường. Đúng, ngươi nếu là không thanh kiếm pháp cấp luyện tốt, gặp mấy cái mao tặc liền mất mạng, đến lúc đó thế nào bảo vệ ta? Ánh Đình kia lạnh như băng sơn trên mặt đột nhiên xuất hiện một luồng nét cười, nói, kỳ thực lấy bản lãnh của ngươi, sao có thể phải dùng tới chúng ta tới bảo vệ ngươi? Thẩm Cô Hồng nghe vậy, chẳng qua là nhẹ giọng cười một tiếng. Hai tháng trong thời gian, Thẩm Cô Hồng lấy võ kinh vì hướng dẫn, đem trong cơ thể dị biến chân khí cấp hoàn toàn khống chế, nhưng muốn làm được tùy tâm sử dụng, sợ rằng lại còn phải một đoạn thời gian. Lập tức hắn lại nghiên cứu những thứ kia quyền phổ, trưởng trải qua, thương pháp, kiếm kinh, còn có Lê Hoa Sơn trang hồi phong kiếm pháp cùng Lưu Vân kiếm pháp trải qua hơn 2 tháng chỉnh hợp, hắn đã luyện thành một thân thích hợp bản thân võ công chiêu số. Chẳng qua là đương thời không có ai cùng hắn so chiêu, hắn cũng không biết mình tới loại cảnh giới nào. Khoảng 11 giờ còn có một trường, cảm thấy có thể bạn đọc không nên bỏ qua, ha ha. Chương 53, 10 năm rời núi giang hồ hành, 2, chương 53, 10 năm rời núi giang hồ hành, 2, thu thập xong sao? Mỹ Phương đi tới Thẩm Cô Hồng căn phòng, đây là nàng đến Đại Cung Sơn sau này lần đầu tiên rời núi, trong lòng ngược lại có chút mong đợi, bất quá nhiều chính là không thôi. Khi còn bé qua gian khổ sinh hoạt, bây giờ có thể ở nơi này không buồn không lo sinh hoạt, tự nhiên sẽ lưu niệm. Thẩm Cô Hồng gật gật đầu, nói, Ánh Đình đâu? Hắn cũng hẳn là sắp xỉ, bất quá ngươi hẳn là cũng giống như hắn như vậy, là một thanh kiếm cấp trên lưng, người ta thấy cũng sẽ gọi ngươi một tiếng đại hiệp đâu. Mỹ Phương vừa cười vừa nói. Thẩm Cô Hồng đương thời mặc toàn thân áo trắng, ngược lại cực kỳ giống một quý giới công tử, không có nửa phần người giang hồ khí chất. Hắn cười nói, không sao, đến lúc đó xuống núi sau, cũng cho ngươi mua mấy bộ quần áo thật tốt trang điểm một phen, khi đó nha, chính là hắn cái này vũ phu bảo vệ hai người chúng ta chủ tử. Mỹ Phương nghe vậy khẽ mỉm cười, nàng cảm thấy như vậy rất là thú vị, liền gật đầu. Hai người các ngươi xong chưa? Ánh Đình thanh âm tự đứng ngoài bên truyền tới. Thẩm Cô Hồng đem thu thập xong bao phục cấp cầm lên, cùng Mỹ Phương cùng đi ra căn phòng, chỉ thấy Ánh Đình có Long Nguyên bảo kiếm, mặc võ sĩ trang phục, ngoài khoác một món màu trắng áo choàng, tóc dùng ngọc châm buộc lên, lưu hai sợi tự nhiên rũ xuống. Mày dậm như treo ngược sắc bén bảo kiếm, sống mũi cao thẳng, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không thể đè nén được phong mang, làm người ta nhìn một cái đều biết người này rất là bất phàm. Thằng nhóc này, cái này thân trang phục một đuổi, đi ra ngoài không biết muốn mê đảo bao nhiêu cô nương. Thẩm Cô Hồng không khỏi một khen. Ánh Đình bị hắn vừa nói như vậy, ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mỹ Phương cười hì hì nói, đúng nha, hắn bộ trang phục này đi ra ngoài nhất định có thể đòi một cái xinh đẹp tức phụ trở lại. Ánh Đình nhất thời nói, ta cả đời này cũng hiến tặng cho kiếm đạo, cái khác đôi ta mà nói cũng không đáng nhắc đến. Thẩm Cô Hồng nghe vậy cũng là cười ha ha một tiếng, nói, vậy dạng này tử, không biết có bao nhiêu cô nương muốn lấy nước mắt rửa mặt, thương tâm gần chết. Mỹ Phương nghe vậy không khỏi cười phì một tiếng. Ba người cùng nhau đi ra thư viện, Đoàn Cảnh, Dương Kỳ đám người thấy vậy đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng bọn họ cũng chỉ là nhìn một cái, liền tiếp tục đọc sách. Ở trong lòng của bọn họ, tới gần công danh, hầu hạ thiên tử mới là đầu nhất đẳng chuyện lớn, cái khác ngược lại có chút không đáng nhắc đến. Bất quá lúc này, luôn luôn lạnh băng Liên Tâm cũng là nhìn một chút ba đạo bóng lưng rời đi, không cùng sư phụ chào hỏi một tiếng sao? Mịch Phương đống nhiên nói. Thẩm Cô Hồng nói, không cần, Mạc Thúc Thúc hắn đoán chừng đang xem chúng ta đi đâu, đây cũng là tạm biệt. Thái Bạch thư viện mặt bên chỗ cao, Mạc Thanh Phong nghe Thẩm Cô Hồng ngôn ngữ, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử này. Ba người hạ Đại Cung Sơn, đi hơn 10 ngày, cuối cùng đã tới thành đô. Từ Ung Hy Bắc phạt sau, Đại Liêu cùng Đại Tống giữa mặc dù thường có ma sát, nhưng tạm thời lại không có cái gì lớn chiến tranh, có thể được xưng là tứ hải thanh bình. Trong nước phát triển kinh tế, khắp nơi phồn vinh một mảnh, đương kim phồn hoa nhất thành phố lớn, dĩ nhiên phải kể tới Biện Kinh, nhưng trừ Biện Kinh ra, cái này thành đô chỉ sợ cũng muốn đứng hàng thứ nhì, đương nhiên cái nhận. Thành đô lịch sử cực độ lâu đời, nhiều hướng định đô ở đây, khác biệt tên phủ Dung Thành, Cẩm Quan Thành các danh hiệu. Thẩm Cô Hồng ba người đến thành đô đã ở lúc chạm vào tối, ánh tà dương về xuống, thành đô thành bên trong đá xanh đường phố, càng là lộ ra một cỗ cổ xưa mà tang thương hàm ý, nó tựa hồ như nói trăm ngàn năm qua nó chứng kiến thấy lịch sử cùng tang thương, chỉ có hiểu người mới sẽ nghe được tiết như khóc như tố mà cao ngạo lịch sử thanh âm. Thẩm Cô Hồng nhắm mắt lại, hoàn cảnh chung quanh cũng là không có chút nào bỏ sót từ trong đầu hiện lên, qua lại không dứt trong đám người, hắn là một cái thật thật tại tại khách qua đường, nhưng cùng những người này bất đồng chính là, hắn là một cái có thể đọc hiểu chỗ này phong hoa khách qua đường. Ta nhìn chúng ta hay là trước tìm khách sạn đi. Mịch Phương nói. Từ Hạ Đại Cung Sơn đi tới thành đô cái này trong hơn 10 ngày, bọn họ tổng cộng trải qua 4 lần sơn tặc cướp bóc, ở qua 2 lần hát điếm. Bất quá dựa vào ba người cao siêu võ nghệ, ứng phó đến là cực kỳ dễ dàng. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương còn không có ra tay, đều nhất nhất bị Ánh Đình cấp kiên quyết. Cái này thật cũng là Thẩm Cô Hồng nói, Ánh Đình vị này võ sĩ là vì bảo vệ bọn họ hai cái này chủ nhân. Mịch Phương đã sớm đổi lại một thân màu xanh nhạt váy áo, nàng là lớp tinh tế vóc người hoàn toàn cấp lộ vẻ đi ra, hợp với nàng kia tư dung tuyệt thế, thật là đưa đến vô số phú gia công tử quay đầu. Chẳng qua là vừa nhìn thấy bên người mang theo sát khí Ánh Đình, lại chỉ đành phải tựa đầu cấp rụt về lại. Thành đô nơi này dân tộc thiểu số đông đảo, có hồi tộc, miêu tộc, khương tộc, di tộc các tộc đường, trên đường phố người đi đường qua lại có nửa số đều là mặc các loại dân tộc phục sức. Trong lúc nho nhà lễ nhạc thịnh hành lúc, ở nơi này thành đô thành bên trong, cũng là còn không có kia rất nhiều lễ nghi quý củ. Các tộc thiếu nữ đều bổn tộc hoa lệ nhất phục sức, đưa bọn họ khác thường phong thái cấp nổi lên được vô cùng tinh tế. Thẩm Cô Hồng ba người đi một hồi, rốt cuộc ở thành nam một chỗ tĩnh lặng trong ngõ hẻm tìm được một nhà tên là Duyệt Khách Cư khách sạn. Không chỉ có như vậy, còn lại cũng vừa vặn chỉ có 3 gian phòng. Theo lý thuyết tới, tòa thành lớn này thành thị khách sạn nhiều đến không hết, phải tìm được một chỗ chỗ ở hẳn là rất dễ dàng, thế nhưng là hiện nay cũng đều đã chật cứng người, hơn nữa căn phòng còn như thế quý, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Minh Phương nói. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi quên sao? Còn nữa mấy ngày chính là 15 tháng 8, thành đô hội đèn lồng thế nhưng là cực kỳ nổi danh, nói vậy những thứ kia tới thành đô người đều là đến đây nhìn hội đèn lồng a. Thì ra là như vậy, nếu là chúng ta tới trễ nữa một ít, có phải hay không liền chỗ ở cũng không có? Minh Phương lại nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, xác thực có thể. Ánh Đình lúc này nói, bất kể tiện nghi hay là quý, chúng ta đều chỉ ở buổi tối đó. Minh Phương lúc này cũng là nghĩ đến, không biết cái này thành đô hội đèn lồng là cái như thế nào đẹp mắt pháp. Dĩ nhiên khiến được cái này rất nhiều người cũng chạy tới nhìn. Vì vậy liền nói, ngược lại chúng ta cũng không kém hai ngày này, nếu không nhìn xong hội đèn lồng lại đi đi. Ánh Đình nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, nói, thời gian từ hắn an bài liền có thể, ta chỉ phụ trách đánh nhau. Thẩm Cô Hồng lần này ra Đại Công Sơn, mục đích là muốn đi Lưu Đại Vương sân Kim Châu, lúc này mới mượn đường thành đô, đi kiếm cát. Như vậy cách đi vốn là ở đi tắt, vì sớm hơn mấy ngày đến Kim Châu. Thành đô hội đèn lồng dù phụ nổi danh, nhưng hắn cũng là chút xíu tâm tư cũng không có. Chẳng qua là lúc này xem Mịch Phương kia cầu xin mà ánh mắt yêu kỳ, trong lòng hắn nhất thời hiện lên một đạo bóng dáng, ở Lê Hoa Sơn trong lúc, đạo thân ảnh kia bất kể nói lên yêu cầu gì, hắn trên căn bản cũng sẽ vô điều kiện làm được, lúc này trong lòng hắn đã coi đau nhói, càng nhiều hơn là hoài niệm, nói, tốt, ngược lại ta cũng chưa có xem qua, đi đến một chút náo nhiệt cũng có thể. Mịch Phương nghe vậy, vui thẳng đem Thẩm Cô Hồng hai cánh tay ôm lấy lay động, Thẩm Cô Hồng cũng là ném lấy cưng chiều ánh mắt. Nhàm chán. Mịch Phương như vậy vui sướng, chẳng qua là đổi lấy Ánh Đình lạnh như băng hai chữ. Lập tức Mịch Phương chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ngươi cái này khối băng trừ trên lưng kia đồng nát sát vụn, dĩ nhiên là cái gì cũng không có hứng thú. Một đêm nghỉ ngơi, ngày thứ nhì đứng lên, ba người cũng cực độ tinh thần, an vật sau này, Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đình hai người lại bị Mịch Phương lôi kéo đi dạo phố. Ở nơi này thành đô thành bên trong, thật nhiều những địa phương khác cũng mua không được hàng mỹ nghệ, ví như những thứ kia gấm vóc phía trên nước chảy cá chuẩn, bánh hoa khổng tức như ý mẫu đơn trở, đều là thành đô một lá cờ. Mịch Phương cuối cùng là một cái cô bé, vừa đến trên đường, các loại vật ly kỳ cổ quái cũng muốn mua. Lần này ra cửa, trên người bọn họ ngược lại mang không ít năng lượng. Nhưng lần đi Kim Châu, còn có một đoạn lộ trình phải đi, ở nơi nào muốn đợi bao lâu cũng không cách nào xác định, nên bọn họ tiêu tiền ngược lại cũng không chế hoa, bất quá vẫn vậy cấp Mịch Phương mua thật nhiều vật, thằng đem tiểu nha đầu cao hứng không nói hình dung. Buổi chiều thời khắc, ba người một nhóm rốt cuộc đi dạo xong phố trở lại rồi, chẳng qua là đi vào ngõ hẻm, cũng là lộ ra một cố cực kỳ đè nén yên tĩnh, làm cho ba người cũng âm thầm nhắc tới cảnh giác. Đi tới trong ngõ hẻm gãy, gió thu chợt nổi lên, thổi tới mấy tờ phủ dung lá cây. Ánh Đình tay phải lộ ra, ngón trỏ cùng ngón giữa mở ra, đem một trường kẹp ở trong tay, vào lúc này, hắn kẹp lá cây hai cái đầu ngón tay, vậy mà dính vào một chút đỏ sẫm vật. Ánh Đình chạm được bên lỗ mũi bên trên nhẹ nhàng khẽ ngửi, mày kiếm hơi nhíu, hướng Thẩm Cô Hồng xem ra, nói, cây này lá phía trên có chưa khô máu tươi. Chương 54, ngõ cổ gặp nhau rút dao rút, 1, chương 54, ngõ cổ gặp nhau rút dao rút, 1, Thẩm Cô Hồng nói như thế, cái này cách đó không xa nhất định có náo nhiệt nhìn. Mỹ Phương cũng là nhẹ nhàng cau mày, nói, đánh giết, nhìn cái gì náo nhiệt. Chúng ta còn chưa cần xen vào việc của người khác. Ánh Đình cũng là mắt hổ sáng lên, nói, nếu là đơn giản đánh nhau, nên sẽ không ảnh hưởng đến phụ cận ngõ hẻm mới là, chúng ta tự đi tiến ngõ hẻm, có thể thấy được nửa cái bóng người. Cho nên lần này tuyệt đối không phải tiểu náo nhiệt, mà là đại nhiệt náo. Thẩm Cô Hồng nói. Mỹ Phương lo lắng nói, đã như vậy, chúng ta thì càng không nên đi tham gia náo nhiệt. Mỹ Phương mới vừa nói xong, chợt nghe được ngõ hẻm bên cạnh nơi cửa chuyển tới tiếng quát tháo, chỉ thấy mười mấy người đuổi theo một người đang hướng bên này. Kia bị đuổi một người đã sớm bị nhiều chỗ thương, mỗi một cái dấu chân lưu lại, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít vết máu. Ánh Đình nhàn nhạt nói, xem ra không cần chúng ta đi qua, phiền toái đã bản thân đi tìm đến rồi. Thẩm Cô Hồng ngược lại không có vấn đề nói, ngược lại có ngươi cái này đại kiếm khách ở, chúng ta không cần lo lắng. Mịch Phương, đứng đi qua một ít. Thẩm Cô Hồng lúc này dựa vào ngõ hẻm vách tường mà đứng, Mịch Phương lúc này đi tới bên cạnh hắn, duy chỉ có Ánh Đình cóng Long Nguyên kiếm, vẫn vậy đứng ở trong ngõ hẻm ương. Kia bị đuổi theo vóc người cực kỳ cường tráng tuổi chừng ở 22-23 tả hữu, từ xa nhìn lại, này thân thể dáng như mãnh lưu bình thường, da hiện lên cổ đồng chi sắc, trên mặt cũng là có chút vết máu, không biết là hắn hay là kẻ địch. Đứng lại, Thiết Phong, ngươi trốn không thoát. Người phía sau bên đuổi vừa kêu, được kêu là làm Thiết Phong hán tử cũng là không thèm để ý, khấp kha khấp khỉnh đang hướng Ánh Đình bên này chạy tới. Đang muốn đụng vào Ánh Đình lúc, hắn thân thể hơi lưng ngang, vòng qua Ánh Đình tiếp tục buôn ba. Chẳng qua là lúc này, ngõ hẻm bên kia bên trên lại vây quanh mấy mươi người. Không chỉ có như vậy, ngõ hẻm hai bên ngoài tường, có thật nhiều người cũng đang hướng bên này bay vút mà tới. Như vậy thùng sắt vây đánh, cái này gọi là Thiết Phong hán tử liền xem như đã mọc cánh, chỉ sợ cũng không bay ra được. Những thứ kia đuổi theo người thấy được Ánh Đình đứng ở trong ngõ hẻm ương, đều là thần sắc cứng lại, đều nhân bọn họ có thể cảm giác được Ánh Đình bất phàm. Chẳng qua là Ánh Đình không có ra tay, bọn họ liền cũng không để ý tới nữa rất nhiều, vòng qua Ánh Đình đem Thiết Phong cấp vây lên. Mẹ hắn, các người đám này tạ ra chó, thật là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thiết Phong thanh âm cực độ tục tàng, lộ ra một cỗ vô biên tức giận. Đem vật giao ra đây, chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái toàn thời. Cầm đầu chính là một người trung niên, thân thể gầy gò, cầm trong tay một cái quạt xếp, một đôi mắt ánh mắt híp lại thành khe hẹp, cho người ta mấy phần âm tàn mùi vị. Thiết Phong hừ lạnh một tiếng, nói: các ngươi đem ta Thiết gia 30 miệng ăn tất cả đều giết, bây giờ còn hỏi ta muốn cái gì, lại còn phải giết ta, ta liền xem như đem vật kia làm hỏng, cũng sẽ không cho các ngươi. Kia người cầm đầu nghe vậy, không khỏi khẽ cau chân mày, nói: muốn sống. Những người này đến làm, mười mấy người cùng nhau hướng Thiết Phong đánh tới. Thiết Phong vóc người khôi ngô, cánh tay động một cái, vạn quân lực quét ra, trực tiếp đem tầm 2-3 người cấp đánh bay ra ngoài, người còn lại cũng cho bắt được, trực tiếp toàn bộ cũng văng ra ngoài. Người này trời sinh thần lực, không thể trực tiếp gần hắn thân thể. Có người kêu lên, có nhắc nhở, đám người chẳng qua là đem binh khí múa gió thổi không loạn, hướng Thiết Phong từng bước áp sát. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, ánh mắt hơi chợt lóe, thầm nghĩ, người này tí lực mạnh, so với ta nội lực hoàn toàn biến mất lúc, đều muốn thắng được quá nhiều, lại võ công lộ số đi đại khai đại hợp chi đạo, cũng sẽ không là người bình thường. Nghe hắn nói những người này là người của Tạ gia, chẳng lẽ là Tạ gia bảo người? Đương kim ba thuộc trong trốn võ lâm, Tạ gia bảo chính là công nhận võ lâm đại phái, cùng thuộc trung kiếm phái cùng nổi danh, là ba thuộc nơi hai đại bá chủ một trong. Những người kia biết Thiết Phong trời sinh thần lực, chỉ lấy binh khí xa xa công kích, cũng không công hắn yếu hại, không tới nửa chén trà nhỏ thời gian, Thiết Phong trên người đã có vài chục đạo vết thương. Thiết Phong tức giận không dứt, cũng là không có cách nào. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta thật phải rơi vào trên tay bọn họ? Như vậy ta Thiết gia đại thù nhất định khó có thể được báo, nếu là thật như vậy, vậy ta tình nguyện lựa chọn bản thân chết. Thiết Phong làm ra quyết định, liền không muốn sống hướng về kia chút vây công người của hắn đánh tới. Những người kia thấy vậy, đều là cả kinh, chẳng lẽ coi đời này thật có không sợ chết? Nếu không phải cấp trên có mệnh lệnh muốn bắt sống, bọn họ lúc này thật muốn hai đao đem Thiết Phong giải quyết. Thiết Phong như vậy không sợ chết mạnh mẽ đâm tới, ngược lại khiến những thứ kia vây công hắn bó tay hết cách, chỉ đành phải liên tiếp lui ra. Cự quyền huy động, Thiết Phong thanh âm như sấm vang lên, Tạ Liên Bích chết đi. Nguyên lai lần này dẫn người vây công Thiết Phong người cũng là Tạ gia bảo người đứng thứ hai Tạ Liên Bích, lập tức chỉ thấy Tạ Liên Bích trong tay quạt xếp vung lên, đem Thiết Phong cự quyền cấp chống chọi, rồi sau đó vừa dùng lực, trực tiếp đem Thiết Phong cấp hất tung ở mặt đất. Vào lúc này, bên cạnh hắn mấy người vội vàng lóe ra, đem Thiết Phong trên người mấy chỗ đại huyệt cấp che lại, như vậy, liền xem như Thiết Phong muốn chết, cũng là chết không được. Ma lực là có một thân, đáng tiếc còn chưa đáng kể. Tạ Liên Bích nhìn một chút trong tay quạt xếp, phản phất cái gì cũng không xảy ra bình thường. Hai bảo chủ, có phải hay không đem ba người này giết đi? Tạ Liên Bích bên người một người nói. Tạ Liên Bích ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Cô Hồng ba người, ánh đỉnh vẫn vậy cong long nguyên kiếm đứng ở trong ngõ hẻm ương, Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương cũng là dựa vào vách tường mà đứng. Nhìn về phía ánh đỉnh lúc, Tạ Liên thành vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, nhìn về phía Mịch Phương lúc, trong mắt của hắn lại khắc thường màu thoáng qua, bởi vì Mịch Phương cái chủng loại kia tinh linh đáng yêu vẻ đẹp, so với thuộc trong nữ tử cái chủng loại kia nóng bỏng, thật là có một phen đặc biệt mùi vị. Nhìn quen cái loại đó liệt diễm vẻ đẹp Tạ Liên Bích, một khi thấy Mịch Phương, dĩ nhiên không khỏi sinh ra hứng thú tới. Về phần Thẩm Cô Hồng, tướng mạo tuy là có thể nói có mấy phần anh tuấn, nhưng là lại không có nửa điểm khí tức chấn động, như một cái thường nhân bình thường, nên Tạ Liên Bích cũng không phải để hắn vào trong mắt. Nam giết, nữ lưu lại. Tạ Liên Bích ở thành đô thành bên trong thế nhưng là có tiếng háo sắc, hắn sẽ như vậy làm, hắn những thuộc hạ kia tự nhiên đều không cảm thấy ngạc nhiên. Thẩm Cô Hồng bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi nhìn, cái này phiền toái hay là trên người. Mỹ Phương cũng là hừ lạnh một tiếng, bởi vì nàng đặc biệt không thích Tạ Liên Bích nhìn ánh mắt của hắn. Tạ Liên Bích những thủ hạ kia đến làm, mười mấy người cùng nhau hướng ánh đỉnh đánh tới, bởi vì ở trong mắt bọn họ, ba người này trong, chỉ cần đem ánh đỉnh bắt lại, hai người khác liền không đủ gây sợ. Ánh đỉnh hừ lạnh một tiếng, bộ pháp triển khai, trong mấy mắt liền đem kia mười mấy người cấp từng cái đánh tới, lại ra tay không lưu chút nào đường sống, đều là từng chiêu bị mất mạng. Ánh đỉnh ra tay có phải hay không hung ác một chút? Mỹ Phương cao mày nói. Thẩm Cô Hồng nói, những người này vốn là mong muốn chúng ta chết, mà ánh đỉnh vậy, hắn đã sớm muốn ra tay, hắn chẳng qua là đang đợi một cái cơ hội. Hắn cái này thích xen vào chuyện của người khác tính tình, xem ra là không đổi được. Mỹ Phương bất đắc dĩ nói. Thẩm Cô Hồng nói, có một số việc cai quản liền phải quản, nếu không, học võ công lại có ý nghĩa gì? Mỹ Phương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đang khi nói chuyện, Tạ Liên Bích trong ngõ hẻm người đều bị ánh đỉnh dẫn đi. Tạ Liên Bích khẽ cau mày, nói, các hạ thân thủ bực này, không biết là thần thánh phương nào. Vậy mà đến quản Tạ gia bảo chuyện. Chương 55, ngõ cổ gặp nhau rút đao rút, 2, chương 55, ngõ cổ gặp nhau rút đao rút, 2, Tạ Liên Bích là chân chính lao giang hồ, hắn thấy được ánh đỉnh võ công lợi hại, liền hỏi trước tên cùng tới chỗ, sau đó lại tỏ rõ thân phận, ở nơi này đất thủ, nhắc tới Tạ gia bảo, có ai không cho mấy phần mặt mỏng. Nên trong giọng nói của hắn, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút uy hiếp thành phần. Ta bất quá là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, quản Tạ gia bảo chuyện, không biết chuyện này bắt đầu nói từ đâu. Ánh đỉnh hai tay quanh ôm ở trước ngực, từ tốn nói. Tạ Liên Bích sắc mặt biến huyên mấy cái, quạt xếp hưu mở ra, hướng ánh đỉnh công tới, trong miệng cũng là hô, Tạ mộ tới lãnh giáo các hạ cao chiêu. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, không khỏi khẽ to mày, cái này Tạ Liên Bích, khắp nơi cũng lộ ra âm như quỷ kế mùi vị, ra tay lúc mới kêu minh, hắn cái này có thể nói là quang minh chính đại đánh lén. Ánh đỉnh võ công độ cao, đã bước lên đương thời nhất lưu cao thủ cảnh, liền xem như Tạ Liên Bích không lên tiếng, hắn cũng có thể ứng phó được. Lập tức chỉ thấy tay phải hắn năm ngón tay khép lại thành trường, trường kinh nổ ra, đánh vào Tạ Liên Bích quạt xếp trên. Kinh lực từ quạt xếp chuyển tới, Tạ Liên Bích sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn quạt xếp suýt nữa rời khỏi tay. Hảo công phu. Tạ Liên Bích hai tay vác tại phía sau, run rẩy rất là lợi hại, có thể thấy được trên mu bàn tay gân xanh đã bùng lên, nhưng là sắc mặt của hắn cũng là bất bậy, phảng phất vừa mới một cái kia, bất quá là giữa bằng hữu thăm hỏi mà thôi. Đi. Tạ Liên Bích chào hỏi trên từ người, muốn bọn họ xuống đem Thiết Phong cấp mang đi. Các ngươi có thể đi, thế nhưng là hắn lại muốn lưu lại. Ánh Đỉnh chỉ Thiết Phong nói, các hạ rốt cuộc là ai? Tạ Liên Bích lúc này đã vận công tan đi Ánh Đỉnh tình lực. Ánh Đỉnh nói ngươi cũng không biết, cần gì phải hỏi nhiều. Tạ Liên Bích gật đầu, tốt, chuyện hôm nay ta Tạ Mộ ghi xuống, bất quá các hạ không thể nào lập tức trở thành thành đi. Hãy đợi đấy đi. Dễ nói. Ánh Đỉnh sắc mặt vẫn vậy lạnh như băng xương. Đi. Tạ Liên Bích không khỏi hừ lạnh một tiếng, mang theo còn lại mấy mươi người đi. Ánh Đỉnh đem Thiết Phong giải khai về đạo, nói, ngươi đi đi. Thiết Phong nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút, tiếp theo thở dài một tiếng, cái này thành đô thành bên trong, Tạ gia bảo thế nhưng là chiếm nửa thành, liền quan phủ cũng quản không phải, chúng ta là già không được thành. Ánh Đỉnh nghe vậy, khẽ to mày, quan phủ cũng quản không phải. Vậy xem ra ta ngược lại có thể quản. Thẩm Cô Hồng bất đắc dĩ nói, đừng nói mạnh miệng à, nói không chừng khách sạn đã có người chờ chúng ta. Ánh Đỉnh cũng là lộ ra ngạo sắc, không quan tâm nói, vậy hãy để cho ta xem một chút, người tới có đáng giá hay không ta xuất kiếm. Thiết Phong ánh mắt thoáng qua mấy cái, nói, đại hiệp cứu tại hạ, thế nhưng là tại hạ cũng là không chỗ có thể đi, lại không có cho là báo, tại hạ nghĩ lấy sau ở đại hiệp trước người hầu hạ ngài, không biết đại hiệp được không cho phép. Thẩm Cô Hồng đội ho một tiếng, lấy thân báo đáp. Mình Phương nghe vậy, không khỏi phì một tiếng bật cười. Ánh Đỉnh sắc mặt tối sầm, chỉ Thẩm Cô Hồng nói, ngươi đi hỏi hắn. Thiết Phong lúc này mới biết, nơi này làm chủ lại là Thẩm Cô Hồng. Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói, bọn họ tại sao phải bắt sống ngươi? Thiết Phong khẽ to mày, hắn kia mạnh mẽ hai tay không khỏi siết chặt, nói, vì một chương giả dối không có thật bản đồ kho báu. Thẩm Cô Hồng nhìn về phía Thiết Phong, thật sự là giả dối không có thật. Thiết Phong tâm thần không khỏi run lên, ở nơi này đôi mắt chặt nhìn tới hạ, hắn không dám nói nửa câu lời nói dối, vì vậy liền đem đầu đuôi sự tình đem nói ra. Nguyên lai ở một năm trước, một đội Tây Vực thương đội đi tới thuộc trong, bọn họ mang đến một phần bản đồ kho báu. Theo kia thương đội người nói, ở trong sa mạc có một tòa phi vân thành, bên trong chất đầy hoàng kim cùng áo vật. Hạt giống này hư hư ảo truyền thuyết tự nhiên sẽ không người tin tưởng, cho đến bọn họ không ngừng lấy ra rất nhiều bảo vật cùng hoàng kim, mọi người lúc này mới tin tưởng. Lúc ấy phần bản đồ kho báu kia ở thuộc trong thế nhưng là đưa tới một trận kinh thiên huyết án, không thấp hơn 10 năm trước Lê Hoa Sơn trang diệt môn chi án. Chẳng qua là một năm qua đi, kia bản đồ kho báu cũng là không có âm tín, cho đến một tháng trước, Tạ gia bảo người tra được kia phần đồ đang ở Thiết gia, hơn nữa người của Thiết gia đã đang bắt đầu ra thủ, đi tìm vào kia trong truyền thuyết phi vân thành, lúc này mới lại đưa đến Thiết gia diệt môn. Nói như vậy, phần bản đồ kho báu kia đang ở trên người của ngươi. Thẩm Cô Hồng hỏi. Thiết Phong lắc đầu nói, không ở, loại vật này, ai sẽ đem nó giấu ở trên người. Thẩm Cô Hồng không khỏi lắc đầu cười nói, ngươi không cần như vậy cảnh giác, đối với ngươi bản đồ kho báu, chúng ta là nửa phần hứng thú cũng không có. Thiết Phong nghi ngờ nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, nói đúng hoàng kim báu vật không có hứng thú, hắn là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Thẩm Cô Hồng thở dài một tiếng, tham lam thật sẽ hại chết rất nhiều người, các ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn, nếu là kia cái gọi là trong phi vân thành thật đối cái này đầy đất hoàng kim vậy, những người này là kẻ ngu sao? Vì sao phải khắp nơi truyền thuyết? Thiết Phong khẽ to mày, thế gian này chuyện, xác thực rất nhiều đều là nghe sai đồn bậy, cho đến cuối cùng khó phân biệt giả. Nếu là thật sự như công tử đã nói, vậy ta Thiết gia 30 miệng ăn chẳng phải là chết vô ích? Thiết Phong không khỏi có chút khổ sở. Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói, có thật nhiều chuyện kỳ thực đạo lý cũng rất đơn giản, chẳng qua là người một khi bị lạc bản thân, rất nhiều giả dối không có thật vật, ngược lại đều được hy vọng. Phần này đồ nếu có thể đưa đến Tạ gia bảo người tới cướp, không thấy được sẽ là giả. Thiết Phong trong mắt lại có nóng bỏng chi sắc thoáng qua, chẳng qua là qua trong giây lát, hắn lại lộ ra buồn sắc, thầm nghĩ, liền xem như kia phi vân thành trong hoàng kim đầy đất, ta một người đi lại có thể cầm được bao nhiêu? Liền xem như có thể lấy ra, lại có ai có thể cùng ta chia sẻ kia phần vui sướng? Các loại ý tưởng từng cái thoáng qua, Thiết Phong không khỏi sinh ra vạn niệm câu hôi cảm giác, lập tức nói, ta muốn báo thù, ta muốn giết Tạ Liên Bích người nhà của ta báo thù. Chính Thẩm Cô Hồng cũng là người mang cừu hận người, Thiết Phong tâm tình lúc này, hắn hiểu rất rõ, hắn nói, ngươi hay là đi thôi. Thiết Phong nghĩ một lát, đột nhiên quỳ gối, nói, đương thời ta đã không đường có thể đi, cầu công tử chớ chấp, ta chỉ cần sống vì người nhà báo thù. Thẩm Cô Hồng đương thời có thu hay không lưu Thiết Phong đều đã trêu ra phiền toái, lập tức nói, ngươi phải cùng ta nhóm có thể, bất quá tiền cơm phải tự mình cấp. Thiết Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó cũng là dập đầu mấy cái ban tiếng, nói, đa tạ công tử. Thẩm Cô Hồng khoát tay một cái, nói, chúng ta xem ra còn phải đi mua vài thứ, đúng, ngươi biết phủ cận đây địa phương nào bán có cung tên. Thiết Phong nói, chúng ta cái này thành đô thành ở vào quần sân giữa, trong núi giã vật đông đảo, các tộc trong đều có săn thú hảo thủ, nên bán cung tên địa phương thật nhiều, không biết công tử phải đi nơi nào. Thẩm Cô Hồng nói, gần đây địa phương. Thiết Phong dẫn Thẩm Cô Hồng ba người đến gần đây một chỗ bán cung tên địa phương, nơi này chỗ bán cung tên đều là thợ săn dùng để săn thú, tự nhiên sẽ không có tốt bao nhiêu. Bất quá Thẩm Cô Hồng lại không thèm để ý, chỉ cần có thể dùng là được, lập tức hắn mua trong thị trường tốt nhất một cây cung, lại mua mấy ống mũi tên. Công tử, những thứ đồ này cũng cấp ta, ta khí lực lớn. Thiết Phong nói. Thẩm Cô Hồng nhìn hắn một cái, gặp hắn vẻ mặt chân thành, liền gật đầu nói, tốt. Cung tên mua xong sau này, Thẩm Cô Hồng mấy người mới hướng khách sạn đi tới, đi ngang qua ngõ hẻm lúc, bên trong thi thể đã không thấy. Thẩm Cô Hồng nói, xem ra chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Làm gì chuẩn bị? Minh Phương thuận miệng hỏi. Thẩm Cô Hồng cười khổ nói, ngủ ngoài đường chuẩn bị. Minh Phương cũng là không hiểu nói, vì sao? Thẩm Cô Hồng nói, Cái này Tạ gia bảo chiếm cứ nửa thành đô thành, ngươi suy nghĩ một chút, cái nào khách sạn dám để cho chúng ta ở? Đã như vậy, vậy ngươi vì sao còn phải trở lại? Minh Phương hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, bởi vì nghèo à, chúng ta ở chỗ này đóng thế nhưng là 4 ngày tiền phòng, chẳng lẽ không muốn sao? Điều này cũng đúng. Minh Phương gật gật đầu. Đi tới duyệt khách cư, chỉ thấy bên trong cũng ngồi đầy người, bất quá đều là người của Tạ gia, lần này tới chính là Tạ gia ba bảo chủ Tạ Liên Nghị. Nếu dùng võ công mà nói, Tạ gia bảo ba cái bảo chủ trong, lớn bảo chủ Tạ Liên Thành võ công cao nhất, tiếp theo chính là cái này Tạ Liên Nghị. Tạ Liên Nghị binh khí là một đôi lang nha đồng, người dáng dấp cực độ to lớn, lập tức hắn liền ngồi ở quầy chỗ, tóc dài phân biệt rất nhiều cái đôi sam, lại nhất để thắt ở sau. Một đôi lang nha đồng để lại ở trên bàn, trong miệng ngậm một cây tăm xỉa răng. Các ngươi cuối cùng là ngươi trở lại rồi, đây là các ngươi hành lễ, thu nhanh lên đi đi, cửa hàng nhỏ là ở không dưới các ngươi cái này mấy tôn đại phận. Khách sạn trưởng quý mặt ủ mày cho nói. Thẩm Cô Hồng lúc này cũng không phải để ý, hắn hỏi, như vậy trong khách sạn còn có chúng ta có thể ở địa phương sao? Trưởng quý nào dám trả lời. Cũng là nghe Tạ Liên Nghị nói, hẳn không có. Thẩm Cô Hồng cũng là nói, phải có. A, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này thành đô thành bên trong còn có kia một nhà nên để cho các ngươi vào ở đi. Tạ Liên Nghị đứng dậy, vóc người của hắn so với Thiết Phong đều tốt cao hơn một ít. Thẩm Cô Hồng nói, khách sạn vậy đoán chừng còn rất nhiều, nếu là không được khách sạn, nên cũng còn có hai nơi. Xin lắng hay nghe. Tạ Liên Nghị mày rậm đều một cái, nói. Thẩm Cô Hồng nói, cái này thứ nhất chỗ mà, dĩ nhiên là Tạ gia bảo, thứ nhì chỗ đó chính là Thiết Phong nhà, về phần khách sạn vậy, ta nghĩ các ngươi Tạ gia cũng chỉ là chiếm đi nửa thành đô thành mà, kia một nửa nào khác còn liền một cái khách sạn tìm khác không. Tạ Liên Nghị trong mắt dị sắc chợt lóe, nói, có chút ý tứ, nếu là ngươi đem Thiết Phong giao cho ta, còn lại ta có thể không truy cứu. Thẩm Cô Hồng buông tay nói, ta mua vài thứ, bản thân cầm không nổi, không có biện pháp, người này khí lực lớn, hắn cần dùng đến, cho nên không thể giao cho các ngươi. Ta có thể cho ngươi 10 người, ngươi có thể tùy ý sai xử bọn họ, muốn bọn họ làm gì đều được, thậm chí có thể muốn mạng của bọn họ. Tạ Liên Nghị nói. Thẩm Cô Hồng cũng là lắc đầu nói, ngươi 10 người mới chống đỡ hắn một cái này nói rõ hắn tương đối hữu dụng, còn nữa, ngươi nghĩ à, ta nuôi hắn một người liền có thể làm 10 người sống, cùng nuôi 10 người làm một người sống, cái nào đáng ra à? Minh Phương nghe Thẩm Cô Hồng bậy bạ kéo, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Tạ Liên Nghị cũng là sầm mặt lại, nói, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng Tạ gia bảo đối nghịch. Thẩm Cô Hồng khoát tay cười nói, ta nào có cái đó lòng rảnh rỗi, chỉ cần các ngươi không tìm đến ta phiền toái, liền đọc cá di đà Phật. Tạ Liên Nghị nói như thế, cũng chỉ có so tài xem hư thực. Đánh nhau ta không am hiểu, ngươi được tìm hắn, ta chỉ phụ trách nói chuyện. Thẩm Cô Hồng chỉ ánh đỉnh, giống như thật nói, lại lần nữa đem Mịch Phương làm cho tức cười. 11 giờ đêm kia Trương tiếp tục đi lên, Thích Minh đệ ủng hộ một chút, cảm ơn. Chương 56, đầm rồng hang hổ sợ gì hành, 1, chương 56, đầm rồng hang hổ sợ gì hành, 1, đem bao phục cất xong, nhìn một chút bên trong tiền phòng có hay không chi tiết lui. Thẩm Cô Hồng lại đối Mịch Phương nói. Mịch Phương mở ra bao phục, kiểm tra một phen, nói, đều ở bên trong. Tạ Liên Nghị tự thành tên tới nay, ba thuộc trong trốn võ lâm nếu không cấp hắn ba phần mặt mỏng, hắn bên ngoài danh tiếng, thế nhưng là so hắn nhị ca Tạ Liên Bích tốt hơn quá nhiều. Nhưng là lúc này, hắn nhẫn mại đã đến hạn độ, lập tức hắn cầm lên trên bàn lang nha đồng, hướng Thẩm Cô Hồng từng bước đi tới. Ánh Đình thấy vậy, thân thể lướt ngang mà ra, chắn Tạ Liên Nghị cùng trong Thẩm Cô Hồng giữa, nói, hắn nói không sai, đánh nhau nên tìm ta mới là. Tạ Liên Nghị nhìn Ánh Đình một cái, võ công của ngươi là không sai, xin chỉ giáo. Ánh Đình hướng Tạ Liên Nghị liền ôm quyền, nói, Tạ Liên Nghị những thủ hạ kia lúc này rối rít đứng lên, binh khí rút ra, khí tức rét lạnh nhất thời đem toàn bộ khách sạn tràn ngập. Không được núp đích. Tạ Liên Nghị thanh âm như đất bằng nổi sớm bình thường. Đám người đến làm, chỉ đành phải lui ra, mà Thẩm Cô Hồng lúc này lại nói, các ngươi đi ra ngoài đánh, làm hỏng bật ta thế nhưng là không thường nổi a. Ánh Đình hừ lạnh một tiếng, trước tiên ra khách sạn cổng, Tạ Liên Nghị cũng đi theo ra ngoài. Rút ra kiếm của ngươi, để cho ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu bản lĩnh. Tạ Liên Nghị nói. Ánh Đình lắc đầu, ngươi còn chưa xứng ta xuất kiếm. Tạ Liên Nghị bừng bừng lửa giận, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào, ngươi muốn chết. Lang Nha Bổng đánh ra, mang theo trận trận cuồng phong. Ánh Đình bước dịch ra, tay trái tay phải mở ra, dùng chính là Thái Bạch Quyền Phổ trong chiêu thức. Lập tức chỉ thấy Ánh Đình quyền chiêu dựng lên, quyền kinh phong ra, đem hắn một đôi Lang Nha Bổng cấp đẩy ra chút. Tiếp theo Ánh Đình hai chân quét ngang, thẳng đến Tạ Liên Nghị mặt. Cái này liên tục công kích dưới, Tạ Liên Nghị chỉ đành phải thối lui mấy bước. Lang Nha Bổng huy động, cũng là lấy lui làm tiến công lợi hại chiêu thức, nhưng Ánh Đình cũng là được thế không tha người, tấn công chi ác liệt, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tạ Liên Nghị chỉ đành phải vừa lui nữa. Tạ Liên Nghị cái này đối Lang Nha Bổng nổi tiếng đất thủ, còn không có ai dám tay không cùng hắn so chiêu. Ánh Đình không chỉ là tay không, hơn nữa còn làm cho hắn liên tiếp lui giữ, trong lòng hắn không khỏi nhấc lên sóng cả ngũ trời. Lang Nha Bổng nhảy múa, không còn giấu rốt. Ánh Đình lợi hại nhất võ công ở một thanh trường kiếm trên, đối với quyền phổ trường trải qua, cũng là phải kém hơn một chút. Tạ Liên Nghị chính là thành danh nhiều năm hảo thủ, một khi bung ra, thế công quả thật mật như mưa rông chớp giật, làm cho Ánh Đình từng bước tối lui. Tiểu tử ngốc này không cần tiếp tục kiếm, sẽ phải nguy hiểm. Minh Phương lo lắng nói. Thẩm Cô Hồng nói, không sao, Ánh Đình võ công ta hay là rõ ràng, Tạ Liên Nghị tuy là lợi hại, nhưng còn chưa đủ để thương tổn được hắn. Tạ Liên Nghị thế công mặc dù là ác liệt, bất quá cũng rất là hao tổn nội lực, hơn 50 chiêu đi qua, dần dần liền chậm lại. Ánh Đình bắt được cơ hội, lập tức hai tay biến ảo, hoặc là vì quyền, hoặc là vì trưởng, chiêu thức biến hoa trong, đều là tiêu sái dễ chịu, lần nữa chiếm đóng phía trên. Tái đấu 50 chiêu, ánh đỉnh tay hóa trưởng dẫn dắt, khống chế được Tạ Liên Nghị lang nha đồng, tay phải là quyền, ngay mặt đánh ra. Tạ Liên Nghị kêu đau một tiếng, đạp đạp lui về phía sau mấy bước đứng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, các hạ sát thực võ công giỏi, là Tạ mỗ người thua. Ánh đỉnh mặc dù thắng Tạ Liên Nghị, nhưng đối hắn quang minh lỗi lạc rất là thưởng thức, lập tức nói, thừa nhận. Xin hỏi tên họ đại danh, Tạ mỗ người không thể thua ở trên tay người nào cũng không biết. Tạ Liên Nghị nói. Tạ Liên Bích cũng hỏi qua ánh đỉnh tên họ, chẳng qua là ánh đỉnh không thích Tạ Liên Bích xảo trá, không muốn thông báo, nhưng Tạ Liên Nghị cùng Tạ Liên Bích bất đồng, lập tức chỉ nghe hắn nói, tại hạ ánh đỉnh, huynh đài tùy thời chỉ giáo đều được. Tạ Liên Nghị quét thẩm cô hồng cùng Thiết Phong một cái, sau đó hướng ánh đỉnh liền ô quyền, nói, Thiết Phong ta Tạ gia bảo nhất định phải được, sau đó chư vị cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Ánh đỉnh đưa mắt nhìn Tạ Liên Nghị rời đi, không khỏi khen, người này đúng là một cái hán tử. Thẩm cô hồng cũng là bất đắc dĩ nói, thế nhưng là hắn cũng là không muốn thả chúng ta rời đi. Ánh đỉnh nói sợ cái gì? Chúng ta trực tiếp giết ra ngoài liền có thể. Thẩm cô hồng bất đắc dĩ nói, một mình ngươi Tạ Liên Nghị sẽ để cho ngươi thành bộ dáng như vậy, lúc này nơi cửa thành không biết mai phục bao nhiêu người đâu. Còn nữa cái đó Tạ gia bảo lớn bảo chủ Tạ Liên Thành cũng còn không có thấy, ngoài ra, Thục Trung kiếm phái cũng không phải dễ đối phó nha. Thiết Phong nhìn mấy người một cái, do dự một hồi, nói, các ngươi có thể không cần phải để ý đến ta. Thẩm cô hồng khoát tay nói, bất kể ngươi là ai cấp ta bị cung tên. Thiết Phong nghe vậy, vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào kêu lên, công tử. Được rồi, ta nhìn ngươi cũng là tên hán tử, thế nào lúc này ngược lại lệ mề chậm chạp. Thẩm cô hồng không nhịn được nói. Thiết Phong nghe vậy, lau khô nước mắt, đứng ở một bên không nói chuyện. Thẩm cô hồng lúc này lại nói, đúng, lúc ấy là ai dẫn người đi Thiết gia? Thiết Phong nói, bọn họ không có đi Thiết gia, là ở chúng ta ra khỏi thành thời điểm chặn lại chúng ta. Cả nhà các ngươi cũng chạy trốn. Thẩm cô hồng cảm thấy quá không thể tin nổi. Thiết Phong nói, ở nơi này trong thành, có một nửa địa bàn là Tạ gia bảo, nếu là không toàn gia xuất động, ở lại trong thành cũng là đường chết một cái. Thẩm cô hồng vỗ một cái chán, nói, các ngươi có thể cải trang trang điểm, lục tục ra khỏi thành nhà. Thiết Phong nghe vậy, nhất thời trầm mặt xuống, trong mắt có yêu thương cùng sát cơ thoáng qua. Thẩm cô hồng lắc đầu một cái, nói, đi thôi. Đi nơi nào? Thiết Phong không khỏi hỏi. Thẩm cô hồng nói, đương thời trong thành này khách sạn đoán chừng không có bao nhiêu là dám để cho chúng ta ở, ngoài ra, cái này tiền phòng thật sự là quá mắc, chúng ta hay là đi ở nhà ngươi được. Thiết Phong nghe vậy gật đầu, dẫn Thẩm cô hồng ba người xuyên qua hai đầu ngõ hẻm, đi qua một cái đường phố phồn hoa, lại tiến vào một cái khác điều ngõ hẻm. Thiết gia ở nơi này thành đô thành trong cũng không có cái gì quyền thế, chẳng qua là nhà mở một cái cửa hàng nhỏ tử, miễn cưỡng có thể duy trì kế sinh ai, nên khi bọn họ lấy được kia một chương bản đồ kho báu lúc, mới có thể kế hoạch đi tìm bảo tàng, để cầu thay đổi hiện trạng, chẳng qua là cuối cùng cũng là rơi vào cái diệt môn kết quả. Đúng, ta gặp ngươi võ công đi chính là đại khai đại hợp con đường, cũng là không biết ngươi sư thừa nơi nào. Thẩm cô hồng hỏi. Thiết Phong nói, đây là một cái đi ngang qua giang hồ hiệp khách dạy, hắn thấy ta trời sinh thần lực, nếu là không luyện võ liền lãng phí, đây mới gọi là ta võ công. Đúng, bộ này võ công tên là làm dạn núi quyền, nghe người kia nói, một khi luyện đến đại thành cảnh giới, có thể khai sơn phá thạch đâu. Thẩm cô hồng không khỏi lắc đầu bật cười, cái này có chút khoa trương, ta chỗ này có một quyển quyền phổ, rất là thích hợp ngươi, luyện đến đại thành cảnh giới mặc dù không thể khai sơn phá thạch, bất quá muốn đánh bại Tạ Liên Bích tuyệt không phải việc khó. Thiết Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động, hai tay hắn nhận lấy Thẩm cô hồng cấp hắn Thái Bạch quyển phổ sâu sắc thi lễ một cái, đa tạ công tử đối tiểu nhân là tái tạo tri ân, nhỏ nguyện vì công tử làm châu làm ngựa. Thẩm cô hồng khoát tay nói, làm châu làm ngựa kể cũng không cần, bất quá hai ngày này tiền phòng ta phải không định cho ngươi. Thiết Phong nghe vậy, cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. Đây chính là nhà các ngươi. Thẩm cô hồng chỉ một tòa sân nói. Thiết Phong gật đầu, viện tử này phân tiền viện cùng hậu viện, ở ta Thiết gia 30 miệng ăn coi như là còn tạm tạm, ai, chẳng qua là bây giờ Thẩm cô hồng vỗ một cái bờ vai của hắn, nói, không nên suy nghĩ nhiều. Thiết Phong gật đầu, lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng, lại thấy đến bên trong đứng một đạo bóng đen bóng lưng. Thẩm cô hồng bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ta thật không có ở miễn phí nhà vật ký? Vào lúc này, cái kia đạo màu đen bóng lưng xoay đầu lại, Thẩm cô hồng bọn người có thể thấy rõ ràng, lúc này một người trung niên nam tử, năm sợi hàm râu tự nhiên rũ xuống, con mắt cạnh có ánh sáng, cặp mắt khép mở ẩn chứa một cỗ khó lường uy thế. Chư vị, Tạ mỗ người đã ở chỗ này chờ đã lâu. Người áo đen thanh âm vang lên, làm cho mọi người đều là tâm thần run lên. Người là Tạ bảo chủ? Thẩm cô hồng hỏi. Không sai, chính là tại hạ Tạ Liên Thành. Người áo đen tay phải vuốt hàm râu, nói. Thẩm cô hồng nói, thành này có nửa tòa là ngươi Tạ gia, thế nhưng là chỗ này tòa nhà nhỏ hẳn không phải là đi. Tạ bảo chủ không trải qua chủ nhân đồng ý, liền chạy tới người ta tới, điều này tựa hồ có chút thất lễ đi. Tạ Liên Thành gật đầu, tại hạ cũng là không cách nào, mong rằng chủ nhân xin đừng trách. Thiết Phong giọng căm hận nói, các ngươi người của Tạ gia đem ta Thiết gia 30 miệng ăn tất cả đều giết, còn phải ta không thấy lạ, Tạ bảo chủ quả nhiên là đủ ý tứ a. Người sống một đời, cây cỏ sống một mùa thu, người sớm muộn đều có vừa chết, chết sớm chết chậm, có cái gì khác nhau? Bất quá ngay cả vách xác thực có thất lễ chỗ, tại hạ đợi hắn xin lỗi ngươi. Tạ Liên Thành nhàn nhạt nói. Thẩm cô hồng nghe vậy, cũng là hé miệng cười một tiếng. Lập tức hắn gỡ xuống Thiết Phong trên người trường cung, móc được mũi tên, nhắm ngay Tạ Liên Thành, nói, nghe bảo chủ vừa nói như vậy, nếu là hôm nay ở nơi này trong sân ta một mũi tên đem ngài giết đi, sau đó lại đi Tạ gia bảo đạo một cái xin lỗi là được rồi. Tạ Liên Thành ánh mắt hơi chợt lóe, nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực như thế giết ta. Thẩm cô hồng cười ha ha một tiếng, rồi sau đó trong mắt ác liệt chi sắc chợt lóe, trường cung dây cung đẩy, mũi tên như chớp giật bình thường bắn ra. Tạ Liên Thành con ngươi co rụt lại, da đầu của hắn nhất thời tê dại, bởi vì hắn cảm giác được vô luận như thế nào, cũng không tránh khỏi Thẩm Cô Hồng một tiếng này. Lập tức hắn trên trán gân xanh đột nhiên ôm lấy, hét dài một tiếng, chân khí điều động, hai tay thành trưởng đột nhiên khẽ đảo, khủng bố trưởng kình nổ ra, tiến lên đón Thẩm Cô Hồng vậy chỉ có thể thấy được một đạo tàn ảnh, đã bắn tới trước mắt hắn mũi tên. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tạ Liên Thành cả người nhất thời bị chấn động đến bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên tường. Tạ Liên Thành còn không có đứng, Thẩm Cô Hồng lại từ bao đựng tên trong rút ra một mũi tên, khoác lên trên cùng, lần nữa nhắm ngay Tạ Liên Thành. Tạ Liên Thành sắc mặt nhất thời đại biến, hai tay hắn đều ở đây tê dại, vận hành chân khí bị trệ, chút xíu cũng để lên không nổi, đâu còn có sức lực đón thêm Thẩm Cô Hồng một mũi tên. Vì vậy hắn vội vàng kêu lên, có lời thật tốt nói. Thẩm Cô Hồng buông xuống mũi tên, cười nói, à, xem ra Tạ bảo chủ là tới chúng ta nói chuyện, vậy thì nói đi, chúng ta cũng nghe đâu. Tạ Liên Thành xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vào lúc này, hắn nhìn về phía Thẩm Cô Hồng lúc đặc biệt là Thẩm Cô Hồng tay kia trong cung tên, nếu là Thẩm Cô Hồng một giờ nữa khắc không đem cung tên buông xuống, hắn liền một khắc cũng không dám buông lỏng. Thiết gia người thi thể đang ở Tạ gia bảo, không biết chư vị nhưng có lá gan đi dẫn. Tạ Liên Thành cuối cùng là chúa tể một phương, lập tức hắn đã bình tĩnh xuống, bởi vì hắn tin tưởng, nếu Thẩm Cô Hồng đám người là trọng tình nghĩa người, vậy thì sẽ không bất kể thiết gia người thi thể. Chương 57, đầm rồng hang hổ sợ gì hành, 2, chương 57, đầm rồng hang hổ sợ gì hành, 2, Thiết Phong nghe vậy, hai mắt lóe ra vô tận lửa giận, nhưng trung quy chẳng qua là thở dài. Thẩm Cô Hồng biết, chuyến đi này Tạ gia bảo, đó chính là nhập đầm rồng hang hổ, Thiết Phong mặc dù muốn đi, nhưng hắn một người lực lượng quá nhỏ. Thẩm Cô Hồng nghĩ đến Lê Hoa Sơn trang người chết đi, cuối cùng liền thi thể cũng không có, lập tức hắn hít một hơi thật sâu, đem mũi tên đưa cho Thiết Phong, xem Tạ Liên Thành từng chữ từng câu nói, ngày mai buổi trưa, ta Thẩm Cô Hồng tương lai bái phòng quý bảo, trông quý bảo đừng chê bài tại hạ. Tạ Liên Thành ở Thẩm Cô Hồng trên thân không có cảm thấy được chút xíu chân khí chấn động, lập tức ánh mắt của hắn hơi chợt lóe, thầm nghĩ, người này mặc dù tiễn thuật rất giỏi, nhưng lại không có chút xíu chân khí chấn động, nếu là lúc này ra tay, có thể hay không đem hắn bắt lại. Tạ Liên Thành nghĩ một lát, cảm thấy hoặc là nhìn mình không thấu Thẩm Cô Hồng, hoặc là chính là Thẩm Cô Hồng căn bản cũng không có nội công. Nhưng vô luận như thế nào, nghĩ đến mới vừa rồi mũi tên kia khủng bố, Tạ Liên Thành cuối cùng không dám mạo hiểm, hắn hướng Thẩm Cô Hồng liền ôm quyền, nói, "Tốt, ngày mai buổi trưa, Tạ mộ ở bị bảo chuẩn bị xong thịt rượu, cung kính chờ đợi đại giá." Dễ nói, Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói, "Cáo tử." Tạ Liên Thành thanh âm vang lên lần nữa, "Không tiễn." Thẩm Cô Hồng từ tốn nói. Thiết Phong lúc này lại hướng Thẩm Cô Hồng hành lễ nói, "Đa tạ công tử, chẳng qua là ngày mai, chúng ta thật muốn." Thiết Phong nói, hàm răng không khỏi cắn chặt. Thẩm Cô Hồng cũng là tự tin cười một tiếng, nói, "Không có sao, chúng ta ngày mai sẽ đi cái này Tạ gia bảo đi một chút, nhìn một chút cái này tục trong thứ nhất bảo phong thái." Thiết Phong biết, Thẩm Cô Hồng cũng không có nghĩa vụ cho hắn làm gì, lập tức hắn thật không biết nên nói gì là tốt, lập tức hắn suy nghĩ chuyển một cái, từ trong lồng ngực móc ra một trường quyển gia cửu, nói, "Công tử, đây chính là kia bản đồ kho báu." Thẩm Cô Hồng cười nói, "Ta đối kia Phi Vân Thành lại không có hứng thú, ngươi làm cho ta mà." Thiết Phong nói, "Trong này có hay không bảo tàng bây giờ cũng trọng yếu, đây là nhỏ trên thân bây giờ duy nhất có thể cầm được gia vật, còn mời công tử nhận lấy." Thẩm Cô Hồng biết, Thiết Phong lúc này dâng ra này đồ, là cảm kích hắn ngày mai đi Tạ gia bảo, lập tức nếu là không thu, Thiết Phong nhất định sẽ không chịu, vì vậy nhận lấy kia gia dê đồ quyển, mở ra xem, chỉ thấy mấy cái tuyến đường khá là nổi bật, mà kia Phi Vân Thành chỗ cũng là ở xa đại mạc trong. "Cái này đồ các ngươi là làm thế nào chiếm được?" Thẩm Cô Hồng không khỏi hỏi. Thiết Phong nói, "Cũng là truyền ta công phu người nọ cấp, không phải nói là Tây vực thương nhân mang đến sao?" Thẩm Cô Hồng cau mày nói. Thiết Phong nói, "Ban đầu bên trong thành đưa tới lại chiến, kia bản đồ kho báu đi nơi nào cũng không biết được." Thẩm Cô Hồng cau mày gật đầu, nói, "Như thế, vì sao người này đã muốn dạy võ công của ngươi, lại còn phải cho các ngươi nhà bản đồ kho báu?" Thiết Phong nói, "Lúc ấy hắn đến nhà chúng ta lúc đã thu trọng thường, một cái kia nhiều tháng trong, hắn đều là ăn nhà chúng ta, dùng nhà chúng ta, có thể là cảm kích nhà chúng ta mới làm như vậy à?" Thẩm Cô Hồng nói, "Có lẽ là đi." "Được rồi, hai người các ngươi liền bị lại nói nhiều như vậy vô dụng, chúng ta muốn cân nhắc chính là tối nay ăn cái gì." Minh Phương nói. Thẩm Cô Hồng nói, "Không có sao, có ngươi vị này đầu bếp ở, còn sợ không có đồ ăn." Minh Phương hừ lạnh một tiếng, nói, "Vậy cũng phải có gạo có món ăn a." Thiết Phong nói, "Trong nhà cái gì cũng có, chúng ta là hôm nay buổi sáng mới ra cửa." Thẩm Cô Hồng cười nói, "Ta còn sợ đi ra ngoài liền món ăn cũng mua không được đâu, xem ra là ta quá lo lắng." Lập tức mấy người phân phối căn phòng sau, Minh Phương liền bắt đầu nấu cơm. Minh Phương từ nhỏ chỉ biết nấu cơm, cho tới bây giờ tay nghề càng là rất giỏi, bốn người ăn xong cơm tối sau, liền cũng đều tụ tập ở chung một chỗ. "Ngươi nói bọn họ tối nay phái người tới sao?" Minh Phương hỏi. Thẩm Cô Hồng hỏi, "Tạ gia bảo người sẽ không đến, đến rồi, bất quá cái này thành đô thành bên trong, cũng không chỉ có Tạ gia bảo đâu." Ánh Đình nói, "Đợi ngày mai đi qua, chúng ta liền có thể trực tiếp tuân ra thành đi." Thẩm Cô Hồng ngược lại không có Ánh Đình như vậy tự tin, Tạ Liên Thành loại này lão mưu thâm toán người, đã sớm tính tới, bọn họ mang theo thiết gia đám người thi thể, muốn ra khỏi thành đi chỉ sợ là so với lên trời còn khó hơn, thế nhưng là Tạ Liên Thành biết, bọn họ nhất định sẽ mang theo. "Sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một trận đại yến phải đi đến đâu." Thẩm Cô Hồng cười nói. Đám người nghe vậy, cũng mỗi người gật đầu rời đi. Giờ tí gần, Thẩm Cô Hồng cũng là một chút buồn ngủ cũng không có, lập tức hắn đẩy ra cửa phòng, thấy được Ánh Đình đang ngồi xếp bằng ở trong sân. "Ngươi còn không nghỉ ngơi?" Thẩm Cô Hồng hỏi. Ánh Đình nói, ta không ngủ được, càng là biết ngươi cũng không ngủ được. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi là nghi ngờ vì sao hôm nay không trực tiếp đem Tạ Liên Thành giết đi?
Không sai, Tạ gia bảo người không có bắt lại Thiết Phong, chỉ cần ngẫm nghĩ, liền có thể đoán được bọn họ biết dùng Thiết gia người thi thể bức Thiết Phong nghe lời. Mà ngươi hôm nay không giết Tạ Liên Thành, đợi hắn trở về không tốt cục chờ chúng ta, cái này chẳng phải là hết sức bất trí?
Thẩm Cô Hồng nói, nếu như hôm nay giết Tạ Liên Thành sau, Tạ gia bảo người cũng sẽ không bố trí bẫy dập chờ chúng ta sao?
Ánh Đình nghe vậy, khẽ to mày.
Thẩm Cô Hồng cười nói, kỳ thực hết thảy mấu chốt đều còn tại hôm nay vị kia Tạ Tam bảo chủ.
Ngươi nói là hắn mới là phía sau màn hát thủ.
Ánh Đình cao mày nói.
Thẩm Cô Hồng nói, ngươi sơ nhập giang hồ, không biết lòng người hiểm ác, có thật nhiều chuyện, ánh mắt thấy được cũng không nhất định là sự thật, phải dùng tâm đi nhìn, mới có thể thấy được chân tướng.
Không, nếu là thật sự như ngươi nói như vậy, kia Tạ Liên Nghị cũng quá đáng sợ.
Ánh Đình nói.
Thẩm Cô Hồng nói, càng đáng sợ hơn còn chưa có xuất hiện đâu.
Ngươi có ý gì?
Ánh Đình hỏi.
Thẩm Cô Hồng nói, ở nơi này đất thuộc có hai đại bá chủ, vậy mà cho tới bây giờ người có thể thấy được qua thuộc trung kiếm phái người. Chẳng lẽ là bọn họ đối với kia Phi Vân Thành bảo tàng không có hứng thú, hay là bọn họ tin tức lạc hậu hơn Tạ Gia Bảo?
Ánh Đình nói, đối, vô luận như thế nào, Tạ Gia Bảo có thể làm được, bọn họ cũng có thể làm được, bây giờ nhưng không thấy bọn họ người, đây chính là kỳ quặc hết sức.
Nhất kỳ quặc chính là cái đó cấp Thiết Phong bản đồ kho báu người, ngươi thật chẳng lẽ tin tưởng hắn sẽ là vì báo ân?
Thẩm Cô Hồng nhìn về phía Ánh Đình, cười nói.
Ánh Đình nói như thế, chúng ta có phải hay không xông vào một cái khác hình tượng tốt bên trong cục?
Thẩm Cô Hồng nói, hết thảy đều còn khó nói, ngủ đi, nếu là đoán không sai, tối nay là sẽ không có khách nhân đến.
Hiểu, Thục Trung kiếm phái người muốn tới, nên đã sớm đến rồi.
Ánh Đình trong mắt ánh sáng lóe lên.
Thẩm Cô Hồng gật đầu, đúng là như vậy.
Kia Thiết Phong có thể hay không?
Ánh Đình trong mắt chợt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Thẩm Cô Hồng nói, hắn bất quá là người khác một con cờ mà thôi, cũng là người đáng thương, một điểm này ngươi cũng là không cần hoài nghi.
Xem ra hôm nay không đi trụ khách sạn, mà là tới Thiết gia, ngươi cũng không phải là thật sự là không nỡ tiêu tiền, mà là muốn nhìn một chút người nào sẽ đến.
Ánh Đình nói.
Thẩm Cô Hồng nói, một điểm này ngươi ngược lại chỉ nói đúng bình thường, tiền tiết kiệm hoa nhất định là tốt, đợi ngươi chân chính ở vào khốn cảnh lúc, ngươi chỉ biết phát hiện, có lúc mấy cái đồng bản thật có thể cứu một cái mạng.
Ánh Đình không có Thẩm Cô Hồng những kinh nghiệm kia, tự nhiên sẽ không có Thẩm Cô Hồng cái chủ loại kia cảm giác.
Hai người trò chuyện một hồi, liền cũng mỗi người trở về nhà nghỉ ngơi.
Ngày thứ nhì, trước hết đứng lên chính là Ánh Đình, hắn có dậy sớm luyện võ thói quen, chẳng qua là đương thời ở Thiết gia trong sân, hắn tự nhiên không tiếp tục luyện võ, mà là đem kia bản Thái Bạch kiếm kinh lấy ra, nhìn đồng thời lại tùy ý ra giấu một cái. Gần thời gian 3 tháng trong, hắn trên căn bản đã đem Thái Bạch kiếm kinh bên trên chiêu thức học được, nhưng muốn dung hội quán thông, sợ rằng cần một ít ngày giờ. Hôm nay phải đi Tạ Gia Bảo, trong lòng hắn không khỏi có chút khẩn trương, liền lại đem kiếm kinh lấy ra nhìn, hy vọng có thể có chút tăng lên.
Võ công giảng cứu dần dần tiệm tiến, người cái này lầm trận mới mài gương công phu, còn không bằng dùng để bảo tồn khí lực.
Thẩm Cô Hồng cũng thức dậy rất sớm, Thiết Phong trực tiếp là một đêm không có ngủ, một đôi mắt giống như là mắt gấu mèo bình thường.
Về phần Mỹ Phương, thời là đi chuẩn bị điểm tâm đi.
Ánh Đình nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, nói, ngươi thật trước giờ chút xíu cũng sẽ không lo lắng sao?
Thẩm Cô Hồng nói, sẽ, bất quá có thật nhiều chuyện, ngươi lo lắng cũng là vô dụng, chỉ có để cho bản thân giữ vững chấn định, mới có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết.
Lớn hơn ta không được bao nhiêu, giọng điệu cũng là như vậy lao khí hoành thu, người khác nếu là không biết, còn tưởng rằng ngươi thật sự là cái lao giang hồ đâu.
Ánh Đình nhàn nhạt nói,
Lê Hoa Sơn trang diệt môn sau mấy tháng kia trong, hắn chỗ trải qua, là người bình thường cả đời cũng không có trải qua. Lập tức hắn cũng lời giải thích rất nhiều, nói, Mị Phương cũng đã chuẩn bị xong điểm tâm, chúng ta ăn liền lên đường đi, dù sao Tạ Gia Bảo cách nơi này còn cách một đoạn đâu.
Ánh Đình đem kiếm kinh cấp cất tốt, cùng Ánh Đình, Thiết Phong cùng đi vào phòng, Mị Phương đem chuẩn bị xong đồ ăn đã bưng lên.
Bốn người cùng nhau ăn rồi sau, liền ra cửa.
Thẩm Cô Hồng quay đầu nhìn một chút Thiết gia ngôi viện này, lo lắng nói, ngày mai chính là Tết Trung Thu, năm nay hội đèn lồng sẽ phải rất dễ nhìn.
Ánh Đình men theo ánh mắt của hắn nhìn, chỉ thấy một đạo bóng đen cùng chân tường thoáng qua.
Mị Phương nói, dưới tình huống này, còn có người nào tâm tư nhìn hoa đăng?
Thẩm Cô Hồng cười nói, ngươi làm cái gì chuyện cũng không có, vậy liền có thể nhìn.
Mị Phương nghe vậy, ngược lại cười một tiếng, bốn người đi ở náo nhiệt phồn hoa trên đường cái, tình cờ có một lượng người hướng bọn họ nơi này nhìn tới, trong nháy mắt lại quay đầu lại.
Thẩm Cô Hồng mấy người cũng là không phát hiện chút gì bình thường, ở trên đường đi dạo một vòng sau, lúc này mới hướng Tạ Gia Bảo đi tới. Tạ Gia Bảo ở vào thành đô thành Tây Nam, Thẩm Cô Hồng đám người từ thành Nam tới, đi tới Tạ Gia Bảo lúc, vừa lúc là giữa trưa.
Các hạ quả nhiên coi trọng chữ tín, bội phục.
Bội phục.
Tạ Liên Thành dẫn Tạ Liên Bích, Tạ Liên Nghị tự mình ra cửa nên đón Thẩm Cô Hồng bốn người, trên mặt hắn đều là nụ cười, một bộ thấy bạn tốt dáng vẻ, người khác không biết tình huống, thật đúng là sẽ cho rằng Thẩm Cô Hồng bốn người là Tạ Gia Bảo khách quý.
Làm phiền ba vị bảo chủ tự mình ra nên tiếp, Thẩm mỗ thật là vinh hạnh.
Thẩm Cô Hồng tên đã sớm thông báo cấp Tạ Liên Thành.
Tạ Liên Bích nói, vậy phải xem Thẩm Cô Hồng có dám hay không tiến bảo.
Thẩm Cô Hồng ánh mắt mấy người, cười nói, Tạ nhị bảo chủ lời này vừa nghe, cái này bảo nội định là có cái gì đáng sợ món đồ.
Cái này Tạ Gia Bảo bản bảo chủ cũng ở mấy thập niên, nào có cái gì đáng sợ món đồ.
Ta cái này nhị đệ nha, chính là thích đùa giỡn, xin lỗi, xin lỗi a.
Tạ Liên Thành nụ cười vẫn vậy.
Thẩm Cô Hồng cũng là nhẹ giọng cười một tiếng, nói, thế nào?
Tạ bảo chủ liền định ở nơi này cửa nói với tại hạ sao?
Chương 58, thủ đoạn độc ác cục mê ly, 1, chương 58, thủ đoạn độc ác cục mê ly, một, à, thứ tội, mời vào trong a. Thẩm công tử đại giá quang lâm, thật là khiến bị bảo nhà tranh sáng rực a. Tạ Liên Thành cùng Thẩm Cô Hồng đi quá gần, tay của hắn cũng là đang không ngừng xoa xoa, giống như là rất lạnh bình thường. Nhưng nếu là người sáng suốt vậy, nhất định có thể nhìn ra, vị này Tạ đại bảo chủ nhiều lần cũng muốn ra tay thử dò xét Thẩm Cô Hồng, thế nhưng là mỗi một lần đưa tay ra sau, liền cũng đều rụt trở về. Đi vào bảo bên trong, chỉ thấy trong sân để mấy chiếc ván gỗ xe, phía trên dùng vải trắng đắp, về phần phía dưới có cái gì, người ngoài dĩ nhiên là rất khó coi đến. Chẳng qua là lúc này, Thiết Phong cả người sáng rõ rất là không tốt. Thẩm Cô Hồng ngược lại bình tĩnh như thường, đến Tạ gia bảo đón khách trong hành lang, phân chủ khách ngồi xuống sau này. Thẩm Cô Hồng liền hướng Tạ Liên Thành liền ô quyền, nói: "Lớn bảo chủ, hôm nay Thẩm mộ tới trước, nói vậy lớn bảo chủ đã là biết tại hạ mục đích." Tạ Liên Thành bưng lên trên bàn ly trà, nhẹ nhàng thổi ra hơi nóng, nhấp một miếng, cũng là không nói gì. Thẩm Cô Hồng nói: "Bản đồ kho báu ta có thể cho ngươi, bất quá ta muốn thiết ra người dí thể." Tạ Liên Thành đặt chén trà trong tay xuống, cười nói: "Thẩm công tử thật là cái nạ ổ tổ, làm việc sảng khoái, tốt, mời đi theo ta." Tạ Liên Thành dẫn Thẩm Cô Hồng bốn người ra đại đường, trở lại trong sân, làm người ta đem đắp lên trên xe ba gác vải trắng cấp đó lấy. Thiết Phong nhìn những thi thể này, trong mắt đã đem hắn kia màu đồng da thịt cấp làm ướt. Nghiệm qua hàng sau, bản đồ kho báu đâu? Tạ Liên Bích thâm trầm nói. Thẩm Cô Hồng lấy ra hôm qua Thiết Phong cấp hắn ra dê đồ quyển, đưa cho Tạ Liên Thành, nói: "Đây chính là Tạ bảo chủ muốn bản đồ kho báu." Tạ Liên Thành trong mắt nóng bỏng chi sắc nồng nặc đến mức tận cùng, hắn nhận lấy Thẩm Cô Hồng trong tay quyển gia cửu, chẳng qua là xem qua một cái sau, cũng là đưa cho Tạ Liên Nghị. Tạ Liên Thành nói: "Xem ra không giả." Tạ Liên Nghị gật đầu: "Nên không giả." Thẩm Cô Hồng cười nói: "Không biết ba vị bảo chủ là như thế nào phân biệt đồ thật giả." Tạ Liên Nghị nói: "Này đồ một năm trước từng tại Thành Đô thành bên trong xuất hiện qua, lúc ấy tranh đoạt quá nhiều người, bên phải góc bị người cấp dùng binh khí bắt tới. Ngoài ra, cái này quyển gia cửu cũng không phải bình thường món đồ, người bình thường mong muốn làm giả giả mạo là không thể nào." Thẩm Cô Hồng gật đầu, ba bảo chủ mắt sáng như đuốc: "Bội phục, bội phục." Tạ Liên Nghị nghe vậy, không gật không lắc, đống nhiên nói: "Nghe nói Thẩm công tử tiên thuật rất giỏi, tại hạ bất tài, nghị lãnh giáo một phen." Thẩm Cô Hồng nói: "Ba bảo chủ chê cười, ta kia hèn kém tiên thuật, có thể nào ở Tạ bảo chủ trước mặt đeo xấu." Tạ Liên Nghị cũng là cười không đáp, mệnh hai cái Tạ gia bảo thị vệ cầm lên cung tiến tới, lại cầm cái bia, xem ra hắn là thật muốn cùng Thẩm Cô Hồng tỉ thí tiên thuật, hơn nữa không cho phép Thẩm Cô Hồng từ chối. "Thẩm công tử kia cũng chỉ là bình thường thợ săn thú dùng, có phải hay không thay ta Tạ gia bảo cung tên?" Tạ Liên Nghị nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, cười nói. Thẩm Cô Hồng nói: "Không cần, ba bảo chủ là quý nhân, dùng dĩ nhiên là bảo cung, mà ta Thẩm Cô Hồng chẳng qua là một giới lãng tử, thân phận địa vị thấp kém, cái loại đó bảo cung cầm ở trong tay tay cũng sẽ như nhũn ra, hay là cái này bình thường cung tên dùng tự tại." Tạ Liên Nghị chẳng qua là cười một tiếng, lập tức chỉ thấy hắn cầm lên trường cung, hiện lên màu vàng kim đầu mũi tên ở ánh mặt trời chiếu dưới cũng là lộ ra rét lạnh khí. Cái này nhìn, hắn cung tên đúng là thượng đẳng cung tên, ngay cả kia đầu mũi tên đều là đồng, loại này đầu mũi tên, người bình thường dĩ nhiên là dùng không nổi. Nơi này chỉ có một cái địa, chúng ta không chỉ có nếu so với bắn ra chuẩn, còn phải so tốc độ, còn phải tỉ võ công, ai tên bắn trước bắn trúng hồng tâm, ai liền thắng, Thẩm công tử nghĩ như thế nào? Tạ Liên Nghị nắm chặt trường cung, thờ ơ nói. Thẩm Cô Hồng ánh mắt hơi chợt lóe, cái này Tạ Liên Nghị ra này để, không chỉ là muốn thi khá tiến thuật, còn phải kiểm tra võ công, cái này rất rõ ràng là đang thử thăm dò hắn, lập tức cười nói: "Ba bảo chủ thực biết chơi." "Tốt, Thẩm công tử không phản đối vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi." Tạ Liên Nghị nói. Thẩm Cô Hồng từ Thiết Phong trên lưng gỡ xuống cung tên, hướng Tạ Liên Nghị liền ô quyền, nói: "Mời." Tạ Liên Nghị mỉm cười gật đầu, hai người cùng nhau dựng cung kéo tên, nhắm ngay đối diện cái bia. Cổ nhân có bách bộ xuyên dương nói đến, chẳng qua là kia cái bia rời đám người đâu chỉ trăm bước, đơn giản 800 bước có nhiều ít thiếu. Từ đám người vị trí hiện tại nhìn, liền xem như người mang huyền công ánh đỉnh, cũng không thấy rõ kia hồng tầm chỗ, lập tức hắn chân mày không khỏi hơi nhíu lên, chẳng lẽ cái này ba bảo chủ thật đúng là một vị thần tiễn thủ? Chẳng qua là liền xem như thần tiễn thủ, liền xem như hắn cung tên khá hơn nữa, khoảng cách xa như vậy còn có thể bắn trúng hồng tâm sao? Về phần Thẩm Cô Hồng, hắn tiễn thuật tuy tốt, thế nhưng là hắn cung tên cũng là bình thường thợ săn thú dùng, có thể đem cung tên bắn ra xa như vậy đã coi như là bản lãnh, chứ đừng nói là bắn trúng hồng tâm. Hồn hển tiếng xe gió truyền ra, đám người đều là không thấy rõ, hai bọn họ tên đã rời dây mà đi. Thẩm công tử quả nhiên là tốt tiễn pháp, cũng là không biết có hay không trúng hồng tâm. Tạ Liên Nghị cười nói. Thẩm Cô Hồng cũng hơi hơi cười một tiếng, trong không có trúng, vậy chỉ có nhìn mới biết. "Tốt, vậy thì phiền thoái nhị ca vì ta hai người đi một chuyến, nhìn một chút hai tên trúng hồng tâm." Tạ Liên Nghị nhìn về phía Tạ Liên Bích, nói: "Minh Phương lúc này nói, Ánh Đình ngươi cũng đi nhìn một chút." Thẩm Cô Hồng cũng là khoát tay cười nói: "Không sao, ta tin tưởng hai bảo chủ." Tạ Liên Bích hừ lạnh một tiếng, sau đó liền hướng xa xa cái bia đi tới. Đám người chỉ thấy hắn đi tới hồng tâm chỗ lượn lờ một vòng, nói: "Cũng không có trong." Tạ Liên Nghị cười nói: "Vậy xem ra chỉ có thể so thứ nhị tên." Thẩm Cô Hồng mỉm cười, lập tức hắn lại đem mũi tên khoác lên trên cùng, hồn hển tiếng xé gió lần nữa truyền ra. Tên có hay không bắn chung cái bia không ai biết, nhưng đứng ở cái bia bên ngoài hơn trượng khoảng cách Tạ Liên Bích, cũng là không nói một tiếng chợt ngã trên mặt đất. "Chuyện gì xảy ra, đi qua nhìn một chút." Tạ Liên Nghị cau mày nói. Tạ Liên Thành nói: "Ta đi xem một chút." Tạ Liên Thành đi ở phía trước, Thẩm Cô Hồng, Ánh Đình, Tạ Liên Nghị mấy người cũng đi theo đi qua. Tạ Liên Nghị đem nằm trên đất Tạ Liên Bích lật qua, không khỏi hét lớn: "Nhị đệ!" Nguyên lai lúc này, chỉ thấy một mũi tên từ chỗ lưng bắn vào, xuyên thấu thân thể, đầu mũi tên từ nơi buồng tim đi ra. Máu tươi dịch toát ra, cực độ dọa người. "Người đâu, đưa bọn họ toàn bộ bắt lại." Tạ Liên Thành lớn tiếng nói. Lập tức Tạ Gia Bảo mọi người nhất thời đem Thẩm Cô Hồng người vây lại. "Các ngươi cũng qua không nói đạo lý đi." Mịch Phương nói. Tạ Liên Thành bi phẫn nói, "Các ngươi đem ta nhị đệ giết đi, còn phải ta và các ngươi giảng đạo lý. Chúng ta lúc nào giết ngươi nhị đệ?" Mịch Phương cau mày nói. Tạ Liên Thành hừ lạnh nói, "Còn muốn ngụy biện? Ta nhị đệ bị trúng mũi tên, chính là Thẩm Cô Hồng mũi tên." Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói, "Làm sao mà biết?" "Hừ, ngươi tên là bình thường thợ săn dùng tên, ta nhị đệ bị trúng mũi tên, chính là ngươi cái chủng loại kia tên, ngươi đừng mơ tưởng ngụy biện." Tạ Liên Thành trong thanh âm mang theo vô tận tức giận. Tạ Liên Nghị trong mắt cũng có nước mắt chảy ra, hắn thở dài một tiếng, nói, "Thẩm công tử, ta Tạ mẫu người đem ngươi làm thành bạn bè, lại không nghĩ rằng ngươi như vậy thủ đoạn độc ác, ta nhị ca mặc dù đã từng làm khó qua các ngươi, giết người của thiết gia, nhưng ngươi cũng không cần hạ như vậy hung ác tay à." Chương 59, thủ đoạn độc ác cục mê ly, 2, chương 59, thủ đoạn độc ác cục mê ly, 2, Thẩm Cô Hồng nghe vậy, cũng là cười ha ha một tiếng. Tạ Liên Nghị nói, "Sắp chết đến nơi, ngươi cười cái gì?" Thẩm Cô Hồng lắc đầu thở dài, "Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp lòng dạ độc ác của ngươi cùng vô sỉ." Tạ Liên Thành ánh mắt lấp lóe, "Ngươi giết ta nhị ca, hôm nay ta nên vì nhị ca báo thù. Làm sao mà biết là ta giết hắn?" Thẩm Cô Hồng lại hỏi ra vừa mới Mịch Phương lời hỏi. Tạ Liên Thành nói, "Mũi tên là ngươi, chẳng lẽ người khác bắt ngươi tên giết ta nhị ca?" Thẩm Cô Hồng lắc đầu nói, "Tên không phải ta, thế nhưng lại là ngươi." "Hừ, lời nói vô căn cứ, nơi này có nhiều người như vậy, ai mũi tên rõ ràng, ngươi đừng mơ tưởng ngụy biện." Tạ Liên Nghị nói. Thẩm Cô Hồng run lên ống tay áo, chỉ thấy hắn một mũi tên từ tay áo của hắn bên trong tuột xuống đi ra, nói, "Ta tên còn chưa bắn ra, chưa từng đã đến Hồng Tâm chỗ, làm sao có thể giết được hai bảo chủ?" Tạ Liên Nghị hơi biến sắc mặt, nói, "Ngươi quả nhiên thông minh cực kỳ." "Không, là ngươi tự nhận là bản thân rất thông minh. Khoảng cách xa như vậy, người khác xác thực không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là cũng chính là như vậy, ta tên có hay không bắn ra, người khác cũng rất khó nhìn rõ." Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói. Đám người lúc này bốn phía kiểm tra, trừ Tạ Liên Nghị bắn ra hai chi mũi tên ra, cũng rốt cuộc không tìm được Thẩm Cô Hồng tên, cái này nói rõ hắn nói không giả. "Hừ, ngươi chớ có ngụy biện, hôm nay ta Tạ Liên Nghị nhất định phải vì ta đại ca báo thủ, các ngươi một cái chạy không thoát Tạ gia bảo." Tạ Liên Nghị nói. Thẩm Cô Hồng nói, "Tạ Liên Bích người này cũng là đáng chết, ba bảo chủ cùng lớn bảo chủ giết hắn, ngược lại vì thuộc trong trừ đi một hại, để cho ta tới đoán một chút lớn bảo chủ cùng ba bảo chủ là thế nào giết người như thế nào." Tạ gia bảo người không thể nào tất cả đều là Tạ Liên Nghị, Tạ Liên Thành người, Tạ Liên Bích kinh doanh nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có nhân mã của mình. Tạ Liên Bích thường ngày mặc dù hiếp đáp đồng hương, thế nhưng là đối những thủ hạ kia là thật là khá. Người trong giang hồ, trọng nghĩa khí người mặc dù không nhiều, nhưng là luôn có mấy cái như vậy, lập tức trong đó mấy người nói, "Mời Thẩm công tử nói rõ, muốn tạo phản sao?" "Các ngươi?" Tạ Liên Nghị trong mắt lịch mang chợt lóe, trong thanh âm càng là lộ ra một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Thường ngày những người này đi theo Tạ Liên Bích tác vai tác phúc, tự nhiên đều không phải là sợ chết tồn tại, lập tức bọn họ lớn tiếng nói, "Bọn ta phải biết hai bảo chủ chết đi chân chính nguyên nhân." Tạ Liên Thành nói, "Liên Bách cùng ta hai người là huynh đệ, chẳng lẽ chúng ta sẽ hại hắn?" "Hừ, lớn bảo chủ cùng ba bảo chủ xem thường nhất chính là hai bảo chủ, bảo bên trong các huynh đệ người nào không biết. Chẳng qua là hai bảo chủ đối chúng thuộc hạ người tốt, đó là thật không có cách nào nói." Nói chuyện chính là một vị thanh niên, hắn nhìn qua chỉ có 20-21 tuổi dáng vẻ, nhưng là đối Tạ Liên Thành hai người là chút nào sợ hai chi sắc cũng không có. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, nơi khỏe miệng cũng là nhấc lên một luồng nghiền ngẫm mỉm cười, người thanh niên này, tựa hồ quá đầy nghĩa khí, xem ra bình tĩnh này thành đô thành hạ, cũng là ám lưu hung dung ai nhạc lão cửu, ngươi muốn làm cái gì?" Tạ Liên Thành lạnh lùng nói. "Cái này nhạc lão cửu chính là Tạ Liên Bích thủ hạ số một mạnh tướng, có hắn dẫn đầu, đệ tử nào khác huynh nhóm đều có điểm tượng." Nhạc lão cửu nói, "Thuộc hạ không muốn làm cái gì, thuộc hạ mệnh là hai bảo chủ cấp, bây giờ hai bảo chủ cũng là không hiểu tại sao chết rồi, bọn ta chẳng qua là phải biết nguyên nhân, nên vì hắn đòi lại lẽ phải." "Đối, muốn một cái lẽ có bằng." Hơn trăm người đồng loạt kêu lên. Tạ Liên Nghị hướng nhạc lão cửu đi tới, nói, "Nơi này là Tạ gia bảo, lẽ có bằng, tự nhiên cũng là ta quyết định." Nhạc lão cửu nói, "Không, nơi này là Tạ gia bảo, dĩ nhiên là lớn bảo chủ định đoạt." Tạ Liên Thành lúc này nhưng cũng không dám nói chuyện, Tạ Liên Nghị khỏe miệng nhấc lên một luồng nét cười, nói, "Ngươi rốt cuộc là ai?" Nhạc lão cửu nói, "Thuộc hạ là nhạc lão cửu, bảo trong các huynh đệ cũng nhận được, phải không?" Tạ Liên Nghị trong mắt hơi híp, một quyền đánh vào nhạc lão cửu nơi ngực. Nhạc lão cửu kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra, vậy Tạ Liên Nghị một thân thể cũng là bay ra ngoài, đập xuống đất. Hắn bò người lên, nói, "Ba bảo chủ là muốn giết thuộc hạ sao? Tốt, bảo bên trong còn sẽ có hai bảo chủ hơn 300 huynh đệ, ba bảo chủ đem chúng ta cũng giết đi." Tạ Liên Nghị vốn tưởng rằng một quyền có thể đem nhạc lão cửu giết đi, thế nhưng là một quyền này nhưng chỉ là đem trọng thương, lập tức bảo bên trong có hơn 200 người nhất tề đứng ở nhạc lão cửu sau lưng, trong đó có hơn 100 người cũng là ngẩn ngừ do dự. "Mời Thẩm công tử vì bọn ta giải hoặc, hai bảo chủ rốt cuộc là thế nào chết?" Nhạc lão cửu trên mặt gân xanh đã bùng lên, hiển nhiên hôm nay nếu là không có một hợp lý câu trả lời, cho dù chết, hắn cũng sẽ không cam lòng. Thẩm Cô Hồng thầm nghĩ hôm nay muốn đi ra cái này Tạ gia bảo, phải cùng người này liên thủ không thể, lập tức nói, "Hết thảy câu trả lời sẽ ở đó cái bia trong." Tạ Liên Nghị sắc mặt đột nhiên biến đổi, cần phải đem cái bia cấp đoạt tới, đáng tiếc là Ánh Đỉnh nhanh một bước. Ánh Đỉnh cẩn thận chu đáo một phen, nói, nguyên lai mũi tên này cái bia bên trên sắp đặt cơ quan, bên trong chứa có mũi tên.
Tốt, lớn bảo chủ cùng ba bảo chủ thật là lòng dạ độc ác, vậy mà đối với mình anh em ruột ra tay.
Nhạc Lao Lâu phẫn nộ nói.
Huynh đệ khác nghe vậy, đều là mắt lộ ra hung quang.
Tạ Liên Nghị nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, thở dài một tiếng, nói, hôm nay vốn là muốn đối phó các ngươi, cũng là đem ta Tạ gia bảo bên trong nội gian tất cả đều dẫn ra ngoài, Thẩm công tử, thật là làm cho người chê cười.
Thẩm Cô Hồng nói, lời này của ngươi ngược lại để Thẩm Mỗ nghi ngờ.
Tạ Liên Nghị nói, người ta đều là người biết, thiết ra người thi thể ngươi có thể mang đi, nhưng là chuyện hôm nay, ta hy vọng ngươi đừng lại nhúng tay.
Ba bảo chủ là tính toán đem chúng ta tất cả đều giết sao?
Nhạc Lao Cửu sắc mặt bắt đầu vặn mèo.
Đi theo sau hắn những thứ kia đều là không sợ chết, lập tức vũ khí đã rút ra.
Đi thôi.
Thẩm Cô Hồng nhìn về phía Thiết Phong đám người.
Thẩm công tử, ngươi liền như vậy rời đi sao?
Nhạc Lao Cửu lại hét.
Thẩm Cô Hồng nói, còn lại chính là các ngươi việc nhà, ngoài chúng ta người không tiện nhúng tay.
Thẩm công tử mong muốn bỏ qua một bên đây hết thảy, chỉ sợ là không thể nào, không bằng chúng ta liên thủ, đem cái này Tạ gia bảo tiêu diệt, chỗ tốt chia 5 năm như thế nào?
Nhạc Lao Cửu đạo.
Thẩm Cô Hồng nhìn về phía đám người, lắc đầu nói, ta điều này mạng nhỏ còn phải giữ lại tiếp tục ăn cơm đâu, chính các ngươi chơi đi.
Lập tức bốn người đẩy chất đống thiết ra người thi thể xe đẩy tay, hướng Tạ gia bảo cổng chậm rãi đi đi.
Vào lúc này, bất kể là Tạ Liên Hành, Tạ Liên Nghị, hay là cái đó giảng nghĩa khí Nhạc Lao Cửu, cũng không có đối Thẩm Cô Hồng bọn họ ra tay.
Đi ra Tạ gia bảo, Bình Phương nói, ta còn tưởng rằng chúng ta rất khó đi ra đâu, lại không nghĩ rằng gặp bọn họ nội chiến, chúng ta vận khí cũng là quá tốt rồi.
Ánh Đình nói, có phải hay không lập tức ra khỏi thành?
Thẩm Cô Hồng vẻ mặt cũng là trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói, sợ rằng không ra được.
Công tử, ngài nói cái đó Nhạc Lao Cửu có thể hay không thật bị Tạ Liên Nghị giết đi?
Ta cảm thấy hắn thật đủ nghĩa khí.
Thiết Phong nói.
Thẩm Cô Hồng nói, Tạ Liên Nghị đem hết toàn lực một trường, có ở đây không đánh trả tình huống cũng chỉ là làm hắn bị thương nhẹ, ngươi nói Tạ Liên Nghị có thể giết được hắn sao?
Ánh Đình nói, còn nữa, lấy hắn như vậy người tinh minh, cũng nhảy ra công khai cùng Tạ Liên Nghị đối nghịch, ngươi cho là những thứ kia đi theo hắn người thật sự là cũng chỉ là Tạ gia bảo người.
Không chỉ có như vậy, chỉ bằng vào người ở bên trong còn chưa đủ để đối phó Tạ gia bảo người, nếu là không có đoán sai, cái này thành đô thành trong sợ rằng lại đại sự sắp xảy ra, chúng ta hay là mau mau đi thôi.
Thẩm Cô Hồng nói.
Thiết Phong nghe hai người vậy, cả người cũng là mơ mơ màng màng, lấy đầu của hắn hẳn dưa, dĩ nhiên là không nghĩ ra cái này rất nhiều quỷ dị cùng kỳ quặc.
Chương 60, dư luận xôn xao nên hội đèn lồng, 1, chương 60, dư luận xôn xao nên hội đèn lồng, 1, ở trở về thiết ra sân trên đường, Thẩm Cô Hồng bốn người liên tiếp gặp phải cả mấy phát giang hồ nhân sĩ, mục tiêu của bọn họ đều là thành Tây Nam chỗ Tạ gia bảo.
Quan phủ thật chẳng lẽ bất kể sao?
Mỹ Phương thở phì phò nói,
những người này một khi đi Tạ gia bảo, tránh không được một trận đại chiến, lại không biết muốn chất lên bao nhiêu thi thể. Lúc này trên bản xa cũng còn không biết xử lý như thế nào đâu.
Thẩm Cô Hồng nói, chuyện trên giang hồ, quan phủ là không còn được, nếu không hàng năm sẽ không phải chết nhiều người như vậy.
Kia Minh chủ Võ Lâm đâu?
Nếu là mặc cho những người giang hồ này sĩ làm vậy, muốn hắn cái kia Minh chủ Võ Lâm thì có ích lợi gì?
Minh Phương lại nói.
Thẩm Cô Hồng nói, Minh chủ Võ Lâm cũng là người, cũng không phải là thần tiên, đất thủ, có thể tính được với trời cao hoàng đế xa, liền xem như người nơi này tất cả đều chết rồi, chuyển tới bên ngoài, cũng phải thời gian, đến lúc đó còn có quản cần thiết sao?
Ánh Đình nói, cho nên mình thực lực mới là trọng yếu nhất.
Không, đầu dùng tốt mới là trọng yếu nhất, nếu là hôm nay đổi người ta, nhất định sớm đã bị cái đó Tạ Liên Nghị đùa bỡn, không biết là ai nói, cái đó Tạ Liên Nghị rất là quang minh lỗi lạc đâu.
Minh Phương hừ nói.
Ánh Đình nói, ra tay chuyện giao cho ta, dùng đầu góc chuyện giao cho hắn.
Minh Phương nghe vậy, chẳng qua là cười một tiếng, bốn người một nhóm đẩy xe đẩy tay, đi ngang qua người đi đường cũng vòng qua bọn họ đi lại.
Nhưng ở lúc này, một cái thân mặc màu đen trang phục nữ tử đột nhiên hướng Ánh Đình xem ra.
Nàng nhìn đương nhiên không phải Ánh Đình người, mà là trên lưng hắn Long Nguyên bảo kiếm.
Hào kiếm.
Bóng người đung đưa, Ánh Đình chỉ nghe một tiếng tán thưởng chuyển tới, đợi quay đầu nhìn lúc, màu đen kia trang phục nữ tử đã không thấy.
Trở lại thiết ra sân, Thiết Phong đem thiết ra người thi thể tất cả đều bỏ vào trong hầm ngầm.
Thẩm Cô Hồng hỏi, không bằng chúng ta liền đem bọn họ ở chỗ này mổ yên mà đẹp được rồi.
Thiết Phong biết, ngày mai ra khỏi thành nhất định là không dễ, mang theo những thứ này di thể, càng là nửa bước khó đi, lại nói liền xem như đem di thể chuyển đến bên ngoài thành, hắn thiết ra cũng không có núi rừng thổ địa, liên nhập đất cơ hội cũng không có.
Tốt nhất biện pháp, đúng là chôn tốt nhất, ít nhất đã là mổ yên mà đẹp.
Hết thể đều nghe công tử.
Thiết Phong nói,
lập tức lấy ra sẻng sẻng, đào hố, thiết ra 30 miệng ăn, sinh ở nơi đây, chết rồi cũng chôn ở nơi đây, cũng coi là cắt đuổi trở về với cắt đuổi.
Thẩm Cô Hồng, Thiết Phong hai người ra hầm ngầm, cũng là thấy Ánh Đình cùng Mịch Phương đứng ở nơi đó.
Có khách nhân đến qua.
Ánh Đình nói,
Mịch Phương nói, ta ở nhà bị người vượt qua, trong phòng bếp cũng có người đi qua.
Thẩm Cô Hồng tao mày nói, trong phòng bếp thức ăn còn có thể ăn.
Mịch Phương nói, sợ là không thể, tất cả đều là có độc.
Thẩm Cô Hồng cười nói, xem ra là có người đang ép chúng ta tiêu tiền, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta buổi tối chỉ có thể đi ra ngoài ăn cái gì.
Minh Phương nói, đi ra ngoài cũng không an toàn.
Thẩm Cô Hồng nhìn về phía Thiết Phong, nói, trong thành này lớn nhất tiểu lâu là nơi nào?
Tụ Phúc Lâu.
Thiết Phong đáp.
Thẩm Cô Hồng nói, chúng ta tối nay liền đi nơi đó.
Thiết Phong nghe vậy, cũng là ngượng ngùng nói, công tử, ở trong đó món ăn cùng rượu đều tốt quý, liền bốn người chúng ta người, ăn 500 lượng bạc món ăn đều chưa chắc có thể ăn no.
Thẩm Cô Hồng cười nói, nhanh đi nghỉ ngơi đi, nói không chừng không cần chính chúng ta đưa tiền đâu.
Thiết Phong thầm nghĩ, ăn cơm không phải là mình đưa tiền, chẳng lẽ công tử ở nơi này bên trong thành còn có những bằng hữu khác. Lúc chạm vào tối, thành đô thành bên trong đèn đã bắt đầu sáng lên, chỗ ngồi này ở vào núi lớn giữa phồn hoa thành thị, phi thường náo nhiệt không khí, cũng là không chống tự nổi bốn phía núi lớn mang đến u tịch. Thẩm Cô Hồng một nhóm bốn người tới trong thành đô thành trung tâm tụ phúc lâu, tiểu nhị đã sớm nhiệt tình ra đón. Khách quan mấy vị? Tiểu nhị trên mặt chất đầy nụ cười, đôi mắt nhỏ gần như bị trên mặt thịt cấp đáp lại. Thẩm Cô Hồng nói, bốn vị. Tốt. Tiểu nhị đáp một tiếng. Nhưng ở lúc này, chỉ thấy hung hăng trang nam tử đi lên, nói, các hạ thế nhưng là Thẩm công tử. Nhà ta chủ thượng đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn chờ đã lâu. Nhà ngươi chủ thượng là ai? Vì sao phải mời chúng ta ăn cơm? Minh Phương hỏi, lời này Thiết Phong cũng tương tự muốn hỏi. Thẩm Cô Hồng cũng là cười nói, có người mời chúng ta ăn cơm uống rượu, cái này nhất định là Bồ Tát đã lệ nhiều mới có đãi ngộ, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi, chúng ta cứ việc đi ăn uống chính là. Chưa bị mời. Kia trang phục nam tử sắc mặt vẫn vậy, nhưng hành vi cử chỉ rất là cung kính lễ độ. Thẩm Cô Hồng đi ở phía trước, Minh Phương, Ánh Đình theo sát phía sau, Thiết Phong đi ở phía sau cùng, một nhóm bốn người ở đó trang phục nam tử dẫn hạng, hướng tụ phúc lâu thứ ba lầu đi tới. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy một cái áo đen trang phục thiếu nữ cùng một cái cẩm y thanh niên ngồi ở bên cạnh bàn. Thấy được Thẩm Cô Hồng bốn người đến, hai người này cũng đứng dậy. Kia thiếu niên cẩm y nói, tại hạ Hàn Đông, vị này là tại hạ sư muội Giang Thải Linh, chúng ta là thuộc Trung Kiếm phái đệ tử. Ta hai người cùng Thẩm công tử mới quen đã thân, muốn mời Thẩm công tử uống rượu mấy chén, trong lòng bản còn cực độ thất vọng, Thẩm công tử có thể hay không thưởng cái mặt này, bây giờ Thẩm công tử đến rồi, ta hai người thật là mừng rỡ vạn phần a. Thẩm Cô Hồng cười nói, hay cho một mới quen đã thân. Vậy mà vừa thấy mặt liền biết Thẩm Mỗ tên Huy, bội phục. Bội phục. Ta xem các ngươi ba cái cũng không cần báo họ tên, Hàn đại hiệp đối các ngươi cũng là mới quen đã thân. Hàn Đông nghe vậy, cũng là nhẹ giọng cười một tiếng. Giang Thải Linh nói, vô luận như thế nào, hôm nay mấy vị nể mặt tới trước, chúng ta rất cảm giác vinh hạnh. Chén rượu này trước kính chư vị. Có người mời ăn cơm uống rượu, Thẩm Cô Hồng dĩ nhiên cũng sẽ không khách khí, lập tức bưng ly rượu lên, cùng Giang Thải Linh cạn một ly, kêu lên, rượu ngon. Giang Thải Linh thấy vậy, trong đôi mắt đẹp thoáng qua dị thải, hào sảng như vậy không kịp cùng người dặn dĩ, nàng là lần đầu tiên gặp. Về phần Minh Phương, Ánh Đình, Thiết Phong ba người cũng là đứng ở một bên, liền tịch cũng còn không có nhập. Thẩm Cô Hồng lúc này lại nói, các ngươi đứng thế nào dùng bữa uống rượu? Tất cả ngồi xuống đi. Minh Phương cùng Ánh Đình kề bên Thẩm Cô Hồng mà ngồi, ngược lại Thiết Phong ngượng ngùng nói, công tử, nhỏ chính là một cái người, cùng các ngài ngồi chung một chỗ hoàng hốt à? Thẩm Cô Hồng cười nói, ngươi cũng ngồi xuống đi, ở chỗ này của ta, không tồn tại cái gì tôi tớ. Thiết Phong nghe vậy, chỉ đành phải ngồi xuống. Hàn Đông lại bưng ly rượu lên, nói, Thẩm công tử là Hàn Mô ra mắt phóng khoáng nhất người, Hàn Mô kính ngươi một ly. Vào lúc này, có người cấp Thẩm Cô Hồng đem chén rượu rót đầy. Thẩm Cô Hồng bưng ly rượu lên, cùng Hàn Đông lần nữa uống một ly, cầm lên chiếc đũa, mỗi một dạng món ăn cũng gấp một ít, vừa ăn vừa gật đầu nói, cái này tụ phúc lâu không hổ là bên trong thành lớn nhất tiểu lâu, rượu và thức ăn đều là thượng đẳng. Minh Phương cầm lên chiếc đũa, cũng gấp một ít bỏ vào trong miệng, ngược lại cảm thấy còn không có tự mình làm ăn ngon. Về phần Ánh Đình cùng Thiết Phong, ngồi ở chỗ đó không nhúc đích. Nếu là Hàn Mỗ không có nói sai vậy, vị này chính là Ánh Đình công tử đi. Hàn Mỗ kính ngươi một ly. Hàn Đông lại bưng ly rượu lên hướng Ánh Đình mời rượu. Xin lỗi, uống rượu dễ dàng chuyện xấu, tại hạ không uống rượu. Ánh Đình nói. Hàn Đông nhất thời sửng sốt một chút, Thẩm Cô Hồng cười nói, đây chính là khối gỗ, đừng để ý đến hắn, hắn yêu như thế nào liền như thế nào, chúng ta uống chúng ta, tới, hôm nay Thẩm Mỗ mượn hoa hiến phận, kính Hàn huynh một ly. Gần nửa canh giờ trôi qua, một bữa cơm rốt cuộc ăn xong rồi. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương cũng ăn no, ngược lại Ánh Đình cùng Thiết Phong một hớp cũng không có ăn. Giang Thải Linh cùng Hàn Đông cũng cực kỳ khách khí, tự mình đem bốn người đưa ra tụ phúc lâu, Hàn huyên một phen sau, Thẩm Cô Hồng bốn người lúc này mới rời đi. Thế nào? Nhìn đi xa Thẩm Cô Hồng bốn người, Giang Thải Linh hỏi. Hàn Đông nói, cái đó Ánh Đỉnh võ công sâu không lường được, ta không có nắm chắc thắng hắn. Trên lưng hắn thanh kiếm kia không phải tầm thường, cha ta từ trước đến giờ thích hào kiếm, nếu là cầm đi cho hắn, bảo đảm cao hứng không được. Giang Thải Linh trong mắt dị thải chợt lóe, nói. Hàn Đông nói, hắn có thể ở Tạ gia bảo tiến thối tựa như, càng là đối với Thiết gia trong sân trong phòng bếp chuyện không nhắc tới một lời, người này khó đối phó. Không sai, hơn nữa hắn còn có thể đoán được chúng ta ở chỗ này, người này cực độ thông minh, thật may là ở trên người hắn cũng không có chút xíu nội lực khí tức ba động, nếu không thật đúng là cái khó có thể ứng phó người. Giang Thải Linh nói. Hàn Đông nói, Nhạc Lao Cửu hồi bẩm nói, người này tiên thuật cực giỏi, liền Tạ Liên Thành đều ở đây trên tay hắn thua thiệt. Giang Thải Linh nghe vậy, đôi mi thanh tú khẽ cau, nói, thật chẳng lẽ muốn mời ta phụ thân rời núi? Hàn Đông cười nói, sư phụ lao nhân gia ông ta biết nơi này có một thanh tốt bảo kiếm, ai có thể chống đỡ hắn? Ngoài ra, cấp trên cấp sư phụ nhiệm vụ là tận lực đem bảo tàng chuyện làm lớn chuyện, để cho nhiều hơn võ lâm nhân sĩ đi sa mạc. Hiểu. Giang Thải Linh nói. Trên đường phố, Thẩm Cô Hồng bốn người đồng loạt sóng vai mà đi. Minh Phương nói, trong này món ăn rõ ràng ăn không ngon, ngươi vì sao còn phải khen bọn họ? Thẩm Cô Hồng cười nói, ta có sao? Có. Minh Phương giọng nói vô cùng này khẳng định, lại nói tiếp, không nghĩ tới ngươi sẽ còn uống rượu, thật là lợi hại. Thẩm Cô Hồng nói, không có gì, lúc nhỏ ở nhà thường lộ ra uống, say quá mấy lần, uống nữa thì không phải là chuyện như vậy. A, nguyên lai là như vậy. Minh Phương nói, lúc này trong lòng nàng cũng là nghĩ, ngày nào đó ta cũng cùng một ly thử một chút, xem các ngươi uống cũng rất tốt uống dáng vẻ. Ánh Đình nói, ngươi sớm đoán được sẽ ở nơi này gặp bọn họ. Thẩm Cô Hồng nói, trong phòng bếp tất cả mọi thứ cũng hạ độc, người ta chính là muốn nói cho nhà ngươi vật là không thể ăn, giống như người như bọn họ, tùy tiện tìm quán mì ăn mì là không thể nào, cho nên tới Tụ Phúc lâu là được rồi. Kỳ thực ngươi cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không khẳng định. Ánh Đình nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, thế gian này chuyện, không có cái gì là tuyệt đối, hết thảy đều tồn tại có thể. Chẳng qua là đương thời Tạ Gia Bảo nhất định là không có công phu để ý tới chúng ta, trừ Tạ Gia Bảo ra, có thể có loại thủ đoạn này, vậy cũng chỉ có Thục Trung kiếm phái. Công tử kia làm sao có thể khẳng định món ăn của bọn họ trong rượu không có độc đâu? Thiết Phong hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, bọn họ những thứ này cho mờ ám ta cũng có thể nhìn đấu, ở trong rượu hạ độc cũng không gạt được ta, một điểm này chúng ta đến tiểu lâu thời điểm trong lòng bọn họ đã nắm chắc, cho nên nha, ngươi nên chỉ để ý ăn uống, trong rượu trong thức ăn là tuyệt đối sẽ không có độc. Chương 61, dư luận xôn xao nên hội đèn lồng, 2, chương 61, dư luận xôn xao nên hội đèn lồng, 2, công tử nói chuyện thật là kỳ quái, mới vừa rồi mới nói không có cái gì là tuyệt đối, lúc này còn nói Thiết Phong tiếng cười lẩm bẩm, vào lúc này, bụng cũng là cục gọi dậy. Vừa mới hắn nhưng là thật một chút đồ vật cũng không có ăn, đây cũng không phải hắn không tin Thẩm Cô Hồng, chẳng qua là trong lòng hắn nghĩ chính là, công tử là lợi hại nhất người, hắn ăn có độc món ăn, uống có độc rượu không có việc gì, ta cũng không dám. Hắn có ý nghĩ này, chủ yếu là Ánh Đình cũng không có ăn đồ vật bên trong. Sớm biết liền đàng hoàng ăn một bữa, những thứ đó còn có một nửa chưa từng ăn qua, thật là lãng phí à. Thiết Phong liếm môi, lầm bầm lầu bầu nói. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương nghe vậy, cũng là cất tiếng cười to. Đi một hồi, chỉ thấy phía trước có cái diện than. Thiết Phong nhất thời mừng lớn, nói, ông chủ, tới một cái tô dương xuân mặt. Bán mì lao hán nghe vậy, nhìn Thiết Phong một cái, nói, vị khách quan kia thứ lỗi, chúng ta nơi này mặt bán cho các ngươi phải 100 lượng bạc một chén. Thiết Phong nghe vậy, sắc mặt nhất thời sụ xuống, tức giận nói, một chén dương xuân mặt 100 lượng bạc, ngươi tại sao không đi cướp? Lao hán khổ sở nói, ta cũng không muốn như vậy à, thế nhưng là ở nơi này trong thành, các ngươi bốn vị đến tới chỗ nào đều là giống nhau, không tin các ngươi lại đi trước mặt gian hàng hỏi một chút. Ánh Đình đem bán mì lao hán cấp điều lấy, nói, là có người hay không chào hỏi. Bán mì lao hán mắt lộ ra sợ hãi, run giọng nói, hảo hán tha mạng, chúng ta đều là làm tiểu bản làm ăn, ở nơi này thành đô thành bên trong, ai dám không nghe bọn họ. Bọn họ thế nhưng là đem các ngươi bức họa cung cấp chúng ta, nếu là có phạm, không chỉ có làm ăn không làm được, liên gia người cũng sẽ gặp nạn à. Bọn họ là ai? Ánh Đình hỏi. Vốn là hắn đã biết đây là thuộc Trung kiếm phái ở phía sau dở trò, chẳng qua là từ nơi này lao hán trong miệng nói ra nhưng lại không giống nhau. Lao hán lắc đầu nói, không thể nói. Thẩm Cô Hồng cười nói, ngươi chỉ để ý cấp hai người bọn họ nấu mì, ấn bình thường giá cả thu, Tụ Phúc lâu kia một bữa, chúng ta đã ăn, sau tường mặt bạn bè, đi ra nói một câu đi. Thẩm Cô Hồng thanh âm truyền ra, chỉ thấy một đạo bóng đen càng cao ngọ hẻm tường, đi tới Thẩm Cô Hồng trước mặt, ôm quyền nói, các hạ quả nhiên bất phàm. Quá khen, ta hai vị này huynh đệ còn chờ ngài mở kim cầu đâu, không phải tối nay bọn họ chỉ có thể đói một buổi tối. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi là người thông minh, có thể bán 100 lượng bạc một chén dương xuân mặt địa phương, ở nơi này trong thành chỉ có Tụ Phúc lâu, nếu kia một bữa các ngươi đã ăn, nơi này đương nhiên cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Người kia nói, Thẩm Cô Hồng nhìn về phía kia nấu mì lao hán, có nghe hay không, nhanh nấu mì đi. Tốt, khách quan chờ. Lao hán thiếu chút nữa mồ hôi lạnh trên trán, nấu mì đi. Cáo tử. Bóng đen kia chợt lóe, liền lại không thấy bóng dáng. Chỉ chốc lát sau, mặt cũng đã nấu xong. Thiết Phong bưng chén lên, đang muốn ăn mì lúc, Thẩm Cô Hồng lại nói, chậm. Thiết Phong dừng lại chiếc đũa, nghi ngờ nói, vì sao? Thẩm Cô Hồng cười nói, chén này dương xuân mặt ngươi ăn không được. Thiết Phong nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút, mà kia nấu mì lao hán cũng là nghi ngờ nói, mặt này bất quá là một chén bình thường dương xuân mặt, vì sao ăn không được? Thẩm Cô Hồng thở dài nói, tô mì này đúng là một chén bình thường dương xuân mặt, thế nhưng là phi tặc tiêu chủ hồn nấu dương xuân mặt, liền lại không bình thường. Nấu mì lao hán sắc mặt hơi đổi, lập tức hai tay vừa nhấc, cả cái bàn nhất thời lật lên, hướng Thẩm Cô Hồng đập tới. Thiết Phong gầm lên giận dữ, hai quả đấm đập ra, đem cái bàn kia cấp đập thành mảnh vụn, mà Tiêu Trục Hồn lúc này đã lắc mình đến trên tường. Ngươi là thế nào nhận ra là ta? Tiêu Trục Hồn lúc này kéo xuống mặt nạ, lộ ra hắn hình dáng. Hắn bây giờ đã là hơn 50 tuổi, nhưng nhìn đi lên lại giống như là trung niên hán tử bình thường. Thẩm Cô Hồng cười nói, nếu như ta nói ta chẳng qua là tùy ý nói, ngươi biết tin sao? Tiêu Trục Hồn dịch dung thủ đoạn rất là rất giỏi, hắn cả đời gây án vô số, không nhớ gặp qua bao nhiêu cao thủ, nên Thẩm Cô Hồng kêu lên tên của hắn lúc, hắn cho là Thẩm Cô Hồng đã sớm ra mắt hắn. Bây giờ lộ ra thật mặt mũi, trong bụng không khỏi âm thầm hối hận. Sẽ không, ta nhất định là lộ sơ hở gì. Tiêu Trục Hồn xem Thẩm Cô Hồng, nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, xác thực lộ sơ hở, ngươi không nên nhìn chòng chọc vào kia hai bát mì. Ngươi quả thật chưa từng thấy qua ta. Tiêu Trục Hồn nói. Tiêu Trục Hồn đã từng xông qua Lê Hoa Sơn Trang, chẳng qua là khi đó Thẩm Cô Hồng mới chỉ là trong tã trẻ sơ sinh, như thế nào nhận được Tiêu Trục Hồn. Chẳng qua là Thẩm Cô Hồng cũng không phải tùy ý kêu lên Tiêu Trục Hồn tên. Đương kim trong trốn võ lâm, thuật dịch dung tốt nhất là Diêm La Điện ba phán quan một trong quỷ diện phán quan, tiếp theo chính là cái này Tiêu Trục Hồn. Quỷ diện phán quan tự nhiên sẽ không tới cái này trong thành đô thành nấu mì, nên có thể sử dụng thuật dịch dung lừa gạt được Thẩm Cô Hồng ánh mắt, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Trục Hồn. Thẩm Cô Hồng gật đầu nói, xác thực chưa từng thấy qua, ngươi tới nơi này nấu mì, thật là đại tài tiểu dụng. Phải không? Đáng tiếc các ngươi không có ăn, nếu là ăn cuối cùng phải có chút dùng. Tiêu Trục Hồn nói, để cho ta tới lãnh giáo một chút Tiêu đại hiệp cao chiêu. Ánh Đình hữu trưởng giơ lên, hướng trên tường nhảy tới. chẳng qua là trưởng lực cuối cùng đánh hụt, kia tiêu chụp hồn không biết là như thế nào đi, hắn cũng không có thấy, chỉ có không trùng đãng tới thanh âm, cao tử, không cần đưa tiễn. Thật là lợi hại khinh công. Ánh Đình khen. Thẩm Cô Hồng cười nói, ngươi cho là hắn qua nhiều năm như vậy gây án không ngừng, quan phủ bắt hắn chút xíu biện pháp cũng không có, sẽ là chỉ là hư danh sao? Thiết Phong nói, hắn kia một nồi mặt vẫn còn ở, nếu không chúng ta tạm nấu tới ăn đi, bộ dáng như vậy có thể tiết kiệm tiền. Thẩm Cô Hồng cười nói, có thể, nếu là ngươi chỉ muốn ăn một bữa này vậy. Thiết Phong lần nữa sửng sốt một chút, hiển nhiên những thứ kia còn lại mặt cũng là ăn không được. Thẩm Cô Hồng nói, nếu là hắn là làm mặt của chúng ta hạ độc, bằng vào ta cùng Ánh Đình lực, sẽ nhìn không ra một ít gì. Khả năng duy nhất, đó chính là những thứ kia mặt vốn là có độc, nước cũng là có độc. Gọi các ngươi ở Tụ Phúc lâu không ăn được, rốt cuộc hiểu được đi ra không có ăn đi. Minh Phương hì hì cười nói. Thẩm Cô Hồng nói, từ nơi này trở về Thiết gia còn có đoạn khoảng cách, nên còn có ăn, sẽ phải xem bọn họ vật khí. Bốn người lại đi một hồi, gặp được một cái cơm chiên gian hàng. Lần này Thiết Phong học ăn, bụng mặc dù đói, thế nhưng lại không có về phía trước đi hỏi. Ánh Đình kêu lên, tới hai chén cơm trứng chiên. Ta chỗ này chỉ có thịt thái sợi xào ớt chung xanh cơm chiên. Cơm chiên hồi đáp. Tốt, vậy thì thịt thái sợi xào ớt chung xanh cơm chiên, tới hai cái. Ánh Đình nói. Thiết Phong âm thầm quan sát, cái này cơm chiên còn rất trẻ, ước chừng 23-24 tuổi, động tác của hắn rất là nhanh nhẹn, khẽ bấp một sẵn thấy, nhưng thấy được thịt thái sợi xào ớt chung xanh cùng cơm lăn lộn hỗn hợp, cuối cùng đều hòa vào nhau. Người này tuyệt đối sẽ võ công. Thiết Phong không khỏi chính mình thầm nói. Chỉ chốc lát, hai chén thịt thái sợi xào ớt chung xanh cơm chiên bưng lên, Ánh Đình cầm lên chiếc đũa đang muốn bắt đầu, cũng là chợt bị Thiết Phong ngăn cản. Ánh Đình công tử, ngươi cảm thấy cái này cơm chiên người sẽ có hay không có vấn đề? Ánh Đình nói, cũng được, cơm của hắn xào rất tốt, chỉ là có chút cay, thịt ít một chút. Nguyên lai Thiết Phong vẫn là không có ngăn trở Ánh Đình đã ăn xong năm nhất miệng. Thiết Phong thấy được Ánh Đình ăn hay chưa chuyện, lúc này mới yên tâm. Hai người đã đói một buổi tối, chỉ chốc lát sau, hai bát lớn cơm đều bị hai người cấp ăn chút điểm không dư thừa. Chẳng qua là đúng như Ánh Đình đã nói, kia cơm chiên thật sự là quá cay. Liên Thiết Phong cái này chân chân chính chính thành đông người, cũng cảm giác được rất cay. Cơm ăn xong chưa? Chúng ta nên tính tiền. Cơm chiên thanh niên nói. Bao nhiêu tiền? Thiết Phong hỏi. Thanh niên lắc đầu cười nói, ta thịt thái sợi xào ớt chung xanh cơm chiên người bình thường là không ăn được, nên cũng không cần tiền tới đỡ. Kia dùng cái gì? Thiết Phong lại hỏi. Thanh niên nói, dùng trên người ngươi thứ đáng giá nhất. Ánh Đình nói, ngươi thịt thái sợi xào ớt chung xanh cơm chiên sát thực xào rất khá. Người trên giang hồ đều là nói như vậy. Thanh niên cười nhạt, lập tức cái khác chỗ ngồi người đã trải qua đứng lên. Ánh Đình thở dài một tiếng, đáng tiếc trên người chúng ta thứ đáng giá nhất đã cấp người khác. Cấp ai? Thanh niên truy hỏi. Ánh Đình nói, cấp Tạ Gia Bảo. Thanh niên sắc mặt biến huyễn mấy cái, nói, quả thật. Thẩm Cô Hồng lúc này nói, một điểm này tuyệt đối không giả, ta có thể làm chứng, hay là ta tự mình cấp. Vậy các ngươi đi thôi. Thanh niên đạo. Thiết Phong lại là sửng sốt một chút, hôm nay gặp chuyện cũng quá kỳ quái, vẫn còn có người làm ăn không lấy tiền. Đi thôi. Ngươi phát cái gì ngốc ca? Minh Phương kêu lên. Bất kể như thế nào, Thiết Phong cùng Ánh Đình cuối cùng là nhét đầy cái bao tử. Minh Phương cười nói, xem ra chúng ta hôm nay là thật sự có ăn chỗ mệnh, không phải tới chỗ nào cũng không có không cần đưa tiền. Ánh Đình nói, cơm là ăn ngon, chính là quá cay. Thịt quá ít. Thẩm Cô Hồng cười nói, ngươi chẳng qua là ăn ớt chung xanh xào thịt, còn không có ăn thịt xào ớt chung xanh, người kia cơm càng cay, thịt rất nhiều, bất quá người bình thường không ăn nổi. Ánh Đình nói, có cơ hội thật muốn nếm thử một chút. Thẩm Cô Hồng cũng là lắc đầu nói, ta thế nhưng là một chút đều không muốn thưởng, ngươi thấy những thứ kia ngồi ở bên cạnh người giang hồ sao? Đó chính là ăn thịt xào ớt chung xanh cơm, bọn họ đoán chừng hối hận muốn chết. Các ngươi đang nói cái gì nha? Minh Phương cũng là nghe mơ mơ màng màng. Ánh Đình nói, ngươi cũng đã biết trên giang hồ có hai cái cơm chiên cao thủ, bọn họ đều chỉ sẽ xào một loại cơm, một là ớt chung xanh xào thịt, một là thịt xào ớt chung xanh, bọn họ hay là hai huynh đệ, tên là Quan Đại, Quan Nhị. Quan Đại thịt xào ớt chung xanh cơm ăn qua sau, ăn cơm người nhất định phải cho hắn làm một chuyện. Quan Nhị thịt thái sợi xào ớt chung xanh cơm chiên ăn rồi sau, vậy cũng chỉ có thể cấp thứ đáng giá nhất, nên người trên giang hồ cũng gọi bọn họ cơm chiên huynh đệ. Bọn họ yêu cầu này cũng quá hà khắc đi, ai sẽ đi ăn bọn họ cơm chiên? Minh Phương nói. Thẩm Cô Hồng nói, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đi ra cơm chiên, có thể ăn bọn họ cơm chiên người cũng đều không phải đơn giản người. Không sai, Quan Đại chuyện cần làm, từ trước đến giờ đều làm người nhiệt huyết sôi trào, Quan Nhị chỉ lấy người khác vậy thứ đáng giá nhất, đồ còn dư lại hắn cũng không muốn. Ánh Đình nói, cho nên bất kể là nấu mì tiêu trùng hồn hay là cơm chiên huynh đệ, lần này bọn họ tới đây thành đô thành, sợ rằng đều là vì tấm kia bản đồ kho báu. Thẩm Cô Hồng vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ánh Đình gật đầu, cũng là không nói. Minh Phương lúc này lại hỏi, có hay không ăn cơm không cho Quan Đại làm việc? Chương 62, dư luận xôn xao nên hội đèn lồng 3. Chương 62, dư luận xôn xao nên hội đèn lồng 3. Thẩm Cô Hồng nói, có người thử ăn cơm không đi làm chuyện, dĩ nhiên sau đó liền thật không có thể ăn cơm. Vì sao không có thể ăn cơm? Minh Phương thuận miệng hỏi. Không đợi Thẩm Cô Hồng trả lời, Ánh Đình giành nói, người chết dĩ nhiên là không có thể ăn cơm. Minh Phương nghe vậy, không khỏi tê cả da đầu, trong mắt nàng vẻ lo lắng chợt lóe, nói, vậy hôm nay chúng ta cứ đi như thế, không cho Quan Nhị thứ đáng giá nhất, hắn có thể hay không? Thẩm Cô Hồng cười nói, Quan Nhị cấp cho người cầm chiên, vậy thì chứng minh người nọ trên người có hắn muốn vật, nếu là vật kia không ở đó trên thân người, hắn sẽ không truy cứu, nên hôm nay hai người bọn họ vận khí là thật tốt, ăn ăn không. Minh Phương nghe, lúc này mới yên tâm. Nhưng ở lúc này, trước mặt lại có mấy người ngăn trở con đường của bọn họ. Bọn họ cũng mặc áo đen, đưa lưng về phía Thẩm Cô Hồng đám người hai mà đứng, phản phất đã cùng cái này đêm tối hòa vào nhau, nếu không phải bên cạnh là còn có chút đốt đèn lửa lóe, là không cách nào thấy rõ bọn họ. Mị Phương đã sớm hiểu trong đó kỳ quặc, lớn tiếng nói, bản đồ kho báu đã giao cho Tạ Gia Bảo, các ngươi đi Tạ Gia Bảo đi. Kia cầm đầu người xoay người lại, những người khác cũng đi theo lộ lại, bọn họ thắp sáng cây đuốc trong tay, đem ngõ hẻm chiếu thông lượng. Vào lúc này, Thẩm Cô Hồng bọn người có thể thấy rõ ràng những người này khuôn mặt. Kia cầm đầu người có một đôi chim ưng bình thường ánh mắt, lỗ mũi cũng là mũi ưng, cả người lộ ra một cỗ tàn nhẫn khí tức. Quan nhị tin tưởng các ngươi chuyện hoang đường, không có nghĩa là ta sẽ tin tưởng, các ngươi hay là đem vật giao ra đây đi. Thanh âm của hắn có cổ không cho người cự tuyệt khí phách, làm người ta nghe rất không thoải mái. Thẩm Cô Hồng nói, muốn cho Hắc Ưng tin tưởng một người, trừ phi là chính hắn. Hắc Ưng thành danh nhiều năm, ở trên giang hồ hung danh lấy lừng, nhưng nói tóm lại, hắn so cơm trên huynh đệ kém rất nhiều. Lập tức môi hắn quét ra, một luồng nét cười ở trên mặt xuất hiện, chẳng qua là hắn cái này nét cười, là mang theo hơi thở lạnh như băng, đã ngươi biết thanh danh của ta, vậy thì ngoan ngoãn đem vật giao ra đây. Ánh Đình nhàn nhạt nói, không có chính là không có. Có hay không cũng chỉ có đối đãi các ngươi chết rồi, ta tới thu qua mới biết. Bóng đen trong mắt lóe lên tàn nhẫn chi sắc. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi biết vì sao ngươi không bằng cơm trên huynh đệ sao? Hắc Ưng hung danh dù múc, nhưng đối với cơm trên huynh đệ là sâu trong lòng sợ hãi, lập tức hắn nói, ngươi nói xem. Thẩm Cô Hồng nói, hắn có thể một cái nhìn ra chúng ta không có nói láo, mà ngươi cũng là trước giờ đều chỉ tin tưởng mình, ngoài ra, đối với chuyện không có nắm chắc, bọn họ tình nguyện buông tay không làm, cũng không muốn móc được cánh mạng của mình. Hắc Ưng trên mặt thoáng qua vẻ khinh thường, nói, ngươi nói là quan nhị không có nắm chắc giết các ngươi. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi cho là ăn cơm của hắn không cần cấp vật người có mấy người. Hắc Ưng cũng là nói, ngươi biết, con người của ta chỉ tin tưởng mình, hết thảy đều phải động thủ một lần lại nói. Hắc Ưng tay khẽ vẫy, hắn những thứ kia thuộc hạ rối rít mà động, hướng Thẩm Cô Hồng đám người chạy tới. Ánh Đình hừ lạnh một tiếng, xông vào trong đám người, hai quả đấm vừa ra, nhất thời có hai người bị mất mạng ở hắn kia một đôi dưới nắm tay. Mà hậu thân tử quay lại, quyền lại hóa thành trưởng. Sở học của hắn võ công, trừ Mạc Thanh Phong dạy ra, còn lại đều là đến từ trong Lý Bạch từ những thứ kia bí tịch võ công. Lập tức cái này trưởng dùng chính là Thái Bạch trưởng kinh trong Phương Biên trưởng lực. Ánh Đình ưa thích dùng nhất kiếm, nhưng là một chiêu này Phương Biên trưởng lực hắn cũng là cực kỳ thích, bởi vì một chiêu này một khi sử ra, Phương Biên biến ảo, quét ngang bắt phương, liền xem như mấy chục người đồng loạt vây công đều có thể ngăn trở. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chẳng qua là chớp mắt một cái, mười mấy người đều là bị Ánh Đình cấp đánh ngã, có thể còn sống cũng là chỉ có hai ba người, chẳng qua là lúc này, bọn họ cũng là so chết rồi còn khó chịu hơn, bởi vì bọn họ đều là sống lưng trúng trưởng, xương sống lưng vỡ vụn, chỉ sợ là không thể dậy được nữa. Hắc Ưng thấy vậy, sắc mặt biến huyên mấy cái, đang muốn xoay người trốn đi, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ánh Đình liền đứng trước mặt của hắn. Hắc Ưng ở trên giang hồ là có tiếng hung ác hạng người, lập tức thấy chạy không thoát, chính là một thanh sắt lê tử bay ra. Ánh Đình cách hắn quá gần, hắn tin tưởng bất kể võ công cao đến trình độ nào, loại này xuất kỳ bất ý đánh ra tới ám khí đều khó mà đề phòng. Khiến loại này lạnh chiêu, hắn đã từng còn giết một cái so hắn võ công chỗ cao rất nhiều người, hắn tin tưởng, hôm nay Ánh Đình hẳn phải chết. Ánh Đình mặc dù mới sơ xuất giang hồ, thế nhưng là cùng nhau đi tới cũng là trải qua không ít, lại thêm có Thẩm Cô Hồng ở, trong lúc kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã không dưới bình thường người giang hồ. Vội băng dưới, chỉ thấy hắn trở tay rút ra Long Nguyên bảo kiếm, một đạo ánh sáng xẹt qua thiên địa, đêm tối nhất thời cũng mất đi màu sắc, Hắc Ưng còn chưa kịp phản ứng, xó đầu của hắn đã rơi xuống chính gốc bên trên, máu tươi từ trên cổ cuồn phun mà ra, kia rơi trên mặt đất đầu lâu ánh mắt cũng còn là mở, hiển nhiên hắn không nghĩ tới bản thân liền như vậy chết rồi. Ánh Đình lúc này nhìn Long Nguyên bảo kiếm đen nhánh kia thân kiếm một cái, nhẹ nhàng sờ một cái thân kiếm, không khỏi khen, bạn tốt quả nhiên đáng tin cậy, đáng tiếc giết người như vậy có chút bôi nhỏ người. Thẩm Cô Hồng nói, đi thôi, không nên nói nữa những thứ kia làm người ta chán ghét vậy. Ánh Đình lại nói, ngươi không hiểu, một cái kiếm khách cùng hắn kiếm nói là bạn tốt đều là đơn giản, kỳ thực nên là hòa làm một thể là thỏa đáng nhất cách nói. Vừa mới gặp gỡ nguy cơ, ta có thể cảm giác được Long Nguyên đang kêu gọi ta, mới có thể không có chút nào trở ngại rút ra hắn đến đem cái này Hắc Ưng giết đi. Còn không đi a, nơi này thối chết. Bốn phía mùi máu tanh tràn ngập, Mịch Phương đã sớm đem lỗ mũi cấp nhét bên trên. Thẩm Cô Hồng nghĩ thầm, nếu là ngươi ra mắt Lê Hoa Sơn trang thảm trạng, hôm nay cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Bốn người một nhóm tiếp tục hướng Thiết Gia Sơn đi tới, thật may là trên đường lại không có gặp phải ngoài ý muốn, bọn họ cuối cùng là đến Thiết Gia Sơn. Ánh Đình nhìn kia tường rào một cái, chỉ thấy phía trên bụi bặm có chút ít chốc ra, hắn chân mày không khỏi nhíu lại, nói, xem ra lại có khách nhân đến qua. Thẩm Cô Hồng nói, trên đường trở về cũng có thể gặp nhiều như vậy, tới mấy cái nhà cũng là trong dự liệu, bất quá nên đều đã đi. Thiết Phong mở ra cổng, bốn người tiến vào viện lúc cũng cực độ cẩn thận, đợi xác định không có ai sau, kiểm tra trong phòng hết thảy vật. Xem ra bọn họ thật sự là hướng về phía bản đồ kho báu tới. Ánh Đình nói. Thẩm Cô Hồng nói, bây giờ cái này thành đô thành bên trong tràn vào nhiều như vậy cao thủ võ lâm, bọn họ lại là thế nào biết được bản đồ kho báu tin tức? Ngươi nói là có người trong bóng tối thúc đẩy đây hết thảy. Ánh Đình nói. Thẩm Cô Hồng nói, khó mà nói, bất quá đoán không là vậy, tối hôm nay chúng ta nơi này tuyệt đối còn biết được rất nhiều người, ngoài ra, sợ rằng ngày mai hội đèn lồng, cái này thành đô thành là nếu so với hướng lúc đều muốn náo nhiệt. Chuyện này tuyệt đối cùng Thục Trung kiếm phái có liên quan, ta thậm chí hoài nghi hôm nay cái này rất nhiều chuyện đều là bọn họ làm ra. Ánh Đình nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, cái đó Nhạc Lao Cửu rất hiển nhiên chính là Thục Trung kiếm phái người, cũng là không biết bây giờ Tạ Gia Bảo tình huống như thế nào. Có muốn hay không ta đi một chuyến? Ánh Đình nói. Thẩm Cô Hồng trầm tư một hồi, nói, hôm nay từ sớm, chúng ta ra mắt Giang Thải Linh. Nàng đi phương hướng chính là Tạ Gia Bảo, mà buổi tối nàng lại ở Tụ Phúc Lâu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Tạ Gia Bảo bây giờ đã là thuộc trung kiếm phái. Ngươi nói là bọn họ giết Tạ Gia Bảo hết thảy mọi người. Ánh Đình nói. Thẩm Cô Hồng nói, đối với Tạ Gia Bảo những người kia, giết thế nhưng là so sống hữu dụng nhiều, dĩ nhiên, đây là đang bọn họ nghe lời điều kiện tiên quyết. Tạ Liên Nghị là người thông minh đâu, lúc này, hắn nhất định sẽ lựa chọn nghe lời. Ánh Đình nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, cho nên chúng ta liền không có cần thiết lại đi Tạ Gia Bảo. Quên đi còn lại, tấm đồ kia cuối cùng cũng là rơi vào thuộc trung kiếm phái trong tay. Ánh Đình không khỏi thở dài một tiếng. Thẩm Cô Hồng cũng là nói, không, đồ chắc còn ở Tạ Gia Bảo. Ánh Đình nghĩ một lát, nói, nếu là thuộc trung kiếm phái chính là cái này phía sau màn thúc đẩy người vậy, kia đồ dĩ nhiên vẫn còn ở Tạ Gia Bảo. Chỉ là bọn họ mục đích vậy là cái gì? Chẳng lẽ trong sa mạc thật sự có bảo tàng, muốn những người này đi vì bọn họ tìm bảo tàng? Thẩm Cô Hồng nghe vậy, tinh thần nhất thời rung lên, nói, ngươi nói không phải không có lý. Ta nghĩ, bọn họ nhất định còn sẽ tìm đến chúng ta. Ánh Đình gật gật đầu, hai người lúc này mỗi người trầm tư, chỉ chốc lát sau, Thẩm Cô Hồng nói, không còn sớm, trở về đi thôi. Ánh Đình đứng dậy, đi tới chỗ cửa phòng, chợt có quay đầu lại, nói, cẩn thận có một ít, Minh Phương ta tới bảo vệ. Thẩm Cô Hồng khỏe miệng nhấc lên một luồng ôn hòa nét cười, gật đầu tỏ ý Thẩm Cô Hồng nằm ở trên giường, đem tiến thành đô thành mà nói gặp gỡ chuyện cũng sửa lại một lần, lúc này hắn cũng là không phân rõ rốt cuộc là hắn xông vào người khác trong cuộc, hay là có người bố trí xong cục tới chờ hắn xông vào. Nếu là thật sự có người cấp hắn bố cục vậy, người này lại là ai? Không đúng, ta ở Đại Khung Sơn đợi 10 năm, ai sẽ vô duyên vô cớ cấp ta bày cuộc? Thẩm Cô Hồng không khỏi tự nói, nghĩ một lát, hắn đông nhiên lại nói, nếu là thật sự có người cấp ta bố cục, như vậy sợ rằng liền Kim Châu Vương Sơn cũng là một cái cục, kể từ đó, mà sau này hắc thủ nên là Diêm La Điện. Mục tiêu chính là cái hộp gấm kia. Xem ra Mạc Thúc Thúc đi ra ngoài làm những chuyện kia đã kinh động bọn họ, nếu là như vậy, như vậy thuộc trùng kiếm phái cũng là Thẩm Cô Hồng ánh mắt khẽ híp một cái, rất nhiều chuyện tạm thời cũng còn là hắn phỏng đoán, về phần sự thật như thế nào, vậy sẽ phải tiếp tục đi tới đích mới biết. Một đêm trôi qua, Thẩm Cô Hồng cũng không có ngủ một lúc lâu, vậy mà hắn dậy sớm tối quen cũng là không có đổi. Ngần ấy năm tới nay, bất kể buổi tối ngủ được như thế nào mượn, như thế nào mệt mỏi, chỉ cần đến rời giường cái điểm kia, hắn cũng sẽ tỉnh lại. Mặc xong áo quần, đi tới trong sân hô hấp một cái không khí mát mẻ, Thẩm Cô Hồng vào lúc này mới có thể chân chính cảm nhận được cái này chút điểm thời gian nhàn hạ thuộc về mình. Chúng ta giữa ban ngày ra khỏi thành hay là buổi tối? Mịch Phương đi tới Thẩm Cô Hồng bên người, hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, vậy ngươi hy vọng chúng ta khi nào thì đi? Mịch Phương nghe vậy, cũng là không nói lời nào. Thẩm Cô Hồng như thế nào không biết nàng đang suy nghĩ gì. Chớ nói đương kim thành đô thành đã là dư luận xôn xao, khi nào thì đi cũng cực độ không dễ. Liền xem như hắn ban ngày rời đi không trở ngại chút nào, hắn cũng sẽ không đi. Bởi vì chỉ cần là Mịch Phương thích, hắn cũng sẽ tận lực làm được. Còn nữa, nếu là hắn Thẩm Cô Hồng thật là một gặp chuyện sợ phiền phức, chỉ biết là tránh né người, vậy hắn tương lai chuyện cần làm so với cái này trừ thành đô thành không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần. Đến lúc đó, hắn lại có gì bản lãnh đi làm? Tối nay nhìn xong hoa đăng, ngày mai chúng ta lại thương lượng thế nào rời đi. Thẩm Cô Hồng cười nói. Mịch Phương nghe vậy, khỏi nói nhiều cao hứng. Nhân thiết gia trong sân vật đã không thể ăn, bọn họ chỉ có thể đi ra ngoài ăn. Mỗi một năm thành đô hội đèn lồng cũng cực kỳ náo nhiệt, năm nay cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là năm nay tựa hồ có chút bất đồng, đó chính là tới người thực tại nhiều lắm. Trên đường phố có thể nói là chật chội không chịu nổi, người đi đường đều là vai kề vai, góp chân bàn chân. Náo nhiệt biểu tượng dưới, cũng là mãnh liệt dầu dếm, một năm này thành đô hội đèn lồng, nhất định cùng năm trước bất đồng. Chương 63, bảo đồ nhắc lên máu tanh mưa, 1, chương 63, bảo đồ nhắc lên máu tanh mưa, 1, đúng như Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đình suy đoán như vậy, làm thuộc trung kiếm phái đã khống chế được đại cục sau, Tạ Liên Nghị cùng Tạ Liên Thành liền lựa chọn đầu hàng. Kể từ đó, Tạ gia bảo dĩ nhiên là xong, thế nhưng là tánh mạng của bọn họ cũng là giữ được. Tam đệ, ngươi thật nguyện ý đem chúng ta khổ khổ cực cực đánh xuống giang sơn chắp tay tặng cho người khác? Tạ Liên Thành hỏi. Tạ Liên Nghị nhàn nhạt nói, bây giờ cái này bảo bên trong có nửa số đều là bọn họ người, lại có cái nào nhạc lão cửu ở, trừ không muốn, còn có thể làm gì? Tạ Liên Thành nói, hôm nay thế nhưng là hoa đăng ngày hội, nếu là chúng ta nhân cơ hội công ra thành đi, nhiều người tạp nhạc, bọn họ nên cầm chúng ta không có biện pháp. Tạ Liên Nghị nói, kể từ đó, Tạ gia bảo còn chưa phải là như cũ không có. Tạ Liên Thành hừ lạnh một tiếng, ngươi còn trông cậy vào cầm lại Tạ gia bảo? Bây giờ chúng ta bất quá là người khác nô tài mà thôi. Bảo đồ vẫn còn ở trên tay chúng ta, chạy ra khỏi cái này thành đô thành, tìm được kia trong Phi Vân thành bảo tàng, cái này Tạ gia bảo chúng ta muốn xây mấy cái đều được. Tạ Liên Nghị nghe vậy, khoe miệng một luồng nét cười chợt lóe qua, nói, "Tốt, tiểu đệ nguyện ý nghe đại ca an bài." Tạ Liên Thành trong mắt vẻ hung ác chợt lóe, nói, "Tốt, chúng ta lập tức liền đi liên hệ những thứ kia trung thành với chúng ta huynh đệ, hứa gả cho bọn họ vinh hoa phú quý, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, liền xem như không chung với người của chúng ta, vì những thứ kia hoàng kim châu báu, cũng nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi." Đại ca cao kiến. Tạ Liên Nghị khen. Tạ Liên Thành nghe vậy, đột nhiên lộ vẻ ngạo nghễ, lập tức hai người ra tay cổ động bảo trong người, ước định giờ dậu phản ra thành đô thành. Khi đó, chính là hoa đăng sẽ náo nhiệt nhất thời điểm. Tụ Phúc Lâu, Giang Thải Linh cùng Hàn Đông ngồi ở một cái bàn. Giang Thải Linh cầm lên trên bàn bình trà, bản thân rót một chén, nói, cái này Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đình cũng rất không tầm thường, sư minh ngươi nhìn có phải hay không hướng cấp trên phản ứng một cái, đem nhét vào chúng ta trong môn. Hàn Đông nói, chủ thượng bày cục này mục đích đến bây giờ chúng ta cũng còn không biết, nếu là tùy tiện dụ người nhập môn, tương lai xảy ra chuyện, chúng ta thế nhưng là không chịu nổi trách nhiệm này à. Giang Thải Linh nói, chúng ta chẳng qua là tiến cử mà thôi, nhập môn khảo hạch thời là phía trên quyết định, sư minh ngươi nói chúng ta sẽ phụ cái gì trách nhiệm? Chẳng lẽ là ngươi là sợ hai người bọn họ nhập môn sau sẽ ảnh hưởng đến vị trí của ngươi? Hàn Đông khép cười một tiếng, khinh thường nói, hai người bọn họ quả thật có chút khôn vặt, bất quá ngừng ở đây. Sư phụ là cái này thuộc trong phân đà đà chủ, muốn tiến cử người, sư mọi người nên đi tìm lão nhân gia ông ta mới là. Giang Thải Linh nói, cha ta đúng là cái này đất thuộc người tổng phụ trách, thế nhưng là sư huynh ngươi thật chỉ là phụ thân đệ tử. Hàn Đông bái nhập thuộc trung kiếm phái cũng mới có thời gian một năm, nhưng thuộc trung kiếm phái trưởng môn Giang Đạo Phương cũng là đem lập làm thuộc trung kiếm phái đại đệ tử. Giang Thải Linh là Giang Đạo Phương con gái một, tâm tư kỹ càng, nàng đã sớm nhìn ra cái này Hàn Đông tuyệt không đơn giản, bởi vì rất nhiều lúc Giang Đạo Phương tựa hồ cũng còn phải nghe Hàn Đông. Ngoài ra, chỉ từ tu vi võ công đến xem, nàng nhìn không thấu phụ thân của mình, nhưng cảm giác được cái này Hàn Đông càng lợi hại hơn, sợ rằng liền cha nàng cũng không là đối thủ. Hàn Đông nghe vậy chẳng qua là cười một tiếng, nói, sư muội thế nào nói ra lời này? Giang Thải Linh nói, sư huynh hùng tài trí lớn, nghĩ đến cái này thuộc chúng đạn viên nơi không để ở trong lòng, không biết ta nhưng có nói sai. Hàn Đông không gật không lắc, nụ cười trên mặt vẫn vậy, nhưng ở lúc này, ngoài cửa có người đi vào bẩm báo, Nhạc Lao Cửu cầu kiến. Hắn thế nào lúc này đến rồi? Giang Thải Linh đôi mi thành tú khẽ cau. Hàn Đông nói, nhất định là Tạ gia bảo xảy ra chuyện. Hắn quay đầu đi, đối kia đi vào bẩm báo có người nói, gọi hắn đi vào. Nhạc Lao Cửu đi vào trong nhà, hướng Hàn Đông cùng Giang Thải Linh hành lễ sau, liền nói, Tạ Liên Nghị, Tạ Liên Thành tính toán phản gia thành đô thành, còn mời hai vị chủ thượng quyết định, thuộc hạ nên làm cái gì. Giang Thải Linh biết, cái này Nhạc Lao Cửu cũng không phải là bọn họ thuộc trung kiếm phái người, mà là Hàn Đông người. Không chỉ có như vậy, gần đây thành đô thành trong phát sinh hết thảy, đều là Hàn Đông đang thao túng, lập tức nàng cúi đầu, cũng không nói gì. Hàn Đông trong đôi mắt ác liệt ánh sáng chợt lóe, cười nói, xem ra ta quả nhiên không có nhìn lầm bọn họ. Chủ thượng ý là? Nhạc Lao Cửu cẩn thận hỏi. Hàn Đông nhàn nhạt nói, giả vờ không biết, mục đích của ta chính là muốn cái này thành đô thành đại loạn, tất cả mọi người biết bản đồ kho báo chuyện, nếu bọn họ nguyện ý vì ta làm việc, ta làm sao sẽ chịu cho để bọn họ chết. Nhớ, lúc cần thiết, nhất định bảo đảm phải bảo đảm hai người này mang theo bản đồ kho báo còn sống rời đi. Thuộc hạ hiểu. Nhạc Lao Cửu cung kính đáp một tiếng, sau đó liền lui ra ngoài. Thiết ra sân, Thẩm Cô Hồng bốn người chuẩn bị một phen sau, liền ra đại biệt cửa. Còn chưa có đi tới trên đường cái, liền thấy được mấy đóa khói giữa không trung, lộng lẫy nhiều màu quang mang nở rộ, rực rỡ đến mức tận cùng. Thanh âm trên đường phố càng là huyên áo, có tiếng trống, khèn âm thanh, các loại nhạc khí thanh âm giao hội, lại xen lẫn người này nhóm đàm tiếu âm thanh, thật là náo nhiệt phi thường. Đi tới trên đường, Mịch Phương cô gái tâm tính liền hoàn toàn tự nhiên phóng ra, nhìn những thứ kia trên đường phố đi dân tộc thiểu số người ăn mặc các loại phục sức, một đôi mắt đẹp giống như là chân trời sao trời bình thường, lóe sáng lóe sáng. Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đình cũng coi như là dáng dấp anh tuấn nam tử, đất thuộc dân tộc thiểu số rất nhiều, này nữ tử càng là lớn mật đánh đá, liên tiếp hướng Thẩm Cô Hồng, Ánh Đình ném ra mị nhãn, chẳng qua là Ánh Đình, Thẩm Cô Hồng hai người đều chưa không nhìn thấy, những cô gái kia thấy vậy, không ít cũng cố gắng nhìn nhiều hai người một cái. Đoán một hồi đố đèn, lại nhìn một hồi dân tộc thiểu số vũ điệu, Mịch Phương nhất thời đối đèn này sẽ mất đi hứng thú, bởi vì cái này thời điểm, nàng luôn cảm thấy những người kia nhìn Thẩm Cô Hồng ánh mắt không đúng, không biết vì sao, trong lòng vô cùng không thoải mái. Chúng ta trở về đi thôi. Mịch Phương nói. Thẩm Cô Hồng nhất thời sửng sốt một chút, nói, thế nào? Mịch Phương lắc đầu, nhưng ở lúc này, một đạo quen thuộc ánh mắt quan tới, Thẩm Cô Hồng cảm thấy cái kia đạo ánh mắt, liền quay đầu lại, chỉ thấy Giang Thải Linh mang theo mấy cái thuộc hạ, liền đứng ở nơi không xa. Hai người ánh mắt gặp gỡ, Giang Thải Linh hướng hắn mỉm cười gật đầu. Vào lúc này, trên đường phố hai bên người đi đường cũng cảm thấy tránh ra, Giang Thải Linh đi tới Thẩm Cô Hồng trước mặt, cười nói, ta còn tưởng rằng Thẩm Minh là ưa thích thanh tĩnh người, lại không nghĩ rằng cũng tới tham gia náo nhiệt. Thẩm Cô Hồng cũng là cười nói, Giang cô nương liền nói lỗi, tại hạ là cái vô cùng người thích tham gia náo nhiệt. À, phải không? Kia Thẩm huynh bồi ta đi một chút như thế nào? Giang Thải Linh nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Mịch Phương thấy vậy, lại cảm thấy không thoải mái. Thẩm Cô Hồng ngược lại thấy được Mịch Phương trên mặt vẻ mặt, ôn nhu hỏi, thế nào? Mịch Phương khẽ lắc đầu, lúc tới hay là hứng chí bừng bừng, lúc này cũng là một bộ lạnh nhạt nhạt meo dáng vẻ. Nói thật, Thẩm Cô Hồng cũng sợ không chúng nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Thẩm huynh. Giang Thải Linh thanh âm lần nữa truyền tới. Thẩm Cô Hồng ngẩng đầu lên, nói, Giang cô nương mời, vốn không nên cự tuyệt, thế nhưng là Thẩm Cô Hồng vẫn chưa nói hết. Trước mặt chợt chuyển tới tiếng đánh nhau, trên đường phố người vốn là nhiều, thoáng một cái nhất thời loạn cả một đoàn. Đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Giang Thải Linh phân phó một cái thuộc hạ đạo. Chẳng qua là mệnh lệnh của nàng mới vừa hạ xong, hỗn loạn đã lan đến gần bọn họ nơi này. Thẩm Cô Hồng kéo căng Mịch Phương tay, nhìn về phía Ánh Đỉnh cùng Thiết Phong, lớn tiếng nói, "Đi." Hắn bốn người mới vừa đẩy ra đám người tiến vào một chỗ hẹp hòi ngõ hẻm, trên đường phố nhất thời chuyển tới tiếng kêu thảm thiết. "Đây là chuyện gì xảy ra?" Thiết Phong hỏi. Thẩm Cô Hồng nhìn về phía Thiết Phong trên lưng mũi tên, thầm nghĩ, mũi tên này sợ rằng tối nay sẽ dùng được với, nên mua nữa một ít, bất quá đây hết thảy tới quá đột ngột, lúc nào ra khỏi thành, ngược lại thừa cơ hành động. Bắt được Tạ Liên Nghị, tiền thưởng 10,000 lượng. Một đạo thanh âm che lại trên đường phố đám người huyên náo tiếng, hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Nhưng ở lúc này, Tạ Liên Nghị thanh âm cũng là vang lên, "Các minh đệ, giết thuộc trung kiếm phái quy tô tử, chúng ta tuân gia thành đi." Tiếng la giết kinh thiên động địa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cũng không biết chết chính là Tạ gia bảo người, hay là thuộc trùng kiếm phái người, hoặc là ai, người bình thường đều muốn càng nhiều hơn một chút đi. Thẩm Cô Hồng cùng Mị Phương, Thiết Phong, Ánh Đình bốn người cùng tiến lên đến nóc nhà, chỉ thấy trên đường phố bóng người đông đượm, kinh hoàng tiếng, càng là sắp xỉ lợp đi chỗ đó chút tiếng la giết. Thẩm Cô Hồng chân mày hơi nhíu lại, nói, bất kể ai là phía sau chủ đạo người, cũng đáng chết. Ánh Đình nói, chúng ta có phải hay không đi xuống giúp bọn họ? Thẩm Cô Hồng thở dài một tiếng, nói, giúp ai? Lúc này bất kể ai thắng, vô tội đều là những người dân này, không biết có nhiều người lại phải cửa nát nhà tan, thành đô hội đèn lồng, vốn là nên ăn mừng hoan lạc ngày tốt, bây giờ cũng là biến thành gió tanh mưa máu ngày, nhiều năm sau này nghĩ đến hôm nay, sợ rằng cũng còn hiểu ý có sợ hãi đi. Nhưng ở lúc này, một tiếng hài tử tiếng khóc chuyển tới, ta muốn mẹ, ta muốn mẹ. Chẳng qua là thanh âm của nàng mới vừa truyền ra, nhưng là bị một thanh sáng lấp lánh trường đao càng quét trúng, đột nhiên liền té ở trong vũng máu. Xuất sinh, Ánh Đình cũng nhịn không được nữa, lập tức hắn nhảy xuống trên đường phố đi, đem mấy người kia cấp từng cái đả đảo, vận đủ nội lực, hướng về phía những thứ kia nhìn hoa đăng, đoán đố đèn. Lúc này kinh hoàng không đường phổ thông bách tính kêu lên, hướng trong ngõ hẻm đi. Thẩm Cô Hồng nói, chúng ta cũng đi xuống giúp một tay, bất quá đều muốn cẩn thận một chút. Thiết Phong cùng Mịch Phương gật gật đầu, đi theo Thẩm Cô Hồng phía sau. Bất kể là Tạ gia bảo người, hay là thuộc trung kiếm phái người, chỉ cần gặp cả đường, đều bị bọn họ cấp từng cái đánh ngã, hướng rắn mở ra một con đường tới, đem những thứ kia phổ thông bách tính hướng trong ngõ hẻm sơ tán. Chẳng qua là trên đường phố quá nhiều người, chạy vào trong ngõ hẻm người nhặt về mạng nhỏ, thế nhưng là có không ít hay là chết ở trên đường phố. Máu tươi hoành lưu, chỉ chốc lát liền đem đường phố cấp nhiễm đỏ. Tạ Liên Nghị cùng Tạ Liên Thành lúc này đều là lộ ra vẻ hung ác, mang theo Tạ gia bảo người cùng thuộc trung kiếm phái người giết ở chung một chỗ. Ánh đao bóng kiếm nặng nề, chiếu vẩy ra vòi máu, trong không khí nhất thời có trận trận mùi máu tanh khó người vị tràn ngập ra. Thời gian một nén nhang đi qua, Tạ Liên Nghị, Tạ Liên Thành hai người đã bị thương nhiều chỗ, về phần bọn họ thủ hạ người, bây giờ cũng chỉ còn lại 20-30 người. Làm sao bây giờ? Tạ Liên Thành lúc này có chút sợ hãi. Tạ Liên Nghị cũng là hét lớn, chư vị võ lâm đồng đạo, kia bản đồ kho báu đang ở huynh đệ ta hai người trên tay, nếu là tối nay huynh đệ ta hai người giết không ra cái này thành đô thành, cái này đồ tất nhiên sẽ rơi vào thuộc trung kiếm phái trong tay, đến lúc đó chư vị không muốn nói cầm bản đồ kho báu, sợ rằng liền chia một chén canh cơ hội cũng không có. Vào lúc này, cơm trên huynh đệ, tiêu trục hồn đám người đều là lẫn trong đám người. Quan đại nhìn về phía quan nhị, nói, hắn nói mặc dù không hoàn toàn đúng, bất quá bản đồ kho báu ra thành đô thành, dù sao cũng so ở lại trong thành tốt. Quan nhị gật đầu, cho nên, chúng ta giúp bọn họ giúp một tay, đến lúc đó lại cho bọn họ cơm chiên. Quan đại gật đầu, như vậy rất tốt. Chương 64, bảo đồ nhấc lên máu tanh mưa, 2, chương 64, bảo đồ nhấc lên máu tanh mưa, 2, an quan đại quan nhị cơm chiên người đương nhiên phải nghe hai người sai khiến, trừ cái đó ra, có không ít người người giang hồ cũng cùng quan đại, quan nhị lựa chọn giống nhau, một trận huyết chiến triển khai, thắng được mới vừa rồi. Tạ Liên Nghị, Tạ Liên Thành huynh đệ thấy vậy, đều là mừng lớn. Cách đó không xa, Giang Hải Linh cùng Hàn Đông đứng chung một chỗ, nhìn những thứ kia chết đi dân chúng vô tội, Giang Hải Linh không khỏi cau mày, nhìn về phía Hàn Đông, đây chính là ngươi muốn. Hàn Đông nhàn nhạt nói, sâu kiến chi mệnh, quản hắn làm chi. Giang Hải Linh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng không nên quên đi, ngươi ăn xuyên đều là đến từ những thứ này sâu kiến. Hàn Đông nói, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Giang Hải Linh hít một hơi thật sâu, nói, ta không biết ngươi cùng phụ thân muốn thành đại sự gì, nhưng là ta từ nhỏ liền sinh ở cái này trong thành đô thành, ta không thể nhìn những thứ này dân chúng vô tội chết oan, ta muốn đi tìm tri phủ đại nhân. Hàn Đông khinh thường nói, ngươi bây giờ đi tìm hắn, hắn dám ra nha môn sao? Ngươi không đành lòng ra tay, xem là tốt rồi. Giang Hải Linh sắc mặt biến huyễn mấy cái, rốt cục vẫn phải nhảy xuống nóc nhà, hướng trong đám người thối lui, hét lớn, thuộc trung kiếm phái người nghe lệnh, thả bọn họ rời đi. Hôm nay trận đánh Tạ gia bảo người, có nửa số là thuộc trung kiếm phái người, còn lại chính là Hàn Đông người. Giang Hải Linh ra lệnh một cái, thuộc trung kiếm phái người nhất thời lui ra, chật chội trên đường phố nhất thời dọn ra vô ích vị trí tới. Tạ Liên Nghị, Tạ Liên Thành đều là mừng lớn, cùng quan đại, quan nhị đám người cùng nhau hướng cửa thành bắc lướt đi. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, không khỏi âm thầm kinh ngạc, xem ra cái này thành đô thành thế nhưng là không chỉ có Tạ gia bảo, thuộc trung kiếm phái hai đại bá chủ, này tình huống so hắn tưởng tượng còn phải phức tạp. Nhưng ở lúc này, vô luận như thế nào, thuộc trung kiếm phái người gia nhập sơ tán trăm họ trong hàng ngũ, không thể nghi ngờ sẽ cứu rất nhiều người. Nhạc Lao Cửu lúc này đi tới Hàn Đông bên người, cẩn thận mở miệng nói, Giang cô nương nàng đây là muốn làm gì? Hàn Đông nói, nữ nhân mà, luôn sẽ có phạm tính khí thời điểm, tùy nàng đi, chuyện tối nay cũng không xê xích gì nhiều, Tạ Liên Thành bọn họ nên ra khỏi thành. Là, Nhạc Lao Cửu đáp một tiếng. Hàn Đông lại nói, Thẩm Cô Hồng mấy người này không có ích lợi gì, giữ lại chỉ sẽ hỏng việc. Thuộc hạ hiểu. Nhạc Lao Cửu nói xong, liền từ nóc nhà nhảy xuống, hướng Thẩm Cô Hồng công tới. Thẩm Cô Hồng thân thể lướt ngang lái đi, né tránh Nhạc Lao Cửu công kích, từ Thiết Phong trên thân gỡ xuống cung tên, nhàn nhạt nói, rốt cuộc không nhịn được sao? Nhạc Lao Cửu hừ lạnh một tiếng, vũ khí của hắn là đối kích, huyền công vận chuyển, chỉ thấy kích bên trên hàn quang lóe lên, hướng Thẩm Cô Hồng bao phủ mà tới. Thẩm Cô Hồng ánh mắt dần dần trở nên lạnh, mũi tên rời dây mà đi, hướng Nhạc Lao Cửu mi tâm bắn tới. Nhạc Lao Cửu con ngươi đột nhiên co rụt lại, sống lưng không khỏi sinh lạnh, lập tức công ra đôi kích thu về, mùa gió thổi không lọt. Thẩm Cô Hồng mũi tên bắn trúng hắn đôi kích, một cỗ chấn lực chuyển tới, làm cho hai cánh tay hắn không khỏi tê dại, suýt nữa cầm không đúng đôi kích. Nhạc Lao Cửu giống to một tiếng, huyền công vận chuyển, tan đi Thẩm Cô Hồng mũi tên chuyển lên đi lực đạo, trong lòng hắn kinh hãi đến cực kỳ, ở nơi này ba thuộc trong trốn võ lâm, còn không có một người bị hắn để ở trong mắt. Vậy mà Thẩm Cô Hồng một tiễn này, cũng là suýt nữa muốn cái mạng nhỏ của hắn. Thẩm Cô Hồng mũi tên lần nữa khoác lên trên dây cung, chẳng qua là lần này mục tiêu của hắn không phải Nhạc Lão Cửu, mà là xa xa trên nóc nhà Hàn Đông. Mũi tên như điện chớp bắn ra, hồn hển không ngừng bên hai, Hàn Đông cũng là thân thể hơi một bên, liền nhẹ nhõm tránh được Thẩm Cô Hồng mũi tên, hắn lúc này cũng là hướng đường phố nhảy xuống. Nhạc Lão Cửu thấy Thẩm Cô Hồng vậy mà không đem hắn để ở trong mắt, lập tức lại lần nữa công ra, lần này nên chiến hắn cũng là Mị Phương. Mị Phương võ công vốn không ở ánh đỉnh dưới, chẳng qua là nàng không thích đánh đánh giết giết, trong lúc cũng là đã không có lựa chọn khác, Ngọc Trưởng lật qua lật lại, lấy Thái Bạch Trưởng kinh trong chiêu thức tiến lên đón Nhạc Lão Cửu, trong chớp mắt hơn 10 chiêu đi qua. Nhạc Lão Cửu lần nữa kinh hãi, hắn không nghĩ tới bản thân lần nữa bị một cô nương cấp dắt ở Thẩm Cô Hồng biết được Mị Phương căn bản võ công, lập tức nàng đối chiến Nhạc Lão Cửu, nên không hề lo lắng an nguy của nàng. Hắn hướng Hàn Đông đi tới, Hàn Đông cũng hướng hắn đi tới, hai người ở trên đường phố ương trô gặp nhau. Người tiễn pháp không sai, đáng tiếc đối ta vô dụng. Hàn Đông nhàn nhạt nói. Thẩm Cô Hồng cũng là hỏi, người rốt cuộc là ai? Hàn Đông nghe vậy, cũng là cười, người đoán. Thẩm Cô Hồng nói, theo ta được biết, những thứ kia làm không nhìn được chuyện người, cũng đều là một ít ở âm u dưới hành động quỷ, nếu là quỷ, đó chính là Diêm La Điện người. Hàn Đông không gật không lắc cười một tiếng, lập tức nói, người tiễn pháp rất tốt, cũng là không biết võ công như thế nào. Thẩm Cô Hồng cùng Diêm La Điện người có thù sâu như biển, lập tức trong mắt hắn sát cơ chợt lóe, mũi tên đã khoác lên trên dây cung. Ngươi bao đựng tên trong hay là 10 ngón tay tên, đây là cơ hội của ngươi. Hàn Đông nhàn nhạt nói. Thẩm Cô Hồng tâm cảnh như giếng cổ bình thường, bốn phía hoàn cảnh với trong đầu rõ ràng phản chiếu đi ra, hắn mũi tên đã rời dây, cũng là không có phát ra cái gì tiếng vang. Hàn Đông thấy vậy, âm thầm cả kinh, trong lúc sơ sẩy, hắn đã không tránh khỏi Thẩm Cô Hồng tên, trong lúc sinh tử, chỉ thấy hắn hai tay áo khẽ vỗ, chân khí cổ động, đem Thẩm Cô Hồng mũi tên chấn động phải vỡ nát. Bất quá kia chuyển tới lực phản chấn, làm cho hắn trượt ra đi mười mấy bước. Thẩm Cô Hồng mũi tên lần nữa khoác lên trên dây cung, lần này không phải một mũi tên, mà là ba chi. Cái này ba mũi tên cùng nhau phát ra, cũng là men theo thượng trung hạ ba đường tách ra bắn tới. Không chỉ có như vậy, ba mũi tên rời dây sau là được hình tam giác bắn ra, vô thanh vô tức hướng Hàn Đông bắn tới. Hàn Đông thấy vậy, cặp mắt trợn trừng lên, kinh hai trong lòng thực tại không thể nói lời. Ở trong mắt người khác, cái này ba mũi tên chẳng qua là từ trên dưới trong ba đường công kích hắn. Vậy mà đứng mũi chịu sào hắn cũng là khiến cho cái này ba mũi tên khủng bố chỗ. Cái này ba mũi tên không chỉ có đem hắn tấn công con đường toàn bộ phá hỏng, còn đem hắn lưu lại đường lui cũng cho phong kín, bất kể hắn là tấn công hay là lui giữ, đều là không cách nào tránh. Nguy hiểm gần tới, Hàn Đông nào dám còn có nửa phần coi thường Thẩm Cô Hồng ý tưởng. Lập tức hai cánh tay hắn vùng lên, bước triển khai, chân lực lưu chuyển, tạo thành một đạo nửa vòng tròn cung khí vách, đem hắn hoàn toàn cấp bảo vệ. Thẩm Cô Hồng vậy cái kia ba mũi tên bắn tại khí vách trên, tiếng vang nặng nề truyền ra, rối loạn kinh khí lan tràn khắp nơi lái đi, làm cho bốn phía người tất cả giật mình, vội vàng lui ra. Mà chính Hàn Đông cũng là không ngừng đối lui. Thối lui đến cuối cùng, trực tiếp đem một bức tường đổ sụp. Bụi băng tràn ngập, bốn phía đẩy ra, chỉ thấy Hàn Đông đứng ở phế tích trong, trong mắt sát cơ gần như ngưng thật, lấy hắn gần như gầm thét thanh âm truyền ra, người một chết. Thẩm Cô Hồng cũng là hai lỗ tai không nghe thấy, lần nữa từ bao đựng tên trong rút ra 5 mũi tên, đồng loạt đánh vào trên dây cung. Hàn Đông thấy vậy, sắc mặt đột nhiên lại biến, nào dám lại dừng lại nửa phần. Vội vàng hướng nóc nhà nhảy tới, bỏ trốn mất dạng. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, cũng là sửng sốt một chút, kỳ thực lấy hắn bây giờ công lực, có thể làm được nhiều tên liên phát, nhưng là không cách nào đang nắm giữ mũi tên quỹ tích vận hành dưới đem phát ra, nói cách khác, hắn làm như vậy, bất quá là muốn hù dọa một phen Hàn Đông. Cũng là không nghĩ tới Hàn Đông đã bị hắn kia ba mũi tên tể phát dọa cho vỡ mật, trực tiếp chạy trốn. Nhạc Lão Cửu thấy được Hàn Đông cũng chạy trốn, vậy còn có lá gan tiếp tục cùng Mịch Phương đại chiến. Lập tức thổi ra một tiếng huýt sáo, coi như là đối thủ hạ mạng người khiến, chợt lách người tiến vào trong ngõ nhỏ. Ánh Đình vốn tưởng rằng hôm nay trận đại chiến này khó có thể lắng lại, cũng là không nghĩ tới như vậy kết thúc, lập tức cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc. Giang Thải Linh đi tới, hướng Thẩm Cô Hồng liền ôm quyền, Thẩm huynh tiễn thuật có thể nói thần kỹ. Giang cô nương quá khen, nay tại hạ đám người còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo tử. Thẩm Cô Hồng đáp một tiếng, liền dẫn Mịch Phương mấy người vội vàng vàng rời đi. Trong lúc Tạ Liên Hành, Tạ Liên Nghị, Quan Đại, Quan Nhị đám người sớm đã đem thành Bắc công phá, Thẩm Cô Hồng bốn người không phí nhiều sức liền ra thành đô thành. Chương 65, thuộc đạo tranh hùng cương phong gấp, 1, chương 65, thuộc đạo tranh hùng cương phong gấp, 1, được rồi, tối nay ở lại địa phương nào? Mịch Phương hỏi. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, quay đầu nhìn một chút thành đô thành, lúc này bên trong thành vẫn vậy đèn đuốc sáng trưng, chẳng qua là không có lúc trước náo nhiệt không khí. Trăng sáng dù tròn, cũng là không biết bao nhiêu người hôm nay không phải đoàn viên, trong lúc lơ đãng, liền nghĩ tới Lê Hoa Sơn trang diệt môn, lập tức khẽ lắc đầu, sửa sang lại suy nghĩ, nói, một khi ra thành đô thành, Quan Đại Quan Nhị đám người nhất định sẽ không mặc cho Tạ Liên Nghị, Tạ Liên Thành huynh đệ tiếp tục cầm bản đồ kho báu, mà phải đi sa mạc, bọn họ giống vậy sẽ đi thuộc đạo. Chúng ta tối nay náo nhiệt đã góp đủ rồi, cũng không cần lại tiếp tục đi tham gia náo nhiệt, tối nay chúng ta đi ngay trong sơn thần miếu nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai chuẩn bị xong lương khô cùng nước lại xuất phát đi. Ánh Đình gật đầu nói, không sai, bây giờ mặc dù ra thành đô thành, thế nhưng là thuộc đạo đường cũng không tốt đi. Thiết Phong nói, thuộc đạo phải không dễ đi, bất quá không có trong thành muốn chết. Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đình nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ ngưng trọng, hôm nay như vậy làm ở mỹ vẫn như cũ không thấy thuộc trùng kiếm phái trưởng môn Giang Đạo Phương. Người này ở trên giang hồ danh tiếng, nhưng là muốn so Tạ gia bảo ba minh đệ lớn hơn nhiều, lại hắn còn có một cái ham thích, đó chính là đam mê sưu tầm danh kiếm. Đến lúc này cũng còn không nhiệt thân, Giang Đạo Phương trong hồ lô muốn làm cái gì, ai còn nói được rõ ràng. Miếu Sơn Thần tuy là rách nát, nhưng Thẩm Cô Hồng đám người từ gia đại công sơn, an gió nằm sương cũng không phải lần đầu tiên, lập tức chuẩn bị một phen. Mỗi người tựa vào một chỗ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thẩm Cô Hồng thường ngày liền thích suy tính, hắn lại đem tối nay chuyện phát sinh sửa lại một lần, thầm nghĩ, Diêm La Điện người đương thời cũng không biết ta là ai, nếu không hôm nay Hàn Đông cũng sẽ không đối ta động sát tâm. Chỉ là bọn họ lớn như vậy phí khổ tâm, rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Thẩm Cô Hồng không khỏi tự hỏi, người còn không nghỉ ngơi sao? Đang suy nghĩ gì? Nhìn ngươi như vậy mày ủ mặt đê. Mình Phương tự phá trong miếu đi tới Thẩm Cô Hồng bên người. Thẩm Cô Hồng nói, ta không có sao, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai phải đi kiếm cắt, chỗ kia thế nhưng là rất dốc rất hiểm, nếu là nghỉ ngơi không tốt, không cẩn thận cũng sẽ rơi xuống vách đá. Mình Phương nghe vậy cười một tiếng, nói, ngươi đừng nói như vậy, ta đã không nhỏ, có thể cùng Thẩm ca ca chung nhau gánh hết thảy. Thẩm Cô Hồng lo lắng nói, nếu có thể, ta nguyện ngươi mãi mãi cũng đừng lớn lên, hài đồng thời gian là một người trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian. Không, tự mình thấy Thẩm ca ca một ngày kia trở đi, ta là có thể nhìn ra Thẩm ca ca cùng người khác bất đồng. Người khác đang cười thời điểm đều là ngây thơ hồn nhiên cười, mà Thẩm ca ca cũng là luôn là mang theo một loại để cho người nhìn không thấu u buồn. Sau khi lớn lên, tính tình của ngươi mặc dù trở nên sáng sủa, thế nhưng là đáy mắt u buồn cũng là nặng hơn. Không chỉ có như vậy, ngươi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một loại cực kỳ làm lòng người thần kinh hại ánh mắt, đó là chỉ có sư phụ cái loại đó lao nhân mới có tăng thương. Mịch Phương nói. Thẩm Cô Hồng nhìn Mịch Phương một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Mịch Phương bình thường nhìn qua không buồn không lo, cũng không quen suy nghĩ chuyện, cũng là có thể đem hắn thấy như vậy thấu triệt. Kỳ quái nhất chính là, hắn phát giác hôm nay Mịch Phương cùng ngày xưa tựa hồ có chút bất đồng, nhưng rốt cuộc là nơi nào bất đồng, hắn một cái cũng không nói được. Thẩm ca ca, ta muốn biết quá khứ của ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt, bất kể tương lai đối mặt cái gì. Mịch Phương nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, trong mắt đều là vẻ ôn nhu, nhưng nàng kia một đôi diệu mục, nhưng lại như là khe suối giữa núi bình thường trong suốt, để cho người dễ dàng sinh ra chịu mến ý. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, cũng là cay đắng cười một tiếng, nói, quá khứ của ta, là ai cũng không muốn biết đi qua. Bởi vì đó là đau thương cùng máu tanh, ngươi sẽ không muốn biết. Mịch Phương đột nhiên nắm chặt hai tay của hắn, nói, ta nói qua, bất kể là cái gì, ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt, liền xem như Thái Sơn bình thường cái thúng, ta cũng nguyện ý cùng ngươi đưa nó gánh vác. Thẩm Cô Hồng lắc đầu nói, ta không thể ích kỷ như vậy, có chút đau cùng khổ, chính ta cũng chịu đựng không tới, kia so Thái Sơn còn nặng cái thúng, có ta chịu trách nhiệm là tốt rồi, ngươi là ta ở nơi này thế gian còn lại không nhiều mấy cái thân nhân, ta như thế nào lại nhẫn tâm để ngươi tới chịu đựng cùng gánh vác. Trở về đi thôi, nha đồng đốc, Thẩm ca ca cả đời này cũng chỉ muốn nhìn ngươi tiếp tục không buồn không lo, vui vui vẻ vẻ. Mịch Phương khéo léo gật gật đầu, trở lại trong sơn thần miếu, nhìn cái kia đạo vĩ ngạn nhưng lại cô độc bóng lưng, trong lòng không khỏi tự nói, xem ngươi mất hứng, ta như thế nào chân chính cao hứng. Ngươi không muốn để cho ta với ngươi cùng nhau gánh vác trách nhiệm của ngươi, đó là ngươi đau lòng ta, thế nhưng là hoặc giả ngay cả chính ta cũng không biết từ lúc nào, ngươi ở trong lòng ta vị trí đã so với ta chính mình cũng còn trọng yếu hơn. Trước kia chỉ có ngươi ta ánh đình ba người, ta thủy chung đều khó mà hiểu đối ngươi là như thế nào tình cảm, cho đến tối nay, ta gặp được những cô gái kia nhìn ánh mắt của ngươi lúc, ta cũng đã hiểu. Cả đời này, bất kể ngươi làm gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi đừng mơ tưởng đem ta cấp bỏ rơi. Đêm dần dần khuya, gió sương đã đem cỏ khô cấp làm ướt. Thẩm Cô Hồng nhìn về chân trời trăng tròn, không khỏi thở dài một tiếng. Cả đời này, ta khi nào mới có thể chân chính vì chính mình sống một lần? Không, hoặc giả ta sống, vốn là chẳng qua là vì Lê Hoa Sơn Trang mà sống. Ngày thứ nhì sáng sớm, làm thứ nhất sợi ánh nắng bắn vào miếu hoang lúc, Thiết Phong cùng Ánh Đỉnh đã tỉnh lại. Hai người bọn họ tối hôm qua cũng là quá khốn, căn bản cũng không có chú ý tới Mịch Phương nằm song xoài cách đó không xa không có đóng qua con mắt, mà Thẩm Cô Hồng, thời là trực tiếp đứng bên ngoài một đêm. Thiết Phong, người đối xung quanh đây tương đối quen thuộc, chúng ta đi tìm một ít lương khô cùng nước liền muốn lên đường. Thẩm Cô Hồng nói. Thiết Phong đáp ứng một tiếng, dẫn Thẩm Cô Hồng ba người đi vào phụ cận một chỗ thôn, chuẩn bị xong lương khô cùng nước sau, bốn người liền lên đường. Thiết Phong quay đầu nhìn một chút thành đô thành, nơi này là nơi chôn nhau cắt rốn, đối với nơi này, hắn tự nhiên có loại kiểu khác tình cảm. Trời xui đất khiến dưới, Thiết gia bây giờ chỉ còn dư lại một mình hắn. Lần này đi ra ngoài, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Thiết Phong trước giờ cũng không nghĩ tới qua, lần này ra thủ, hắn cả đời cũng không có trở lại. Từ đó về sau, hắn hoàn toàn đem bản thân trở thành một người làm một dạ trung thành đi theo Thẩm Cô Hồng bên người, thẳng đến về sau phát sinh một ít chuyện, hai người bọn họ quan hệ mới có biến hóa, hoặc giả không đem bản thân nhìn thành tôi tới lúc, hắn Thiết Phong mới thật sự cùng Thẩm Cô Hồng giao tâm. Thẩm Cô Hồng một đời là truyền kỳ, cuộc đời của hắn đồng dạng cũng là như vậy. Thục đạo từ Trường An đi thông đất thuộc con đường, xuyên biệt Tần Lĩnh cùng Đại Ba Sơn, một đường núi cao cốc sâu, hiểm trở khó đi. Thời Đường đại thi nhân Lý Bạch ở Thục đạo khó trong viết qua được người người yêu thích thơ, Iliohi, nguy hổ cao thay, Thục đạo khó khăn, khó như lên trời. Thẩm Cô Hồng một nhóm bốn người đi hơn nửa ngày, lấy cước trình của bọn họ, vậy mà không có đi đến 20 dặm lộ trình, có thể thấy được đạo này chi gian hiểm, đúng như Lý Bạch nói. Phía trên có lương đỉnh, chúng ta đi mau một chút, đi đâu hóng mát. Mịch Phương xoa xoa cái chán mồ hôi hột, nói. Lúc này đã là mùa thu, khí trời đã dần dần lạnh xuống, bốn người bọn họ cũng là đi mồ hôi đầm địa. Đi tới trong lương đỉnh, ăn lương khô, uống tốt nước sau này liền lại tiếp tục đi về phía trước. Hơn một ngày thời gian, bọn họ rốt cuộc đi tới Kim Nhu trên đường kiếm môn quan. Đại kiếm sơn 72 phong hình như kiếm sắc, chỉ ở trong lúc có một lỗ hổng thông hành, nơi đó chính là kiếm môn quan chỗ. Thục Hán hậu kỳ, Khương Duy đã từng xuất lĩnh 30,000 binh lực như vậy chống đỡ kẻ địch 100,000 binh lực, Lý Bạch đã từng ở thuộc đạo khó trong viết, kiếm các tranh banh mà thôi ngồi, nhất phu đương quan, vạn người không thể khai thông. Thẩm Cô Hồng nâng đầu nhìn về chỗ ngồi này truyền kỳ hùng quan, thầm nghĩ, cùng nhau đi tới cũng bình yên vô sự, ở nơi này thuộc đạo trên nếu là biết xảy ra vấn đề, liền có thể ở chỗ này. A, phía trước có người. Thiết Phong chợt kêu lên. Ánh đình ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt nhất hiểm đột một chỗ, đứng có một vị nam tử áo đen. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở đường núi nhất hiểm chỗ, ở hắn bên cạnh trên nham thạch, thả có một thanh không có ra khỏi vỏ trường kiếm. Đối diện trong núi có thác nước rơi xuống, uổng công luyện tập như giải giải bình thường bay xuống, tiếng sấm chuyển tới, phảng phất sấm vang bình thường. Nam tử mặc áo đen này lúc này giống như là cùng khoản này thẳng gian hiểm quần phong hòa làm một thể, trở thành so kiếm môn quan còn khổ sở hơn hùng quan. Kiếm môn quan từ phía sau mà nhìn là một chỗ vách đá dựng đứng, từ phía nam nhìn cũng là một chỗ sơn dốc. Lúc này Thẩm Cô Hồng đám người từ nam mà tới, nhìn lên, bị người áo đen kia khí thế chấn nhiếp, chợt cảm thấy ngàn nham vạn khe cùng nhau rời tới, đưa bọn họ đè nén rất là khó chịu. Ánh đình thần sắc cứng lại, nói, người này là cái kiếm khách, hơn nữa kiếm thuật đã đến nhất lưu cảnh giới. Thẩm Cô Hồng nói, ở nơi này đất thủ, có thể có loại này kiếm thuật, sợ rằng chỉ có hắn. Mịch Phương hỏi, các ngươi nói hắn là ai? Thiết Phong nhìn lên, chỉ một cái liếc mắt hắn liền nhận ra người nọ, thuộc Trung kiếm phái trưởng môn nhân Giang Đạo Phương. Thẩm Cô Hồng trong bụng trầm xuống, hội đèn lồng lúc Giang Thải Linh ra tay trợ giúp dân chúng trong thành. Hắn vốn tưởng rằng thuộc Trung kiếm phái không sẽ cùng Diêm La Điện có quan hệ, bây giờ xem ra cũng là hắn nghĩ đơn giản. Ánh Đình lúc này đi ở phía trước, dọc theo thang đá từng bước đi lên. Mịch Phương thấy vậy, không khỏi lo lắng nói, trở lại, Ánh Đình. Thẩm Cô Hồng thở dài nói, Ánh Đình phải là một cái chân chính tuyệt thế kiếm khách, hôm nay cửa này liền phải là hắn qua. Mịch Phương nghe vậy, chẳng qua là yên lặng không nói. Lúc này bọn họ vị trí nơi chính là giữa hai ngọn núi chỗ thấp, vô luận là đi về phía trước, còn thu về phía sau đi, đều là dốc đứng thang đá. Thiết Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau chỗ cũng có người ngăn chặn đường lui. Lập tức bọn họ vô luận là đi về phía trước hay là lui về phía sau, cũng không có đường. Không chỉ có như vậy, lúc này bọn họ lại ở vào chỗ thấp, vô luận là lui về phía sau hay là tiến lên, đều là vậy chật vật. Thẩm Cô Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Thải Linh cùng Hàn Đông sóng vai mà đứng, lập tức ánh mắt của hắn chợt lóe, thầm nghĩ, bọn họ không để ý tới cầm bản đồ kho báu đi Tạ Liên Nghị, Tạ Liên Thành đám người, cũng là đem chúng ta vây quanh nơi này, xem ra là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết ta. Thẩm huynh, ngươi nếu là không đi thuộc đạo, cũng sẽ không có hôm nay chi kết cục, chẳng lẽ kia có lẽ có bảo tàng, quả thật có thể làm ngươi mê mẩn tâm trí sao? Sạn đạo bên trên cương phong cam cam, người bình thường nói chuyện cũng cực độ không dễ, để cho Giang Thải Linh cũng là có thể đem lời nói rõ ràng đưa đến Thẩm Cô Hồng đám người trong lỗ thai, phần công phu này đã không tầm thường.